Chương 86, Phương Diệp, ngươi làm gì? Chương 86, Phương Diệp, ngươi làm gì? Tâm kiếp là cái gì? Là tự tin, cũng là mục tiêu. Lấy tự thân đao đạo thiên phú vì tự tin người, tất nhiên muốn đem mục tiêu định là thiên hạ đệ nhất đao khách. Sau đó ở chính giữa tam phẩm thời kỳ, thông qua khiêu chiến cùng tuổi đao khách đạt được tiền bối đao khách tán đồng chờ phương thức, chứng minh mình thiên phú, tăng cường tự thân tự tin, từ đó nhận định tương lai mình tất nhiên có thể trở thành thiên hạ đệ nhất đao. Sau đó mới có thể vượt qua tâm kiếp, thành tựu tông sư. Như Cố Phàm Sương, nàng định ra mục tiêu là siêu việt phụ thân Cố Tinh Hải, tự tin là mình thắng qua Cố Tinh Hải, tại tứ phẩm thì cần thông qua đủ loại hành vi, chứng minh mình đích xác so Cố Tinh Hải mạnh mẽ, sau đó mới có thể vượt qua tâm kiếp. Đây là Phương Diệp cũng biết sự tình. Nhưng, ngươi cảm thấy bọn hắn ba vị đoạt đích hoàng tử mục tiêu là cái gì? Lâm Duyệt Dung mở miệng hỏi. Phương Diệp trầm ngâm một cái, trở thành hoàng đế. Không tệ. Lâm Duyệt Dung gật gật đầu, vậy ngươi nói, muốn đạt được tương lai tất nhiên trở thành hoàng đế tự tin, hẳn là dùng cái gì phương thức để chứng minh? Thần Vương, Triệu Vương, Túc Vương. Ba người bọn họ cũng chỉ là hoàng tử, chỉ là truy tìm đại vị, mà cũng không phải là đã từ trong ba người trổ hết tài năng. Bọn hắn lấy đế vương chi vị làm mục tiêu, tự tin mình có thể leo lên đại vị, như vậy chứng minh mình có thể leo lên hoàng vị, vượt qua tâm kiếp phương thức, tự nhiên hẳn là trở thành thái tử. Phương Diệp ánh mắt một lăng. Phải, trở thành thái tử. Lâm Duyệt Dung gật gật đầu, nhưng có người là thái tử sao? Phương Diệp lập tức hiểu rõ. Một tên đem mục tiêu định là hoàng vị nam nhân, đương nhiên muốn trở thành thái tử, mới có thể vượt qua tâm kiếp. Có thể hoàng đế còn không có lập thái tử. Tần Vương, Triệu Vương rõ ràng niên kỷ không nhỏ, thiên phú cũng không yếu, lại có hoàng gia tài nguyên ủng hộ, nhưng vẫn là kẹt tại tứ phẩm cảnh giới nguyên nhân, đó là như thế. Bọn hắn đem mục tiêu làm thành hoàng đế, cho nên bởi vì mình không phải thái tử, mà không có thể vượt qua tâm kiếp quan. Cho nên nói cách khác, Túc Vương mục tiêu không phải hoàng vị. Phương Diệp con mắt nhắm lại. Không tệ. Lâm Duyệt Dung lộ ra nụ cười, ngươi nói không đem mình mục tiêu định là hoàng đế hoàng tử, cùng những cái kia không muốn đoạt đích hoàng tử khác, lại có bao nhiêu đại khác nhau đâu? Cảnh phù hộ đế có 17 tí nhị 11 nữ, nhưng trước mắt có nhìn đại vị, chỉ có Tần Vương, Triệu Vương, Túc Vương ba người, cũng không phải là cái khác chư tử tuổi nhỏ, bất lực cùng Tam Vương cạnh tranh, mà là bọn hắn có rất nhiều con đường, đại vị chi tranh, tất nhiên hung hiểm, nhưng các hoàng tử là có rất nhiều tương lai có thể lựa chọn. Ví dụ như khổ tu võ đạo, trở thành hoàng tộc thủ hộ giả. Ví dụ như du sơn ngoạn thủy, thưởng thụ cả đời. Ví dụ như truy cầu Phật đạo, xuất gia. Tại võ đạo hưng thịnh thế giới, hoàng quyền cố nhiên là quyền, nhưng có quyền giả, đồng dạng có quyền. Cũng không phải là tất cả hoàng tử đều sẽ đem mục tiêu định tại hoàng đế trên thân. Thậm chí có thể nói, phần lớn hoàng tử đều không hứng thú kinh lịch hung hiểm đoạt đích chi tranh, bởi vì đoạt đích một cái không tốt, đó là bỏ mình ra diện. Như vậy Túc Vương cùng những hoàng tử này lại có bao nhiêu đại khác nhau? Đương nhiên, Túc Vương còn tại truy cầu hoàng vị, dù sao hoàng đế có thể trưởng quản thiên hạ, nói định giang sơn, điều động vạn dân. Lâm Duyệt Dung cười nói, mặc kệ là truy cầu võ đạo, vẫn là mưu cầu cái gì, hoàng đế chi vị luôn có thể đưa đến giúp đỡ tác dụng. Cho nên Túc Vương vẫn là cạnh tranh hoàng vị ba vị hoàng tử chí nhất. Nhưng ngươi minh bạch cái này phong hiểm, đối với đi theo hắn võ giả, lớn bao nhiêu sao? Phương Diệp đương nhiên minh bạch. Hắn nhớ kỹ khi còn bé nhìn Song Long Truyền thì, khấu trọng đó là bị hảo hữu từ lăng thuyết phục, từ bỏ tranh long, chủ động quy thuận Lý Thế Dân. Lúc ấy hắn lơ đễnh, nhưng về sau lớn lên ngẫm lại. Khấu trọng thành toàn huynh đệ chi nghĩa, hướng về thiên hạ đã chứng minh mình, lại ôm mỹ nhân về. Nhưng đi theo khấu trọng các bộ hạ đâu? Bọn hắn liều sống liều chết, cùng địch nhân huyết chiến, liền bị đem lao đại đẩy lên bị về sau, để cho mình phong hầu bái tướng, kết quả, chúng thần đang muốn tử chiến, bệ hạ cớ gì trước hàng? Loại này bi phẫn, thật không phải ai đều có thể hiểu. Nếu là Phương Diệp đứng tại bọn hắn cục diện, sợ là chém chết khấu trọng tâm đều có. Đừng nói cái gì quy thuận Lý Thế Dân, Lý Thế Dân cũng biết đối xử tử tế khấu trọng bộ hạ lý do thoái thác, Lý Thế Dân liền tính sẽ đối xử tử tế, cũng là trước đối xử tử tế mình dòng chính nhân mà a. Đồng lý. Nhưng phàm là hữu tâm ủng hộ hoàng tử đoạt đích, muốn mượn này tại hoàng tử thượng vị sau cho mình phong phú hồi báo người đầu tư, tuyệt đối sẽ không yên tâm đi đầu tư Túc Vương, khấu trọng dạng này đối tượng. Vạn nhất Túc Vương mục tiêu là ôm mỹ nhân về, sau đó tại tranh long thời khắc mấu chốt, đối địch hoàng tử trực tiếp bắt cóc vị kia mỹ nhân, yêu cầu Túc Vương đầu hàng, thậm chí mang theo mỹ nữ người lấy khiến Túc Vương, để hắn cùng mình địch nhân liều chết chém giết. Túc Vương tất nhiên cúi đầu. Đến lúc đó ngươi chính là trí so gia cát, công thắng thương thượng, cũng là vô dụng. Khó trách Túc Vương rõ ràng tối cường, lại nhất là thế yếu. Dạng này lão đại, ai dám cùng a? Phương Diệp bĩu môi, bất quá đã như vậy, vì cái gì hắn còn có thể tiếp tục tranh long? Không có người sẽ nguyện ý ủng hộ dạng này một người, liền tính Túc Vương lập xuống lại lớn công lao, gặp lại lôi kéo người mạch, trong lòng mọi người cũng cuối cùng cũng có mấy phần lo lắng. Đoán chừng Túc Vương dưới trướng, ngoại trừ chính hắn như vậy một cái tông sư chiến lược bên ngoài, không còn có cái thứ hai tông sư sẽ đầu nhập a. Dạng này hắn, làm sao còn có thể tranh long? Bởi vì hắn rất mạnh. Lâm Duyệt Dung nghiêm túc nói, tiền triều đã từng có dạng này một vị hoàng tử, võ đạo thiên phú cực giai, cũng tương tự như Túc Vương đồng dạng, không lấy hoàng đế làm mục tiêu, vượt qua tông sư cửa ải khó. Nhưng mà một ngày, yêu tộc đại quân giáp cảnh, thần đô cao thủ nhao nhao tiến về chống cự, hoàng đế cũng không thể không ngự giá thân trình. Vị hoàng tử kia liền nhân cơ hội này, đột nhiên bạo phát, thể hiện ra nhất phẩm thực lực, chạm sát hoàng tử hoàng nữ 31 người, đem huynh đệ mình tỷ muội toàn bộ giết toàn bộ. Sau đó tiến về biên cảnh, liên trả mấy vị yêu thần, danh xưng chuộc tội chi chiến. Hoàng đế lúc này cũng đã cao tuổi, cuối cùng không thể không lựa chọn hắn đến kế vị. Lại là thể hiện ra lấy thái độ, lại là không có cái khác người thừa kế. hoàng đế liền tính rất thù hận hoàng tử, cũng không thể không nắm lỗ mũi để hắn kế vị, bằng không thì ngươi còn có thể đem hoàng tử khác từ quan tài bên trong kêu lên tới sao? Túc Vương tại tấn cấp tông sư trước đó, từng đồng thời danh liệt nhân bảng thứ nhất, địa bảng thứ ba. Lâm Duyệt Dung tiếp tục nói, hắn thực lực so đồng cấp cao thủ cao hơn trên nửa chủ. Nhân bảng thứ nhất, bảo ngày mai phú kinh người. Đồng thời đặt song song địa bảng thứ ba, thì càng lợi hại, địa bảng bài danh là hàng thật giá thật chiến lược. Mà đồng thời danh liệt nhân bảng, địa bảng, bài danh cũng rất cao. Đại biểu Túc Vương tuổi còn rất trẻ, liền có một thân tuyệt cường thực lực. Sau đó vượt qua tông sư cánh cửa, lại đại biểu hắn tương lai đều có thể, nói không chừng ngày sau tấn cấp nhất phẩm, có thể bước vào thiên bảng danh liệt. Đây chính là một cái rất lớn ưu thế. Chỉnh thể cảm giác, phi thường giống tiền triều bị kia Huyền Vũ môn kế thừa chế hoàng tử. Chưa hẳn không có leo lên đại vị khả năng. Thì ra là thế. Phương Diệp gật gật đầu. Bất quá hoàng tử đoạt đích, cùng các ngươi Cẩm Y vệ quan hệ không lớn. Lâm Duyệt Dung nhíu môi, Cẩm Y vệ sở dĩ là Cẩm Y vệ, là bởi vì Cẩm Y vệ chỉ huy sứ Cố đại nhân. Mặc kệ vị nào hoàng tử đoạt đích thành công, chỉ cần Cố đại nhân vẫn còn, Cẩm Y vệ liền sẽ không thay đổi. Cẩm Y vệ là dựa vào Cố Tinh Hải mà thành lập tổ chức. Trên thực tế không chỉ là Cố Tinh Hải, phàm là có một tên thiên bảng cao thủ, nguyện ý vì đại càn hiệu lực, cũng có thể chứng minh mình thành ý. Lớn như vậy càn tuyệt đối sẽ không keo kiệt một lần nữa tạo dựng ra một cái quyền lợi không thua gì Cẩm Y vệ tổ chức, cung cấp hắn nhậm chức. Cái gì thần hồi phủ, lục phiên môn, bất lương nhân, hoàng thành thi, tên gọi là gì tùy ý mấy cái bộ môn mà thôi, tùy thời có thể lấy thành lập. Chỉ bất quá thiên bảng cao thủ, đồng dạng chướng mắt bậc này tiểu quyền lợi nhỏ, mà vô pháp hấp dẫn đối phương quy thuận thôi. Càng hướng hồ cảnh phù hộ đế chính vào trắng niên, đây một nhóm hoàng tử có thể hay không chống đến hắn lập thái tử, vẫn là một vấn đề đâu. Lâm Duyệt Dung thấp giọng nói, tông sư cực hạn tuổi thọ 500, mặc dù võ giả đồng dạng không sống tới cực hạn, nhưng không chịu nổi tông sư phía dưới, tuổi thọ thấp hơn. Ngươi ngược lại là biết không ý ta. Phương Diệp híp mắt, nhìn đến bên cạnh thiếu nữ, chỉ là 17 tuổi thiếu nữ, hiểu rõ đồ bật hơi nhiều a. Vị lao cha còn đâu? Thiếu nữ bất đắc dĩ thở dài. Ngạch, cha ngươi vì cái gì đem những này sự tình toàn bộ nói cho ngươi? Bởi vì ta ca quá phế đi, đầu óc khó dùng. Thiếu nữ thở dài một tiếng, lao cha nói tính biên hầu phủ không thể dựa vào cái đồ đần kia, dù là ta sớm muộn lấy chồng, cũng chỉ có thể đem một vài sự tình đều nói cho ta biết. Phương Diệp ngẫm lại Lâm Thừa Trạch hình tượng, hắn cảm thấy Lâm Vũ thuyết pháp phi thường có đạo lý a. Hai người ở một bên trò chuyện, Túc Vương cũng đã lái xe mà lên. 10 chiếc xe ngựa chậm rãi tiến lên, lái xe hán tử tất cả đều là đằng đằng sát khí, cơ bắp nảy sinh, động tác cũng đều nhịp, xem xét đó là quân đội xuất thân. Đây chính là ta cho phụ hoàng chuẩn bị thọ lễ, đại đương đầu ghi chép một cái đi. Túc Vương người dài rất hung, khí thế rất thịnh, nhưng âm thanh lại phi thường ôn hòa. Vâng, điện hạ. Lão thái giám có chút không người, sau đó tự thân lên trước, mở ra trên xe ngựa hòm gỗ. Hòm gỗ vừa mở, lại là nồng đậm vô cùng mùi máu tanh tản ra. Phản phất đem nơi đây đưa thân vào lò sát sinh bên trong đồng dạng. Cái kia to lớn hòm gỗ bên trong, rõ ràng là từng khỏa đầu lâu. Có gà, có sói, có hổ, có ngưu. Mỗi một khỏa đầu lâu đều là cực lớn, so một đầu ngưu còn một lớn, đồng thời tản mát ra nồng đậm yêu khí. Yêu khí, mùi máu tanh trong nháy mắt quét tán, phản phất đem nơi đây đưa thân vào chiến trường. Xung quanh thế tử nhóm bị cỗ này mùi máu tươi xông lên, bản năng con ngươi co rụt lại, vô ý thức lui lại mấy bước, sắc mặt trắng bệch. Túc Vương lại là ôn hòa cười cười, nói: "Ta cho phụ hoàng chuẩn bị là mấy quả yêu tộc đầu người. Đoạn thời gian trước ta đi một chuyến Linh Nam, thuận tay giết vài đầu tiểu yêu. Ta cảm thấy đối với phụ hoàng mà nói, không có cái gì so Giang Sơn vững chắc, tứ di thần phục càng trọng yếu hơn. Đây mấy quả yêu đầu, cũng có thể lược biểu nhi thần tâm ý." Điện hạ nói có lý. Lão thái giám có chút túi đầu, yêu tộc đích xác là ta nhân tộc đệ nhất đại địch, bệ hạ nếu là nhìn thấy điện hạ lễ vật, chắc hẳn mặt rồng cực kỳ vui mừng. Điện hạ có lòng. Hắn lời nói rất là trôi chảy, nhưng cúi đầu xuống không người nhìn đến biểu lộ, lại hết sức cổ quái. Võ giả là không sợ sát sinh, nhưng vấn đề là đây là sinh nhật ta, ngươi liền đưa cái này tàn khốc đồ vật. Lão thái giám một mặt khó chịu, nhưng lại không thể không thành thành thật thật tụng tên nói: "Túc Vương điện hạ, đưa tam phẩm yêu tộc chi sọ 4 quả, tứ phẩm yêu tộc chi sọ 6 viên." 4 quả tam phẩm yêu tộc chi sọ. Điều này đại biểu hắn giết 4 tên tông sư cấp đường yêu tộc a. Phương Diệp đều là biểu lộ nghiêm trọng. Lâm Duyệt Dung nói Túc Vương chiến lược cực mạnh, bây giờ ngược lại là có thể hiện. Không hổ là tứ phẩm thì liền có thể đạt đến nhân bảng thứ nhất, địa bảng thứ 3 nhân kiệt. Xung quanh cái khác thế tử lập tức xôn xao. 4 quả tam phẩm đại yêu chi đầu. Đây chẳng phải là tương đương với Túc Vương giết chết 4 tên tông sư? Yêu tộc tông sư ra dày thì béo, thế nhưng là khó giết rất a. Nhất là Linh Nam, nơi đó lúc nào cũng có thể có cao phẩm yêu tộc tuần tra, Túc Vương điện hạ có thể giết chết 4 đầu đại yêu, còn toàn thân trở ra, thật sự là một thân căn hộ. Không hổ là ta đại càn hoàng tử điện hạ. Túc Vương nghe vậy, cũng là cười ha ha một tiếng, rất có vài phần sảng khoái hào kiệt khí. Ta nhân tộc Nam Nhi, giết nó vài đầu yêu đáng là gì? Bản vương chỉ hận mình thế đơn lực bạc, thực lực không đủ, bất lực chạm sát yêu đế. Bất quá giết vài đầu yêu, làm ta chờ ăn thịt, nhưng cũng sung sướng. Đúng không? Hắn nói đến, nhìn về phía điều khiển xe ngựa bộ hạ mình. Những quân đội kia hán tử cùng kêu lên hô to, điện hạ nói cực phải, chỉ là yêu tộc, nên vì ta nhân tộc võ giả chi thực. Âm thanh đinh tai nhức óc, hiển nhiên đều có không kém tu vi. Phương Diệp con mắt nhắm lại. Yêu tộc một thân là bảo, hắn huyết nục có thể trực tiếp thay thế tu hành cần thiết linh vật, trở thành tu hành tư lương, cổ vũ tu vi. Túc Vương mang đến những hán tử này, sợ sẽ là dựa vào tự thân chẳng yêu, để bộ hạ ăn mà tăng trưởng võ đạo tu vi. Hắn cố ý mang những người này đến, đó là biểu đạt mình ta sẽ thỉnh thoảng chẳng yêu, ban thưởng cho bộ hạ thái độ, sau đó ý đồ nhờ vào đó hấp dẫn mấy tên huân quý tử đệ, cao quan hậu nhân vào mình phủ nhà. Dù sao tam phẩm đại yêu chi thịt, cho dù là huân quý tử đệ, cũng không phải người người đều có thể hưởng thụ. Hoàng huynh nói có lý, bất quá hôm nay là phụ hoàng sinh nhật, người đưa lễ vật có phải hay không có chút không đúng lúc. Từng tiếng lạnh tiếng nói. Triệu Vương cũng mang theo một chiếc xe ngựa chạy đến. Hắn nhìn đến phía trước cái kia tràn đầy máu tươi đại yêu đầu lâu, ra vẻ thở dài, hoàng huynh làm cho một chỗ mùi máu tươi, cũng đừng cũng cho chúng ta lễ vật dính vào máu tanh. Thúc Vương lông mày nhíu lại, a, hoàng đệ chỗ đưa lễ vật, là như vậy không thể gặp mùi máu tươi nương nương khang đổ vật sao? Là văn nhã lễ vật. Triệu Vương thở dài một hơi, bàn tay bung lên, xua tan mùi máu tươi. Đồng thời trưởng phong xốc lên xe của mình đội trên xe ngựa hòm gỗ. Mời lại đương đầu xem qua. Lão thái giám có chút hành lễ, cất bước quá khứ, lại là con ngươi co rụt lại. Triệu Vương điện hạ, đưa võ binh tiên cơ vòng một thanh. Mọi người nhất thời xôn xao. Võ binh? Cư nhiên là võ binh. Cứ việc chỉ là võ binh, linh binh, thần binh bên trong, yếu nhất cấp bậc. Nhưng này cũng là bình thường tông sư đều chưa hẳn có thể cầm tới vũ khí. Dù là đây thiên cơ vòng chỉ là một thanh công dụng nhỏ hẹp kỳ môn binh khí, cũng đầy đủ mời chào một tên tông sư. Triệu Vương thế mà cũng bỏ được đưa ra đến. Hoàng đệ lại là hào phóng a. Túc Vương cũng nhịn không được lông mày nhíu lại, loại bảo vật này đều bỏ được đưa ra. Phu hoàng cánh sinh, thân là nhi thần, có cái gì không nỡ đâu. Triệu Vương một mặt nhẹ nhõm, hai đầu lông mày lại ẩn hàm mấy phần vẻ đắc ý, nhưng mà một giây sau. Võ binh đích xác chân quý, nhưng hoàng đệ ngươi sẽ không cảm thấy phụ hoàng còn có trên chiến trường thời điểm a. Tần Vương dạo bước đi tới, cười nói, đây chẳng phải là chúng ta làm nhi thần không phải? A. Nói như vậy, hoàng huynh lại đưa cái gì đâu? Triệu Vương con mắt nhắm lại. Tự nhiên là đưa có thể nhất biểu đạt làm nhi tử tâm nguyện lễ vật. Tần Vương lộ ra nụ cười. Hắn cùng chỉ dẫn theo một cái dương Triệu Vương khác biệt, ngược lại như Túc Vương đồng dạng, sau lưng trọn vẹn đi theo 10 chiếc xe ngựa. Lại cùng Túc Vương một cái dương chiếm cứ một chiếc xe ngựa khác biệt. Triệu Vương là mấy cái dương chiếm cứ một chiếc xe ngựa. Mời lại đương đầu kiểm nghiệm. Tần Vương chắp tay nói, "Vâng, điện hạ." Lao thái giám đi tới, vung tay lên, trưởng phong chống rông mà lên. Tất cả cái dương đồng thời cắt đóng. Hắn từng bước nhìn qua, đồng thời tụng nói, "Tần Vương điện hạ, đưa Huyền Quy Thuế một bộ, Linh Lung Hoa ba đóa, trăm mềm dai 40 thước, Lục Truyền Hoàn Dương chi một đóa." Hắn nói xong lời cuối cùng, lại là âm thanh bỗng nhiên cất cao. Thúc Vương, Triệu Vương, đồng thời con ngươi co rụt lại. Lại là loại bảo vật này. Hoàng huynh, ngươi thật là bỏ được a. Triệu Vương nhịn không được nói. Phía trước không tính là gì, cùng huân quý nhóm đưa lễ vật không sai biệt lắm, đều là tứ phẩm hàng ngũ mà thôi, kém xa mình đưa võ binh. Nhưng này Lục Truyền Hoàn Dương chi, đây là duyên thọ chi vật a. Lại là duyên thọ chi vật. Lục Truyền Hoàn Dương chi, nghe nói có thể làm cho Lục Tuần lão nhân một đêm tóc đen, duyên thọ 10 năm. Đáng tiếc không phải cựu Truyền Hoàn Dương chi, đây chính là thần ma đại dược. Nói đùa, thần ma đại dược là muốn gặp liền có thể gặp phải sao? Có thể được đến Lục Truyền Hoàn Dương chi đã nhờ trời may mắn, có trời mới biết phải hao phí bao nhiêu tiền mới có thể mua xuống. Đừng làm loạn, ngươi cho rằng Lục Truyền Hoàn Dương chi là tiền liền có thể bán đến sao? Lục Truyền Hoàn Dương chi trên lý luận vân thuộc tứ phẩm tầng thứ, không vào tông sư chi cảnh. Nhưng cho dù là tông sư, cũng không dám nói có thể thu được. Dù sao người trong thiên hạ, ai không muốn duyên thọ sao? Tông sư cực hạn tuổi thọ 500 năm, nhưng trên thực tế cực hạn này tuổi thọ, cùng Phương Diệp tiếp trước cực hạn tuổi thọ không sai biệt lắm. Tiếp trước người bình thường cực hạn tuổi thọ hơn 120 tuổi, nhưng toàn cầu có thể bao nhiêu cá nhân có thể sống đến 120 tuổi? Trăm tuổi lão nhân cũng không nhiều, mà có thể trở thành tông sư võ giả, tất nhiên kinh lịch vô số lần huyết chiến, trên thân khó tránh khỏi có ám thương, cũng biết ảnh hưởng thọ nguyên. An đây Lục Truyền Hoàn Dương chi, không thể tăng trưởng tông sư cực hạn thọ nguyên, để tuổi thọ đột phá 500. Đó là thần ma đại dược mới có hiệu quả, lại có thể làm cho tự thân tuổi thọ không hạn chế tới gần 500 thọ nguyên cực hạn. Đây là tông sư đều khát vọng bảo vật. Ngay cả lão thái giám cũng nhịn không được một trận nhăn nóng, trái tim thẳng thắn nhảy, chỉ có thể cưỡng ép ngăn chặn, xu định nói, "Tần Vương điện hạ có lòng. Tại hạ thân vi phụ hoàng chi tử, có thể nhất biểu đạt mình tâm ý, dĩ nhiên chính là phụ hoàng sống lâu thiên thuế." Tần Vương cười nói, "Trên đời này còn có so đây duyên thọ chi vật, càng thích hợp hài nhi đưa cho phụ thân sao?" Tần Vương, Túc Vương biểu lộ phức tạp, nhìn đến Tần Vương ánh mắt, mang theo vài phần không hiểu. Nhất là Triệu Vương, nhịn không được hít một tiếng. "Hoàng huynh thật sự là xuống một phần trọng lễ a." "Thật sự là trọng lễ. Thân là nhi tử, muốn cho phụ thân sống lâu trăm tuổi, cũng là phi thường hợp lý. Nhưng có một vấn đề, võ giả tuổi thọ chênh lệch. Tần Vương, Triệu Vương, hai người không có đột phá tâm tiếp, cực hạn tuổi thọ cũng bất quá là 150 tuổi, chợt nhìn còn giống như có thời gian chờ đợi thượng vị. Nhưng đại càn là sẽ không thần phục với kẻ yếu. Đại càn hoàng đế nhất định phải là cao phẩm võ giả. Yêu cầu này bọn hắn nhất định phải đột phá tông sư, thành tựu tam phẩm, còn muốn có ngày sau tiếp tục đột phá tiềm lực, thành tựu cuối cùng nhị phẩm, nhất phẩm. Có thể võ giả phá cảnh, đối tự thân khí huyết cũng có yêu cầu. 35 tuổi về sau, nhân thể khí huyết suy bại, phá cảnh sát suất giảm mạnh. 50 tuổi sau đó, còn muốn đột phá, khó như lên trời. Điều này đại biểu nếu như bọn hắn không thể tại 50 tuổi trước đó bị lập thái tử, liền đem vĩnh cửu mất đi đoạt đích tư cách. Mà bọn hắn có thể trưởng thành đến có tư bản đoạt đích, bản thân cũng hao phí đại lượng thời gian. Trẻ tuổi nhất Triệu Vương đã 30, Thần Vương cũng đã 34. Cho nên trên thực tế, hai người xa so với thân là tông sư, còn có kéo dài tuổi thọ Túc Vương, càng thêm nóng đội tại đại vị. Cái này cần cảnh phù hộ đế chết càng sớm càng tốt. Dù gì cũng muốn để hắn cảm thấy mình tuổi thọ không nhiều, quốc gia đương lập thái tử. Tại loại điều kiện này dưới, Tần Vương thế mà còn đưa đây Lục chuyển Hoàn Dương chi giúp đỡ duyên thọ. Thật sự là bỏ hết cả tiền vốn. Đương nhiên, với tư cách đại cản hoàng đế, cảnh phù hộ đế giàu có thiên hạ, trong quốc khố tất nhiên có duyên thọ chi vật, mặc kệ Tần Vương đưa hay không đưa Lục chuyển Hoàn Dương chi, cảnh phù hộ đế tuổi thọ đều sẽ không ngắn. Nhưng bạn nhất đâu? Bạn nhất cảnh phù hộ đế liền bởi vì như vậy một điểm duyên thọ linh dược, liền để hắn thọ nguyên tăng nhiều, dẫn đến mình vô pháp kế vị làm sao bây giờ? Thiên hạ đâu có 60 năm thái tử? Bất quá là trò chuyện tỏ tâm ý thôi. Tần Vương một mặt thản nhiên, nhưng mà hắn trên miệng nói hào phóng, tâm lý lại một trận đắng chát. Nếu như có thể, hắn làm sao cũng không muốn đưa bậc này duyên thọ chi vật a. Nhưng không có biện pháp. Phạm Sở Phong yêu thần giáo thân phận, có thể vung nổi cho Phương Diệp, nhưng không vung được triều đình cao quan ánh mắt, càng không vung được đám cao tầng lòng dạ biết rõ chân tướng. Tần Vương trước mắt thuộc về gánh vác tội ác chỉ là mọi người vì hoàng thất uy nghiêm, đều ăn ý không lấy này tội luật thuật. Nhưng ngày sau sớm muộn sẽ lấy hắn lý do, phát động đối với Tần Vương truy trách. Không muốn hết tất cả biện pháp, kịp thời đội gai nhận tội, lấy. Vậy hắn sớm muộn sẽ mất đi cái này đế vị người ứng cử vị trí. So sánh cùng nhau, một gốc duyên thọ chi vật, không phải là không thể bỏ qua. Lại nói đại càn giàu có tứ hải, quốc khố bên trong khẳng định là có duyên thọ chi vật. Cảnh phù hộ đế thọ nguyên sẽ không bởi vì mình đưa Lục chuyển Hoàn Dương chi mà thay đổi bao nhiêu. Triệu Vương, Túc Vương suy tư một hồi, cũng muốn minh bạch Tần Vương tâm tư, nhưng vẫn là rất bội phục đối phương quả quyết, liền tính Lục chuyển Hoàn Dương chi chưa hẳn có thể ảnh hưởng bao nhiêu, nhưng bạn nhất đâu? Việc quan hệ đại vị, ngươi lại dám cược. Xem ra hôm nay thọ lễ chi tranh là không cần luận. Túc Vương thở dài một hơi. Triệu Vương cũng là nói, không tệ, hoàng huynh chính là đệ nhất. Bằng vào đây một gốc Lục chuyển Hoàn Dương chi, cũng đủ để cho Tần Vương chiếm được cảnh phù hộ đế niềm vui. Nhất là nhi tử hy vọng phụ thân trưởng thọ tư thái, càng là bọn hắn xa xa vô pháp làm ra. Tần Vương cười ha hả nói, bất quá là vì phụ hoàng khánh sinh thôi, tâm ý đến, liền đủ, chờ chút, Phương Diệp, ngươi muốn làm gì? Hắn đột nhiên trừng vào mắt. Trên xe ngựa, Phương Diệp một cái tay đã đặt tại gốc kia Lục chuyển Hoàn Dương chi trên cái hộp. Chương 87, đó là cựu diện phản tôn. Chương 87, đó là cựu diện phản tôn. Phương Diệp, ngươi đang làm gì? Tần Vương biến sắc. Lục chuyển Hoàn Dương chi thế nhưng là hắn tốn hao cực lớn đại giới, phí hết đại lực khí mới cầm tới bảo vật, là hắn hướng hoàng đế chuộc tội tất yếu chi vật. Ngươi vừa Diệp muốn làm gì? Tần Vương điện hạ làm gì như thế kinh hoàng? Phương Diệp lại là lạnh nhạt cười cười, tại hạ cũng nghe qua Lục chuyển Hoàn Dương chi danh, nóng lòng không đợi được, không nhịn được nghĩ tiến lên coi trọng mấy lần. Tần Vương điện hạ sẽ không hẹp hỏi không cho xem đi. Tần Vương trên mặt lại tràn đầy vẻ cảnh giới. Hắn một đôi mắt chăm chú nhìn Phương Diệp tay, sợ tay kia bỗng nhiên phát lực, hung hăng một quyền đập nát mình bảo vật. Không cần khẩn trương như vậy a. Phương Diệp lông mày nhíu lại, Tần Vương điện hạ sẽ không coi là kẻ hèn này, dám ngay ở tất cả mọi người mặt hủy đi Tần Vương điện hạ đưa cho bệ hạ lễ vật a. Liên tính ta là cẩm ý bệ, cũng tuyệt đối khó thoát liên quan. Không thể nào, không thể nào, Tần Vương điện hạ sẽ không ngay cả đây điểm kiến thức đều không có a. Phương Diệp với tư cách nơi đây thủ vệ, nếu như tùy ý hủy đi cho hoàng đế lễ vật, liên tính cảnh phù hộ đế bản thân tha thứ đại lượng, xem ở Cố Tinh Hải trên mặt mũi, thả Phương Diệp một ngựa. Nhưng Cố Tinh Hải cũng tuyệt đối sẽ cho xử phạt. Dù sao đây chính là đối với hoàng quyền bất kính, hắn với tư cách thần tử, cũng muốn biểu hiện ra phải có thái độ đến. Tần Vương đương nhiên cũng rõ ràng được này, nhưng hắn cùng Phương Diệp có thù a. Từ Phạm Sở Phong chỗ bắt đầu, bây giờ vì rửa sạch sẽ mình cấu kết yêu thần giáo hiểm nghi, Tần Vương càng là bị Phương Diệp dội cho một chậu nước bẩn, hung hăng tuyên dương một đợt Phương Diệp tiếng xấu. Hắn có thể không biết cho rằng Phương Diệp sẽ ngay cả loại chuyện này đều đoán không được. Về phần hoàng đế xử phạt, nếu như là bình thường người, Tần Vương tin tưởng đối phương tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng này thế nhưng là Phương Diệp a, gan lớn kinh thiên Phương Diệp a. Nếu như hắn không hề làm gì, tại sao phải đột nhiên đứng ra? Tần Vương tâm lý hô to, hắn nhất định là muốn làm chuyện gì. Đáng chết, ngay cả loại trường hợp này cũng dám loạn làm. Phương này Diệp thật là lớn gan. Trong mắt của hắn tràn đầy cảnh giới chi sắc. Phương Diệp mặc dù chỉ là lục phẩm, nhưng lại ngắn ngủi nửa năm không đến thời gian bên trong, đem mình thành danh, vang vọng toàn bộ thần đô. Trong đó nổi danh nhất, đó là Phương Diệp sát tính, giết người mấy bậc kế. Có thể nói thần đô phụ trách hành hình đao phủ nhóm, thêm đứng lên đều không Phương Diệp giết nhiều người. Tại thần đô bậc này địa vực, dám như thế không kiêng nể gì cả. Tần Vương tin tưởng những người khác tuyệt đối không dám động, nhưng tuyệt đối không tin tưởng Phương Diệp cũng không dám động. Quả nhiên Phương này Diệp là phiền phức. Đáng tiếc ta không có lựa chọn. Tần Vương cũng không đốc, hắn từ ban đầu thời điểm liền không có nghĩ đến đắc tội Phương Diệp. Nhưng người trong giang hồ, sự tình không khỏi mình. Có một số việc là hắn vô pháp quản, Phạm Sở Phong vị tông sư này yêu cầu trừng trị Phương Diệp, người giúp là không giúp. Phạm Sở Phong bại lộ yêu thần giáo thân phận về sau, duy nhất có thể đem mình cấu kết yêu thần giáo hiểm nghi đẩy ra biện pháp, đó là vu hãm đến Phương Diệp trên đầu, ngươi làm là không làm. Hắn Tần Vương cũng không muốn cùng Phương Diệp là địch, nhưng hắn có chọn sao? Phương Diệp, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Tần Vương nhìn đến Phương Diệp đặt tại chứa Lục chuyển Hoàn Dương chi hồ gỗ, khẩn trương hô to, nơi này không phải ngươi Dương Ai địa phương, không nên gấp nha, Tần Vương điện hạ. Phương Diệp nét miệng lên, sau đó ánh mắt rơi vào cái kia chứa Lục chuyển Hoàn Dương chi cái hồ gỗ. Với tư cách trang bị Lục chuyển Hoàn Dương chi hộ, thứ này cũng giống như vậy bảo vật, chất liệu vì hàn đảm chỉ mục. Đây là một loại rất đặc biệt vật liệu gỗ, nghe nói chính là ngàn năm cổ mục rơi vào hàn đảm, trải qua âm hàn chi thủy ngâm mà thành. Toàn thân đen như mực, chất gỗ mặt ngoài hiện ra cùng loại tinh quý màu trắng bạc hoa tiết, hắn mang theo thấu xương hàn ý, có thể đem linh vật khí tức phong tồn, kéo dài giữ tươi thời gian, lại cực chống ăn mòn, là thích hợp nhất bảo tồn linh vật vật liệu gỗ. dùng nó chế thành hộ, có giá trị không nhỏ. Phương Diệp chỉ là đưa tay đè lên, liền cảm nhận được một trận băng thanh mát mẻ cảm giác. Tần Vương điện hạ, tại hạ đích xác đối với cái kia lục chuyển hoàn dương chi rất là tò mò. Phương Diệp nhếch miệng lên, bậc này chất bảo, ta vẫn là chưa bao giờ thấy qua. Có thể mời điện hạ cho phép tại hạ nhìn qua. Ngươi yên tâm, bậc này trường hợp, kẻ hèn này lại có thể làm gì chứ? Thật chỉ là nhìn qua mà thôi. Tần Vương sắc mặt nghiêm trọng, còn chưa lên tiếng. Ngược lại là bên cạnh Triệu Vương con mắt hơi sáng, mở miệng nói, đúng vậy a hoàng huynh, liền để cái kia Phương Diệp nhìn một chút lại như thế nào. Phương Bách Hộ nhìn một chút, cũng sẽ không ít cái gì. Bên cạnh Túc Vương cũng là nói, không tệ, nhiều người như vậy đều tại, hoàng đệ ngươi còn sợ hai cái kia Phương Diệp dám làm cái gì không thành. Bọn hắn mặc dù không biết Phương Diệp là vì sao mục đích, lại nguyện ý mở miệng giúp đỡ một hai. Dù sao chúng ta lễ vật cũng so ra kém Tần Vương lễ vật, cái kia Phương Diệp nếu quả thật làm cái gì, chúng ta cũng là không thua thiệt. Dưới loại tâm lý này, tự nhiên liên tiếp mở miệng. Mà xung quanh xem náo nhiệt ngại sự tình không đủ lớn hơn quý tử đệ nhóm, cũng là nhao nhao mở miệng. Đó là a điện hạ, ngươi còn sợ Phương Diệp làm cái gì sao? Nhiều người như vậy đều ở nơi này, hắn lại có thể làm cái gì? Dầu gì còn có Đông Sưởng đương đầu ở đây, ngươi không tin được mình, còn không tin được hắn lão nhân ra sao? Tần Vương điện hạ, ngài không phải là sợ hai Phương Diệp a? Tần Vương nghe vậy, cũng là ngồi không yên. Khác lời nói hắn có thể coi như không nghe thấy, nhưng sợ hãi Phương Diệp. Hắn dù sao cũng là một tên hoàng tử a. Hoàng tử, sợ hai Cẩm Ý vệ chỉ là bách hộ, tính là gì sự tình? Nhiều như thế con mắt đều nhìn, mình nếu là còn không đáp ứng, sẽ tổn hao nhiều tự thân uy nghiêm. Cho nên hắn lập tức nói, ta bất quá là lo lắng chậm trễ thời gian, ảnh hưởng tới phụ hoàng sinh nhật thôi. Phương Bách Hộ đã muốn nhìn, để ngươi coi trọng mấy lần lại như thế nào. Nói đến, ra vẻ hào phong nói, Bách Hộ, cần bản vương tự mình giúp ngươi mở hộ sao? Này cũng không cần. Phương Diệp cười cười, một thanh kéo ra hàn đảm chỉ một gỗ. Đập vào mi mắt, là một gốc mang theo nồng đậm sinh cơ linh chi. Cành cây tinh tế mà cứng cỏi, hiện lên ôn nhuận màu ngọc bạch, tại ánh sáng nhạt bên dưới ẩn ẩn lộ ra nhu hòa rực rỡ. Đỉnh chi đóng giống như một đóa nở rộ liên hoa, từ trong ra ngoài bảy biện ra một loại thay đổi dần sắc thái. Ở trung tâm là một vệt nồng đậm màu tím, giống như thâm thúy tử tinh, tản ra cao quý mà thần bí khí tức, hướng ra phía ngoài dần dần trở thành nhạt, quá độ thành trảm tử sắc, sau đó là một vũng màu lam, tiếp lấy đổi xanh, biến vàng. Cuối cùng biên giới, tức là nhàn nhạt màu cam. Cam vàng lục màu xanh tím lục sắc, giống như vòng tròn, một vòng khuyết tán ra. Một màu là làm một chuyện. Nếu như màu cam sau đó lại có đỏ, trắng, hắc tam sắc, đó là đại danh đỉnh đỉnh cựu chuyển hoàn dương chi. Bây giờ chỉ có lục sắc, là vì lục chuyển hoàn dương chi nhưng cũng là nhất đẳng duyên thọ linh vật. Xem ra, Phương Diệp tâm lý thầm nghĩ, mặt ngoài lại là cười cười. Sau đó phất tay khẽ vỗ, đem hộp khép lại. Nguyên lai đây chính là lục chuyển hoàn dương chi tại hạ còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đa tạ Tần Vương điện hạ cho cơ hội. Phương Diệp mỉm cười, hành lễ. Phương Diệp thế mà cái gì cũng không làm. Đám người một mực chăm chú nhìn chằm chằm Phương Diệp, nhìn đến hắn khép lại hộp gỗ, lập tức mặt lộ vẻ vẻ thất vọng. Tần Vương lại nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói, không sao không sao, Phương Bách Hộ muốn nhìn, bản vương như thế nào không đồng ý. Phương Diệp, vậy ta lại nhìn một hồi. Tần Vương lập tức bị chẹn họng gần chết. Trước đó tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Phương Diệp, muốn nhìn hắn đến cùng làm cái gì. Trong đó con mắt trừng đến lớn nhất, đó là hắn Tần Vương. Vậy thì thật là nơm nớp lo sợ, sợ Phương Diệp làm ra cái gì đến. Làm sao có thể lại để cho hắn giày vò một lần. Đối với trái tim không tốt. Thế là vội vàng nói, Phương Bách Hộ muốn nhìn, ngày sau có là cơ hội, bất quá dưới mắt phụ hoàng sinh nhật sắp tới, chúng ta vẫn là không cần chậm trễ thời gian. Đại đương đầu, mau đưa bản vương lễ vật đưa vào cung a. Lão thái giám gật gật đầu, phất phất tay, để tiểu thái giám hành động đứng lên. Tần Vương, Thúc Vương, Triệu Vương ba vị hoàng tử cũng rất mau vào cung. Cái khác vân quý tử đệ thấy đây, cũng nhao nhao tiến cung, bọn hắn trước đó lưu lại chính là vì nhìn hoàng tử tranh phong náo nhiệt, hiện tại hoàng tử đều tiến cung, bọn hắn tự nhiên không có để lại tất yếu. Ngược lại là Lâm Duyệt Dung rất có hứng thú nhìn đến Phương Diệp. Phương Diệp, ngươi là gan thật lớn a, tại loại tình huống này cũng dám đi khiêu khích hoàng tử. May mắn ngươi cái gì cũng không làm, bằng không thì bên cạnh vị kia Đông Sưởng đại đương đầu nhất định sẽ hung hăng giáo huấn ngươi. Đông Sưởng cùng Cẩm Ý vệ một mực không hợp nhau. Không có lấy cớ còn chưa tính, có cớ, có thể không biết hạ thủ lưu tình. Lâm Duyệt Dung nói đến, vụ trộm liếc qua tiếp tục kiểm tra lễ vật lao thái giám, hắn đó là Đông Sưởng đại đương đầu, đốc chủ tạo đề nghĩa tử. Nhưng ngươi cái gì cũng không làm, cần gì phải giày vò đây vừa ra đâu. Lâm Duyệt Dung trong mắt lóe ra hiếu kỳ, không duyên cớ sinh sự, nói không chừng ngược lại sẽ vui mừng cho. Phương Diệp đông nhiên mở miệng, ngươi là Lâm huynh muội muội, có thể tín nhiệm, cho nên ta muốn làm phiền ngươi một sự kiện. Chuyện gì? Lâm Duyệt Dung sững sờ. Giúp ta đem Cố Thiên Hộ kêu đến. Phương Diệp nói, nàng lúc này hẳn là trong hoàng cung trấn thủ. Ta chỗ này không tốt thoát thân, ngươi đi gọi nàng tới gặp ta, ta có đại sự muốn tìm nàng. Đại sự? Cái đại sự gì? Lâm Duyệt Dung nháy mắt mấy cái. Phương Diệp không có mở miệng, lại đang tâm lý thầm nghĩ. Tần Vương đưa lục chuyển hoàn dương chi trên cái hộp, có nghiệp lực a? Mà lại là vô cùng nồng đậm, thậm chí so bên cạnh vị kia tiếng xấu tại bên ngoài Đông Sưởng đại đương đầu trên thân nghiệp lực, còn muốn nồng đậm loại kia. Loại tình huống này, chỉ có thể là, đây hộp là cựu diện phản tôn biến hóa. Phương Diệp trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Chương 88, đáng chết Phương Diệp, thế mà đối với Lao Nạn, chương 88, đáng chết Phương Diệp, thế mà đối với Lao Nạn, cựu diện phản tôn, hắn thế mà biến thành hộp, y đổ lẫn vào hoàng cung. Phương Diệp mặc dù không biết người này muốn làm cái gì, có cái gì mục đích, nhưng cũng minh bạch, xảy ra đại sự. Hắn tận lực chủ động tiến lên xem xét cái kia hàn đàm chìm gỗ, không phải là vì khác, chính là vì xác định cựu diện phạn tôn đến cùng ngụy trang là cái gì. Là cái kia hàn đàm chìm hộp gỗ vẫn là lục chuyển hoàn dương chi. Kết quả xác định là cái trước về sau, hắn liền lập tức kêu gọi thượng cấp. Kỳ thực tốt nhất cách làm là tại chỗ vạch trần đối phương. Đáng tiếc trước không đề cập tới mọi người tại đây có thể hay không tin ta, liền tính tin ta, bọn hắn cũng ngăn không được cựu diện phạn tôn vị này nhị phẩm cao thủ. Nghe thi ẩn nấp thân hình canh giữ ở phụ cận, Phương Diệp cũng là không phải rất lo lắng cho mình sinh mệnh. Nhưng cựu diện phạn tôn đối Phương Diệp mà nói, cũng là phiền phức. Một tên tiên bảng cao thủ, nói không chừng lúc nào lại dày vào mình. Không bằng xem như vô sự, quay đầu kêu gọi Cố Phàm Sương. Sát thực nói, là kêu gọi Cố Tinh Hải. Sau đó để hắn cùng hoàng cung bên trong cái khác cao thủ liên thủ, trực tiếp đem cựu diện phạn tôn cắn giết tại chỗ. Đáng tiếc Đông Sưởng cùng Cẩm Ý vệ một mực không hợp nhau, vị kia Đông Sưởng đương đầu đại khái dẫn sẽ không tin ta, bằng không thì ta bên này liên hệ Cố Phàm Sương, bên kia để hắn liên hệ Đông Sưởng đốc chủ. Liên càng thêm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Phương Diệp liếc qua cái kia lão thái giám, sau đó liền yên tĩnh chờ đợi Cố Phàm Sương đi vào. Lâm Duyệt Dung ở bên người là một chuyện tốt. Nàng thân phận so với chính mình bên người những Cẩm Ý vệ này muốn đáng tin rất nhiều. Huân quý tham gia yến hội địa vị, cũng có thể để nàng mau chóng gọi tới Cố Phàm Sương. Đương nhiên, cái này cũng cần thời gian. Phương Diệp chỉ có thể kỳ vọng nàng hành động có thể mau một chút, đừng để cựu diện phạn tôn chạy trốn đi. Bất quá hoàng cung phòng giữ sông nghiêm, cho dù là cựu diện phạn tôn, cũng không có khả năng tùy ý lẫn bảo, nghĩ đến hẳn là tới kịp. Không bao lâu, Cố Phàm Sương bước nhanh chạy đến. Phương Diệp, xảy ra chuyện gì? Cố Phàm Sương nhíu mày, ngươi nhất định phải Lâm Duyệt Dung gọi ta tới, lại không nói cho nàng chuyện gì. Là có cái gì đại sự muốn phát sinh sao? Tần Vương đưa trang bị lục chuyển hoàn dương chi hàn đảm chỉ một gỗ, là cựu diện phạn tôn biến hóa. Phương Diệp ngữ khí ngắn gọn, bây giờ cái hộp kia đã theo cái khác lễ vật tiến nhập hoàng cung. Ta cảm thấy hẳn là nói cho ngươi một tiếng. Cựu diện phạn tôn. Cố Phàm Sương biểu lộ khẽ biến. Cựu diện phạn tôn. Đoạn thời gian trước thế nhưng là hung hăng dạy vào Cẩm Ý vệ một lần a. Đoạn thời gian trước Mai Danh nhận tích, tất cả mọi người đều cho là hắn đã sớm rút lui thần đô. Không nghĩ tới Phương Diệp lại nói hắn lẫn vào hoàng cung. Phương Diệp, có chứng cứ sao? Cố Phàm Sương biểu lộ nghiêm nghị, ngươi là làm sao phát hiện hắn tung tích? Không có trực tiếp chứng cứ. Phương Diệp thản nhiên nói, nhưng ta cảm giác cái hộp kia khí tức rất giống cựu diện phạn tôn. Chỉ là cảm giác. Những người khác nói như vậy, Cố Phàm Sương tất nhiên cười khúc khích, đầy không thèm để ý, thậm chí tâm tình không tốt thời điểm, nói không chừng còn sẽ mỉa mai hai tiếng. Nhưng nói lời này người, là Phương Diệp a. Trên đời này một cái duy nhất, tại đối phương không có lộ ra sơ hở tình huống dưới, liền liên tiếp phát hiện ra vân, cựu diện phạn tôn hai sư đổ thân phận Phương Diệp a. Hắn cảm giác, đáng giá coi trọng. Ta cái này kêu là lao đầu tử. Cố Phàm Sương khuôn mặt nghiêm một chút. Nàng tú tay vừa lộn, lòng bàn tay xuất hiện một cái nho nhỏ côn trùng. Sau đó cơ bắp dùng sức, trực tiếp đem cái kia tiểu trùng bóp chết. Đây là đồng tâm trùng. Cố Phàm Sương giải thích nói, là yêu tộc đặc sản chi nhất, được mái một đôi, có thể lẫn nhau cảm ứng đối ngẫu sinh tử, chống chết vợ heo. Là lao đầu tử đã trải qua trước đó vài ngày biến cố, cố ý lưu cho ta. Đây đồng tâm trùng giá trị cực cao, là không có cái này không có điện thoại thế giới, chân quý liên hệ thủ đoạn. Nếu như không phải đoạn thời gian trước yêu thần giáo náo có chút lớn, Cố Tinh Hải đại khái đều sẽ không chuyên môn tìm đến cho Cố Phàm Sương. Bất quá đồng tâm trùng chỉ có thể biểu đạt sinh tử, có thể truyền lại tin tức rất ít, chỉ có thể coi là làm kêu gọi thủ đoạn. Nhưng không đến thời khắc mấu chốt, hiển nhiên không có người biết dùng loại thủ đoạn này. Một giây sau, Phương Diệp liền cảm thấy không khí trầm xuống. Cố Tinh Hải long hành hộ bộ, từ hoàng cung bên trong, bước nhanh chạy đến. Hắn một bước rơi xuống, không gian phảng phất đều là co rụt lại, liền trong nháy mắt xuất hiện tại Cố Phàm Sương trước mặt. Phát sinh cái gì? Cố Tinh Hải nhìn đến không có thụ thương Cố Phàm Sương, nhíu mày, là chuyện gì đáng giá ngươi dùng đồng tâm trùng? Phương Diệp phát hiện cựu diện phản tôn tin tức. Cố Phàm Sương nói chỉ là một câu, liền lui ra phía sau hai bước, đem Phương Diệp lộ ra. Phương Diệp cũng không luống cuống, nói, ta nhậm chức bản địa thủ vệ, nhìn đến Tần Vương tặng lễ hộp quả khí tức có chút quái dị, cho nên tìm lý do quá khứ xem xét. Cuối cùng xác định ta cảm giác, cô kia hàn đảm chìm hộp gỗ rất giống cựu diện phản tôn khí tức. Cố Tinh Hải nhíu mày, chỉ là cảm giác sao? Cảm giác, ai biết có đúng hay không? Cứ việc võ giả trực giác có đôi khi rất tinh chuẩn, nhưng chỉ bởi vì Phương Diệp một cái cảm giác, liền lãng phí đồng tâm trùng, còn muốn lớn động khí giới lục soát hoàng cung thọ lễ. Chỉ là một cái hàn đàm chìm gỗ, liền tính Phương Diệp làm sai, chẳng lẽ chúng ta còn không thường nổi sao? Cố Phàm Sương lại nói, lao đầu tử, chúng ta Cẩm Ý vệ có nghèo như vậy. Cố Tinh Hải nghe vậy, cũng là có chút trầm mặc, liền gật đầu, cũng thế, vậy ta liền tự mình đi xem xét một lần tốt. Hắn cũng là không phải không thường nổi chỉ là một cái hậu quả. Chỉ là hắn không có Cố Phàm Sương như vậy tin tưởng Phương Diệp. Mặc dù Phương Diệp là hiện nay trên đời một cái duy nhất nhìn thấu cựu diện phạn tôn người, nhưng ân, tốt ta có lẽ cũng là bởi vì Cố Phàm Sương phi thường tin tưởng Phương Diệp, cho nên hắn mới ngược lại không muốn đi tin tưởng. Bất quá động một chút cũng không sao, chỉ là một cái hộp mà thôi. Đối với cựu diện phạn tôn bậc này biến hóa đại năng, tốt nhất nghiệm chứng biện pháp đó là trực tiếp đem cái hộp kia hủy đi. Phương Diệp mở miệng nói, vì phòng ngừa cựu diện phạn tôn thay đổi biến hóa vật dẫn, nghe nhìn lẫn lộn, ta cố ý tìm cơ hội tại cựu diện phạn tôn biến hóa hàn đảm chìm cái hộp gỗ lau một tầng. Hắn còn chưa nói xong, đột nhiên hoàng cung run lên, lớn mật, một tiếng xen vào giữa nam nữ bén nhọn âm thanh vang lên, toàn bộ hoàng cung nhiệt độ đều giảm xuống mấy lần. Cố Tinh Hải, Cố Phàm Sương sắc mặt cùng nhau biến đổi, đây là thiên bảng thứ 16, Đông Sưởng đốc chủ tạo để âm thanh, xảy ra chuyện. Một giây sau, Hoàng cung một tòa cung điện bên trong, một bộ thân ảnh đột nhiên thoát ra. Hắn người xuyên tăng bào, vô diện vô tướng, tốc độ lại là nhanh vô cùng, biểu diện phạt tôn. Tốc độ của hắn cực nhanh, nhanh như điện chớp. Nhưng kỳ quái là, hắn tăng bào phía dưới, ẩn ẩn nhìn thấy một vệt mục nát chi sắc. Phản phất là đem nhân thủ nhét vào nồng lưu toan bên trong giống như bị ăn mòn không còn hình dáng. Hắn sau lưng, đông sưởng đốc chủ Tào Đề theo đuổi không bỏ. Cửu diện phạn tôn trên mặt kinh sợ, lại là liều mạng sau Tào Đề truy sát, ngược lại tức hồn hển hô to. Đáng chết Phương Diệp, ngươi thế mà đối với lao nạp dùng độc. Đáng người. Phương Diệp, hạ độc. Cố Phàm Sương, Cố Tinh Hải đám người trừng to mắt, nhịn không được quay đầu, nhìn về phía Phương Diệp. Phương Diệp ho khan một tiếng, ta không phải nói nha, vì phòng ngừa hắn thay đổi vật dẫn, nghe nhìn lẫn lộn, cho nên cố ý tại hắn biến hóa hàng đạm chìm cái hồ gỗ, lau một tầng kỳ độc mục nát từ nước. Ân, hiện tại xem ra, hiệu quả không tệ a. Cố Phàm Sương đám người biểu lộ cổ quái. Đây thật là. Chương 89, Thiên tử hành tỷ. Chương 89, Thiên tử hành tỷ. Mục nát thực nước xem như kỳ độc bên trong một loại. Đây là ban đầu Phương Diệp từ vệ sở bên trong trao đổi bách thảo độc kinh bên trong ghi chép độc dược, bị Phương Diệp phân phối đi ra, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Kỳ thực hắn một mực không chút để ý thứ này, so sánh dưới, hắn càng chú ý là một loại khác kỳ độc phàm nhân đoán. Loại độc này đúng không tập võ phàm nhân có thể xương tất giết, cho dù là cao phẩm võ giả cũng cứu chi không được. Phương Diệp ban đầu học tập bách thảo độc kinh thì hàng đầu mục đích là phòng ngừa người khác đối với hắn dùng độc. Nhưng cũng có nghĩ đến bạn nhất cửu diện phản tôn ngụy trang thành phàm nhân, nói không chừng ta một tề phàm nhân đoán xuống dưới, trực tiếp hạ độc chết hắn may mắn tâm tư. Đương nhiên, liền tính cửu diện phản tôn thật bị tính toán như thế, hắn đại khái dẫn cũng có phương pháp phá giải. Không nghĩ tới dùng tới lại là mục nát thực nước phần này độc dược. Mục nát thực nước rất thú vị, xem như kỳ độc chí nhất. Bách thảo độc kinh đối với nó giới thiệu nguyên văn là, loại độc này với thân thể người vô hiệu, lại am hiểu ăn mòn vật liệu gỗ, ngay cả thích hợp bảo tồn linh vật, kiên cố vô cùng, tự chống ăn mòn hàn đảm chỉ một. Cũng vô pháp ngăn cản loại độc này ăn mòn, bọn đạo tặc thích nhất lấy nó ăn mòn rơi chất gỗ mang khóa bảo dương, trộm đi bên trong bảo tồn bảo vật, rút ra từ mấu chốt, nhằm vào hàn đảm chỉ mục. Cựu diện phạn tôn biến hóa, đó là thích hợp nhất bảo tồn linh vật hàn đảm chỉ mục gỗ. Đột xuất một cái chuyên nghiệp cùng một. Phương Diệp trong tay không mang bao nhiêu đây mục nát thực nước lại không dám kinh động cựu diện phạn tôn, chỉ là lau một lớp mỏng manh, nhưng cũng hiệu quả kinh người a. Xem ra Chu Nhan Bạch Cốt tướng biến hóa chân thật một mặt khác, là nó biến hóa sau khi đã mất đi nguyên bản xúc giác. Phương Diệp tâm lý thầm nghĩ, bằng không thì cửu diện phản tôn cũng sẽ không bị ăn mòn thành cái dạng này, mới đột nhiên bạo khởi. Chu Nhan Bạch Cốt tướng biến hóa, chân thật đến đâu sợ là giám định mọi người, cũng không phân biệt ra được đến. Nó biến hóa, đó là thật đích xác xác thực thực biến hóa thành người nào đó vật gì đó. Bất quá biến hóa thành người thời điểm không nói trước, biến thành vật phẩm. Vật phẩm có cảm giác sao? Có thể vận hành công pháp sao? Hắn biến hóa vật phẩm thời điểm, hẳn là sẽ giữ lại một bộ phân thân thể, vẫn là huyết nhục trạng thái, chỉ là giấu tại biến hóa sau khi trong thân thể, cho nên mới có thể đang biến hóa vật phẩm sau lại biến trở về nguyên dạng. Bất quá tới đối đầu, đối với xung quanh chú ý cũng giảm mạnh. Phương Diệp tâm lý thầm nghĩ, bị làm thành hộp đầu gỗ là không có xúc cảm, không có thị lực. Chu Nhan Bạch Cốt tướng đã thật biến thành đầu gỗ, như vậy cũng tương tự sẽ không có xúc cảm, không có thị lực. Chính là bởi vì Chu Nhan Bạch Cốt tướng có thể biến tốt cùng mục tiêu hoàn toàn không có khác nhau, không cách nào phân biệt, cho nên mới cực kỳ khó giải quyết. Nhưng tới đối đầu, chính là bởi vì biến hóa hoàn toàn không có chênh lệch, như là chân chính vật liệu gỗ đồng dạng, cho nên ngược lại bị mục nát thực nước ăn mòn thành cái dạng này. Ngay cả nhị phẩm đại tông sư sức hồi phục đều trong thời gian ngắn vô pháp phục hồi như cũ. Thua thiệt hắn Phương Diệp lúc ấy còn lo lắng cho mình hạ độc bị phát giác, tận lực chỉ lau cực thiếu một tiểu tầng. Đáng chết Phương Diệp, lão nạp không tha cho ngươi. Cửu diện phản tôn gầm thét liên tục, tất cả mọi người đều có thể nghe ra lời nói kêu bên trong tràn đầy tức giận cùng oán hận, nhưng lại không dám dừng lại nửa bước. Sau lưng đông sưởng đốc chủ Tạo Đề thế nhưng là đang đuổi giết hắn đâu, lại bị ngươi đoạt chúng. Cố Phàm Sương, Cố Tinh Hải đám người biểu lộ cổ quái. Xung quanh những người khác tức là một mặt mờ mịt, tình huống như thế nào, cửu diện phản tôn làm sao lẫn vào hoàng cung? Hắn làm sao lại bị Phương Diệp hạ độc? Lúc nào hạ độc? Phương Diệp không phải một mực tại hoàng cung cửa đông sao? Phụ trách kiểm tra vân quý lễ vật đại đương đầu thái giám cũng là có chút choáng váng. Bất quá chợt nhìn xem đột nhiên xuất hiện Cố Tinh Hải, Cố Phàm Sương, lại liên tưởng Phương Diệp trước đó động tác, sẽ không phải đại đương đầu sắc mặt biến đổi lớn. Những người khác mặc dù phản ứng chậm một chút, nhưng manh mối rõ ràng, rất nhanh cũng là nghĩ đến. Cửu diện phản tôn biến hóa thành người nào đó lễ vật, lẫn vào hoàng cung. Là ai? Chờ một chút, Phương Diệp giống như liền kiểm tra Tần Vương mang đến gốc kia lục chuyển hoàn dương chi. Là Tần Vương. Cửu diện phản tôn, thế mà liền ngụy trang thành Tần Vương mang đến lễ vật, sau đó bị bọn thái giám đưa vào cung bên trong. Chờ chút, cái kia phụ trách kiểm tra lễ vật người, đại đương đầu sắc mặt trắng bệnh, mặt lộ vẻ vẻ kinh hoàng. Nếu như việc này làm thật, hắn sợ không phải cũng kiếp trước liên quan. Dù là bản thân hắn không có năng lực phát hiện cửu diện phản tôn, cũng giống vậy phải bị nghiêm trị. Vội vàng hô to một tiếng, "Chan Duôi, ta tới giúp ngươi." Nói đến, không để ý mình tam phẩm tông sư cùng cửu diện phản tôn, đốc chủ Tạo Đề giữa chênh lệch thật lớn, liều chết vào tới. Lại không xuất lực, việc khác sau cũng có thể bị thanh lý mất. Lợi hại a, Phương Diệp. Cố Tinh Hải thở dài một tiếng, cửu diện phản tôn lại bị ngươi cho cầm ra đến. Tốt, 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 làm thật xinh đẹp. Ngươi đơn giản đó là cửu diện phản tôn tiên địch a. Hắn bây giờ bị Tạo Đề truy sát, lại tức hồn hển mắng ngươi, nghĩ đến cũng là ngươi động tay chân, dẫn đến hắn bại lộ thân phận. Ngươi mới là đại công thần a. Đường đường tiên bảng đại tông sư, thế mà liên tiếp thua ở một cái tiểu tiểu cầm y vệ bách hộ trong tay. thật sự là khó có thể tưởng tượng. Phương Diệp không có hắn biểu hiện vui vẻ như vậy, cao mày nói, chỉ huy sứ đại nhân, ngài không đi giúp hỗ trợ sao? Hắn chỉ bầu trời bên trong, vậy ngươi truy ta đuổi chiến đấu, không giúp được. Cố Tinh Hải lắc đầu, ta cùng Tào Đề từ trước đến nay không hợp nhau, lần này ngươi nhìn thấu cựu diện phản tôn thân phận, chúng ta cẩm ý vệ công lao đã không nhỏ, với lại hoàng cung luôn luôn là đồng xưởng địa bàn, ta nhúng tay xem như càng cũ. Ta lại đi đoạt công, hắn không biết từ bỏ ý đồ. Bất quá nhìn đến Phương Diệp nhíu chặt lông mày, cười nói, yên tâm, lần này hẳn là sẽ không để cựu diện phản tôn chạy trốn. Hắn Tào Đề cũng là danh liệt thiên bảng nhất phẩm vô thượng đại tông sư, bài danh càng tại cựu diện phản tôn bên trên, mà cựu diện phản tôn chỉ là dựa vào âm hiểm công pháp mới may mắn thượng vị, giữa hai người chiến lược chênh lệch cực lớn. Lúc này hai người khoảng cách gần vừa đủ, sẽ không cho cựu diện phản tôn ẩn thân thời gian. Cựu diện phản tôn trốn không thoát. Cựu diện phản tôn sở dĩ để Cố Tinh Hải đám người liên tiếp thất thủ, cũng không phải là hắn thực lực mạnh cỡ nào, ngay cả Cố Tinh Hải đều thúc thủ vô sách, mà là bởi vì hắn cho tới bây giờ không cùng Cố Tinh Hải đám người chính diện chống lại. Dù là song phương có giao thủ cơ hội, cũng là cựu diện phản tôn lộ diện liền chạy, Cố Tinh Hải nhiều nhất chỉ có thể xa xa đánh từ xa một phát công kích, sau đó nhìn trần than thở. Nhưng bây giờ khoảng cách rút ngắn, cựu diện phản tôn còn lấy cái gì chạy? Nhất phẩm cùng nhị phẩm vốn là có cực lớn chênh lệch, chớ nói chi là vị này nhất phẩm vẫn là đứng hàng thiên bảng nhất phẩm. Nhưng mà một giây sau, kinh biến đột nhiên hiện, cựu diện phản tôn hét lớn một tiếng, La Cẩn, ngươi lần trước nhiệm vụ thất bại, phía sau yêu thần tất nhiên muốn trùng điệp trừng phạt ngươi, nhưng nếu như ngươi có thể đem vật này mang đi, bọn hắn không chỉ có sẽ không trừng phạt ngươi, ngược lại sẽ cực kỳ ban thưởng ngươi. Nếu như ngươi có thể đem vật này đưa cho yêu thần, bọn hắn tất nhiên sẽ ngươi đẩy tới nhất phẩm. Tiếp hảo. Nói đến, đống nhiên cánh tay hất lên, ném ra cái nào đó vật phẩm. Sau lưng Tào Đề sắc mặt biến đổi lớn, âm thanh bén nhọn vô cùng, lớn mật. Nói đến, thế mà không đuổi theo giết cựu diện phản tôn, ngược lại hướng đến cái kia ném ra vật phẩm chạy tới. Cựu diện phản tôn nhân cơ hội chạy trốn, mà La Cẩn nhưng cũng tại cựu diện phản tôn một hô bên trong, nhíu mày hiện thân. Hắn thế mà cũng vẫn như cũ giấu kín tại thần đô, không có rời đi. Phản bị, rốt cuộc là thứ gì? Ân, cư nhiên là nó. La Cẩn tiếp nhận vật kia trong ngay mắt, biểu lộ đột biến, có kinh hỉ, có khiếp sợ, có sợ hãi, nhưng động tác lại là cực nhanh, đem vật phẩm vừa thu lại, quay đầu liền chạy. Mà Tào Đề cũng mặt lộ vẻ vẻ giận dữ, đuổi theo La Cẩn mà đi. Trong chớp nhoáng này biến cố, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó ghé mắt. Đáng chết Tào Đề, ngươi đang làm cái gì? Cố Tinh Hải nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên đứng dậy đuổi theo, đồng thời vung đao liền chém về phía nhanh chóng chạy trốn cựu diện phản tôn. Lại không động thủ, cựu diện phản tôn liền lại muốn chạy trốn. Nhưng mà Tào Đề lại là hô to, Cố Tinh Hải, đừng đi quản cái kia cựu diện phản tôn, mau theo ta đuổi theo La Cẩn. Ngươi đùa gì thế? Cố Tinh Hải giận mắng, ngươi có biết lại để cho cựu diện phản tôn rời đi, là hậu quả gì? Phương Diệp thế nhưng là hung hăng đắc tội cựu diện phản tôn, ngươi cứ như vậy để hắn tùy tiện rời đi. Một tên tu hành chu nhan bạch cốt tướng cao thủ, không thừa cơ hội này chạm sát, ngươi lần sau còn có thể tìm tới đối phương vị trí sao? Cứ việc Cố Tinh Hải nội tâm đối Phương Diệp cùng bản thân nữ nhi sự tình có mấy phần mâu thuẫn, nhưng Phương Diệp cũng là hắn cẩm ý vệ người. Bây giờ Phương Diệp vì đại càn, can mạo kỳ hiểm, triệt để đắc tội chết cựu diện phản tôn, hắn sao có thể cho Phương Diệp lưu lại lớn như vậy một cái phiền toái? Chớ nói chi là hắn có thể không quên cựu diện phản tôn trước đó để cẩm ý vệ mất đi bao nhiêu mặt. Nhưng mà Tào Đề lại là vội vàng hô to, đừng quản cựu diện phản tôn, theo ta đi truy La Cẩn. La Cẩn mang đi là thiên tử hành thị. Lời vừa nói ra, Cố Tinh Hải sắc mặt đổi biến, những người khác cũng là người người biến sắc. Thiên tử hành thị. Chương 90, Tần Vương có một câu mở mở tờ muốn nói. Chương 90, Tần Vương có một câu mở mở tờ muốn nói. Cố Tinh Hải sắc mặt đổi biến, hắn thế mà cũng không lo được cựu diện phản tôn đào vòng, trực tiếp thay đổi lưỡi lao, hướng đến La Cẩn chém tới. La Cẩn sắc mặt khó coi, lại gắt gao ôm lấy trong ngực thiên tử hành thị không thả, nhanh chóng hướng đến cửa thành chạy như điên. Bản thân hắn khoảng cách Cố Tinh Hải cùng Tào Đề liền có một khoảng cách, mặc dù tự thân tốc độ kém hơn hai vị này thiên bảng cao thủ, nhưng cũng tuyệt đối không chậm. Không tiếc đại giới phi nước đại, trong lúc nhất thời thế mà không có bị rút ngắn khoảng cách. Đồng thời, La Cẩn còn tại không ngừng trở ngại Cố Tinh Hải hai người bước chân. Cánh tay hóa thành đỏ thẫm chi sắc, phất tay phía dưới, mang theo một trận tanh hôi xương độc. Nồng đậm xương độc, vì máu tươi màu đỏ, bao phủ một mảnh địa vực. Chất gỗ phong ốc, mới chỉ là nhiễm cái kia xương độc trong nháy mắt, liền phản phất cuối cùng vô số năm đồng dạng, nhanh chóng mục nát. Bị xương độc tiêm nhiễm đến người đi đường, biểu lộ lộ ra vẻ thống khổ, lại ngay cả thở hổn hển một tiếng đều không có, toàn bộ phủ phù na xuống. Hiển nhiên là cực kỳ mãnh liệt kịch độc. Hai vị thiên bảng võ giả cũng không dám dựa vào nhục thân trọi cứng, không thể không ra tay. Cố Tinh Hải chém ra một đao, đem xương độc chém ra một cái thông đạo. Tào Đề cũng như trầm thực nhanh đưa tay điểm tới, tú hoa châm bay ra, đem xương độc đánh ra một cái độc lớn. Mặc dù sẽ không bị độc đến, nhưng đây xuất thủ độc tác, bản thân cũng thấp xuống bọn hắn tốc độ. La Cẩn lại không chút do dự trắng trợn nhỏ xương độc, phi nước đại một đường, liền quân vung một đường, phản phất độc dược không cần tiền giống như. Đây là La Cẩn với tư cách Tấn Ngô dạy đại chủ giáo, sử dụng chính là yêu thần Tấn Ngô nọc độc. La Cẩn nhìn như không cần tiền giống như quân vung, phản phất loại độc này phi thường giá rẻ, có thể đại quy mô chế bị đồng dạng. Nhưng trên thực tế loại này ngay cả nhất phẩm vô thượng đại tông sư đều phải né tránh độc, giá trị phi thường cao. La Cẩn vì Tấn Ngô dạy làm cả một đời công việc bẩn thỉu, chỗ để giành được công phần trao đổi độc, sợ là đều muốn bị hắn tung ra đến. Dựa vào như vậy không tiếc vốn gốc thao tác, Cố Tinh Hải hai người trong lúc nhất thời, thế mà thật đúng là đuổi không kịp. Đáng chết! Hôm nay bệ hạ sinh nhật, tông sư cao thủ đều tề tụ hoàng cung khánh thọ, ít có người tại bên ngoài canh gác. Cố Tinh Hải trong lòng hai người trầm xuống, chẳng lẽ muốn để hắn chạy ra Thần Đô? Đại Càn dù sao thừa bình lâu vậy, Thần Đô đừng nói trước mắt tình huống, đó là cùng loại trước đó yêu thần giáo chi loạn, đều là trăm năm khó gặp một lần, khó tránh khỏi phòng thủ thư giãn. Với lại dù cho có như vậy một cái hai cái tam phẩm tông sư phụ trách thủ vệ, đại khái dẫn cũng ngăn không được La Cẩn, giống vị kia đông sưởng đại đương đầu, hắn ngược lại là liều mạng cũng muốn tham gia vào chiến đoàn, vì để bản thân lấy công chủ tội. Nhưng vấn đề hắn ngay cả bên cạnh đều đuổi không kịp, đã bị ba người lôi ra thật xa. Nếu để La Cẩn chạy ra Thần Đô, sợ là sẽ đổ sinh biến cách. Cố Tinh Hải hai người lướt nhau, tâm lý thầm nghĩ. Một giây sau, thư lệnh một tiếng, mang theo vô thượng uy nghiêm, một đạo chùm sáng từ hoàng cung chỗ sâu nhất dâng lên, phản phất rót vào bầu trời bên trong đồng dạng, tiếp lấy cấp tốc huyết tán ra, giống như một cái bát lớn từ trên trời giáng xuống, muốn đem toàn bộ Thần Đô đều một mực trục chết. Là bệ hạ xuất thủ. Cố Phàm Sương sắc mặt nghiêm nghị, cái kia âm thanh hừ lạnh rõ ràng là cảnh phù hộ đế âm thanh. Phương Diệp sắc mặt nghiêm túc, đây mặc dù không phải vị này đế vương mang theo ngọc tỷ tự mình xuất thủ, lại là kích phát Thần Đô đại trận, huyền khung tỏa thiên trận. Thần Đô sắp đặt trận pháp, ngày thường trận này nửa mở, chỉ có lục soát thiên địa chi năng, tại có người lợi dụng bầu trời đào móc hang động chờ phương thức lặng yên chui vào Thần Đô thì lập tức báo cảnh, cũng đánh dấu đối phương, dẫn đến lại mạnh mẽ tà đạo hắc đạo tông sư chỉ có thể thất thần đều đại môn cửa ải, nếu không liền bị thời khắc đánh dấu, cuối cùng bị cầm ý vệ cầm ra đến. Mà trận pháp triệt để kích hoạt thì trận pháp rơi xuống, lập tức phong thiên vào địa, ngăn cách trong ngoài. Đến lúc đó La Cẩn đó là chắc cánh, cũng hai kiếp khó thoát. Đừng nói sau lưng còn có Cố Tinh Hải, Tào Đề hai người truy sát. Chính là không có người truy sát, thả ra để La Cẩn tùy tiện đánh cái ba ngày ba đêm, đều không đánh tan được trận này. Đây là đại càn với tư cách trung ương đế quốc nội tình. Đương nhiên, uy năng như thế trận pháp, tiêu hao tất nhiên cũng đại. Ngày bình thường nửa mở trạng thái thì cũng thôi đi, bây giờ bật hết hỏa lực, sợ là chỉ là khởi động câu, tiêu hao tài nguyên cũng đủ để mua xuống một thanh võ binh. Phương Diệp chỉ là bách hộ đều rõ ràng tin tức, La Cẩn đương nhiên cũng biết. Hắn sát mặt tái đi, chợt mặt lộ vẻ tàn nhẫn. Sau đó từ trong tay áo móc ra một cái hộp gỗ nhỏ, mở ra sau đó lấy ra bên trong một mai màu lửa đỏ đang dược. Đan dược vừa xuất hiện, liền có nồng đậm vô cùng yêu khí khuyết tán ra. Hắn tâm hung ác, đem nuốt vào. Một giây sau, La Cẩn nhục thân đột nhiên căng phồng lên đến, từng đạo chân hình dáng móng vuốt từ trên người hắn mọc ra. A! Cả người hắn phát ra thống khổ gào thét, thân thể kéo dài, biến hình, cuối cùng hóa thành một cái màu lửa đỏ cự hình rết. Tiếp lấy cũng không quay đầu lại hướng về phía thành vách tường hung hăng tiến lên. Yêu Thánh Đan. Phương Diệp tâm lý nhảy một cái. La Cẩn ăn màu đỏ đan hoàn, hắn rất là quen thuộc, yêu thần giáo có một bí dược, có thể khiến người ta hóa thân thành yêu. Thứ này kỳ thực không hiếm lạ, giống ban đầu bị Phương Diệp chém chết cương nhận bang bang chủ Giang Đại Đao, liền từng nuốt một mai yêu thánh đan, hóa thành loài chuột yêu vật, thực lực tăng trưởng, sau đó bị Phương Diệp trẻ thành đầu chuột. Nhưng yêu thánh đan hạch tâm lại là sản xuất đan này yêu huyết. Phẩm cấp càng cao yêu huyết, càng có thể mang đến cường hãn lực lượng. Cùng Giang Đại Đao nuốt thử yêu thánh đan so sánh, La Cẩn nuốt đan hoàn tuyệt không phải tùy tiện đại yêu chi huyết luyện chế. Hắn hóa thành cự hình giết, trên thân khí thế điên cuồng tăng vọt. Cơ hồ trong khoảng thời gian ngắn, liền tăng tới không kém hơn Cố Tinh Hải, tạo đệ bậc này cường giả khí thế, hắn thế mà bước vào nhất phẩm hàng ngũ. Không hề nghi ngờ, hắn cũng là liều mạng. Phải biết yêu thánh đan không chỉ có giá trị cực cao, với lại di chứng không nhỏ. Ban đầu Phương Diệp ngay trước hắn mặt chạm sát chuẩn mẫu, phá hư yêu thần giáo đại kế, hắn đều không hung ác quyết tâm phục đan. Lúc này lại không chút do dự quả quyết phục dụng, nhưng hiệu quả cũng là nổi bật. Trước ở trận pháp màn trời rơi xuống trước đó, hắn hung hăng một đầu vào tới, càng là thời khắc xuống còn, quả quyết trực tiếp bạo điệu mình một nửa thân thể, mượn nhờ kỳ phản xung lực, gắng gượng trước ở trận pháp màn trời rơi xuống trước, xông ra Thần Đô thành trì. Đây lại để sau lưng đuổi theo Cố Tinh Hải cùng Tào Đề, hai mặt nhìn nhau, lần này hai người bọn họ ngược lại bị trận pháp màn trời ngăn ở Thần Đô nội thành. Cảnh phù hộ đế tức giận hừ một tiếng, động tác rất nhanh, rời ra trận pháp màn trời. Cố Tinh Hải cùng Tào Đề rất mau đuổi theo giết đi qua, cấp tốc biến mất tại mọi người trong phạm vi tầm mắt. Đây hàng loạt biến hóa, nhìn như rất chậm, nhưng trên thực tế đều là trong nháy mắt phát sinh sự tình. Từ La Cẩn hiện thân đến trận pháp khởi ra, Cố Tinh Hải hai người xông ra thành bên ngoài. Toàn bộ hành trình thêm đứng lên cũng không cao hơn 3 phút thời gian, nhưng là cực kỳ kinh hai biến. Cơ hồ tất cả mọi người đều không có kịp phản ứng, sự tình liền đã kết thúc. La Cẩn chạy, Cố Tinh Hải, Tào Đề đuổi theo, Cửu Diện Phạn Tôn càng là chẳng biết lúc nào, sớm giấu không biết tung tích, không người biết được. Phương Diệp cho mày, Cửu Diện Phạn Tôn dưới loại tình huống này đều có thể chạy mất. Đây là Phương Diệp đều không nghĩ đến sự tình. Mà cái kia để Cố Tinh Hải, Đông Sưởng đốc chủ Tào Đề từ bỏ Cửu Diện Phạn Tôn cái này chui vào hoàng cung ác tặc, chạy tới truy tra La Cẩn nguyên nhân. Thiên hộ, thiên tử hành tỷ là cái gì? Phương Diệp quay đầu hỏi. Cố Phàm Sương nhìn chăm chú phương xa, dù cho Cố Tinh Hải đã biến mất tại nàng trong tầm mắt, trong lúc nhất thời cũng không có buông lỏng. Nghe được Phương Diệp lời nói, nàng trầm ngâm phút chốc, thở dài, thiên tử hành tỷ là thiên tử lục tỷ chí nhất. Phương Diệp híp mắt, thiên tử lục tỷ thuyết pháp, hắn kiếp trước cũng có. Thiên tử lục tỷ, phân biệt là: 1. Hoàng đế hành tỷ, dùng cho phong quốc. 2. Hoàng đế chi tỷ, dùng cho ban thưởng chư vương hầu. 3. Hoàng đế thư tỷ, dùng cho phát binh. 4. Thiên tử hành tỷ, dùng cho triệu đại thần. 5. Thiên tử chi tỷ, dùng cho sách phong ngoại quốc quân chủ. 6. Thiên tử thư tỷ, dùng cho tế thiên địa quỷ thần. Đây 6 giả, lại thêm nổi danh nhất truyền quốc ngọc tỷ kết hợp thiên tử 7 tỷ, là đế vương biểu tượng. truyền quốc ngọc tỷ ngươi biết, đại biểu quốc vận, hoàng đế gánh chịu quốc vận, cho nên có thể mượn truyền quốc ngọc tỷ, phát ra siêu cường một kích, là một kiện uy lực cực mạnh thần binh, đủ để trấn áp thiên hạ. Cố Phàm Xương trầm giọng nói, mà còn lại thiên tử lục tỷ, tức là một bộ tổ hợp thức thần binh. Bất quá không phải dùng cho chiến đấu thần binh, mà là dùng cho truyền tin. Hoàng đế phát động thiên tử hành tỷ, có thể đem mình mệnh lệnh truyền lại cho thiên hạ đại thần, các nơi quân trưởng, châu mục đều có thể từ tự thân thái thú y lên, biết được thánh chỉ. Cái khác thiên tử lục tỷ, tức là phân biệt truyền lại cho phong vương, chư hầu, tướng quân, là giữ gìn đại càn ổn định trọng yếu nhất một bộ thần binh. Thiên tử lục tỷ là truyền tin thần binh. Truyền tin thủ đoạn tại đại càn rất là hiếm ít, như Cố Phàm Xương trước đó bóp chết đồng tâm trùng, giá trị đều có thể so với tứ phẩm linh vật, vẫn còn chỉ có thể truyền lại đơn nhất tin tức, tạm dùng một lần liền báo hỏng. Có truyền tin thiên hạ năng lực thiên tử lục tỷ, đích xác được xưng tụng thần binh. Thậm chí giá trị có thể thắng được đồng dạng thần binh. Phương Diệp nghe vậy, lập tức minh bạch vì cái gì Cố Tinh Hải nghe nói thiên tử hành tỷ mất đi về sau, lập tức thả xuống cửu diện phạt tôn, không chút do dự đuổi theo La Cẩn. Ở kiếp trước, có một loại thuyết pháp, phong kiến vương triều xa nhất cương thổ biến cảnh, đó là hoàng đế một đạo thánh chỉ truyền ra về sau, trong vòng nửa tháng thánh chỉ có thể đến tới địa điểm. Bởi vì khi xa xôi địa khu phát sinh một chút phiền toái sự tình, bản địa quan viên vô pháp giải quyết, chỉ có thể cầu trợ ở trung ương thì, cần tốn hao nửa tháng truyền lại đến trung ương, sau đó trung ương xuống lần nữa đạt mệnh lệnh, truyền lại nửa tháng. Cái này một tháng thời gian, bao nhiêu ít sự tình, là có thể được chậm trễ một tháng, còn sẽ không náo ra nhiều loạn lớn. Đây vẫn chỉ là truyền lại thánh chỉ, nếu như là điều khiển quân đội quá khứ, cần thời gian càng nhiều, chỉ sợ ít nhất cũng phải tháng 3 trở lên. Có thể nói, bất kể thế nào cường đại trung ương đế quốc, đều là vô pháp đối với dạng này xa xôi địa điểm, tiến hành thích đáng quản chế. Về phần càng xa, cái kia càng là dứt khoát bất lực quản hạt. Cho nên cổ đại trung ương hoàng triều sẽ không tiếc đại giới thiết trí trạm dịch hệ thống, làm ra 800 dặm khẩn cấp, hao phí tiền lương. Đây hết thệ cũng là vì tăng tốc tin tức truyền lại tốc độ. Phóng tầm mắt đại càn cũng giống như vậy. Đại càn quốc thổ diện tích cực lớn, mà duyên bao la, có 99 châu, sơn hà ước vạn dặm, dung nạp vạn ước chi dân. Dù là lấy cao phẩm võ giả bước chân, cũng vô pháp nhanh chóng chuyển gì, vượt ngang châu quận, truyền lại tin tức. Chớ nói chi là làm sao có thể làm cho tông sư cấp đường cao thủ đi khi truyền tin biên đâu. Thiên tử hành tí mất đi, tất nhiên dẫn đến đại càn chấn động, thậm chí sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng quốc vận. So sánh cùng nhau, cửu diện phạt tôn, bất quá ra thịt chi hoạn. Hy vọng lao đầu tử có thể ngăn lại La Cẩn a. Cố Phàm Xương thở dài một tiếng, bằng không thì đại càn sợ là muốn chấn động. Thiên tử hành tì tầm quan trọng, tất cả mọi người đều biết. Cảnh phù hộ đế cũng không có cho mình khánh sinh tâm tình. Hắn dứt khoát ngay cả mặt đều không lộ, liền vội vàng kết thúc lần này sinh nhật. Lâm Duyệt Dung chờ Vân Quý đệ tử cũng không ngoài ý muốn, ngược lại một mặt ngừng trọng thảo luận lần này kinh biến. Cửu diện phạn tôn lẫn vào hoàn thành, trộm đi thiên tử hành tì, sau đó đem giao cho La Cẩn, sau đó La Cẩn mang theo thiên tử hành tì chạy. Đáng chết, tào đề thân là đông sưởng đốc chủ, phụ trách đảm bảo thiên tử lục tỷ, hắn là làm sao để thiên tử hành tì đều bị người đánh cắp? Phải nói hắn với tư cách đông sưởng đốc chủ, phụ trách hoàng cung thủ vệ làm việc, sao có thể để cửu diện phạn tôn lẫn vào hoàng cung a? Ta nghe nói cửu diện phạn tôn là biến hóa thành cho cảnh phù hộ đế ăn mừng thọ lễ, mới lẫn vào cung điện. Ai xui xẻo như vậy, đưa lễ vật đều là cửu diện phạn tôn trở nên. Giống như là Tần Vương. Đám người ánh mắt lập tức cổ quái đứng lên. Tần Vương sắc mặt khó coi. Hắn tâm lý có một câu mở mở tờ muốn nói, cũng không dám mở miệng. Đáng chết. Vì cái gì cửu diện phạn tôn nhất định phải chọn lựa ta a? Tần Vương tâm lý giống to, lão tử đã đủ suối quẩy, làm sao ngươi cũng tới khi dễ ta? Đầu tiên là bởi vì phạm sở phong, Tần Vương cùng Phương Diệp trở mặt. Sau đó lại bởi vì phạm sở phong thân phận, bị người cho rằng cùng yêu thần giáo có liên hệ. Hiện tại cửu diện phạn tôn lại là thông qua hắn thọ lễ mới vào hoàng cung. Đây mẹ nó phiền phức lớn rồi. Đương nhiên, cửu diện phạn tôn sở dĩ cô ý chọn chúng hắn khi thằng xui xẻo, đoán chừng chủ yếu là mượn nhờ phạm sở phong con đường, hiểu qua Tần Vương khả năng đưa lễ vật. Chu Nhan Bạch cốt tướng biến hóa, cần đối với mục tiêu có rõ ràng nhận biết mới có thể không ra sơ hở. Hắn ngụy trang thành Tần Vương lễ vật, là ngẫu nhiên bên trong tất nhiên. Tần Vương trong lòng cũng rõ ràng việc này, nhưng nhất làm cho hắn hối hận, lại là vì cái gì ta lúc đầu không hảo hảo lôi kéo Phương Diệp a? Nếu như hắn nguyện ý vì ta xuất lực, không, dù là chỉ là lẫn nhau giao hảo, hắn có thể lặng lẽ đối với ta nâng lên một câu, ta cũng không trở thành có thể rơi vào hiện tại cái bộ dáng này a. Tần Vương tâm lý hô to, cửu diện phạn tôn có thể biến thân vật vật, không người nhìn đấu, nhưng không hề nghi ngờ, kêu gọi Cố Phàm Xương, kêu gọi Cố Tinh Hải, cũng đối với cửu diện phạn tôn biến hóa hàn đảm chìm hộp gỗ hạ độc Phương Diệp là duy nhất ngoại lệ. Nếu như hắn tại mình tặng lễ thì thoáng đề điểm một câu, Tần Vương liền có thể đổi bị động làm chủ động, từ trợ giúp cửu diện phạn tôn vào hoàng cung biến thành vậy ông đập lưng ông, dẫn dụ cửu diện phạn tôn vào đại càn vòng đây. Đây mẹ nó thế nhưng là so lục chuyển hoàn dương chi mạnh lên gấp trăm lần lễ vật. Đáng chết Phạm Sở Phong, đáng chết Phạm Thụy. Tần Vương nhịn không được chửi ầm lên, còn có đáng chết bản vương. FIM, lão tử vì cái gì ban đầu nhất định phải lựa chọn tông sư mà không chọn Phương Diệp? Nếu như là bản vương tự mình đi mời đối phương, mở ra giá trên trời, chẳng phải là không có những chuyện này? Rất nhiều người đều khát vọng có hậu hối hận dược, nhưng không hề nghi ngờ, lúc này Tần Vương không thể nghi ngờ là khát vọng nhất có hậu hối hận dược tồn tại. Nếu như cho hắn một cái cơ hội, có thể trở lại ban đầu điều động Phạm Thụy mời Phương Diệp một khắc này, hắn nhất định không chút do dự, trước cho mình một bàn tay, lại cho Phạm Thụy một bàn tay. Sau đó cung cung kính kính mở ra tư xe, lấy cổ đại đế vương mời hiền thần thái độ, dù là tốn hao lại lớn đại giới, cũng muốn mời Phương Diệp giúp hắn. đáng tiếc hắn không có cơ hội này. Thậm chí lúc này nhiều lần cùng Phương Diệp trở mặt hắn, sợ là về sau cũng không có sửa đổi cơ hội. Đồng thời, Triệu Vương, Túc Vương cũng tại cảm khái, không nghĩ tới Phương Diệp cư nhiên như thế trọng yếu. Bọn hắn hai người cũng là xem như tự mình đã trải qua Phương Diệp cố ý gây chuyện sự tình người tham dự. Lúc ấy không rõ, nhưng bây giờ ngẫm lại, chắc hẳn khi đó Phương Diệp đã phát hiện không đúng, tiến lên khiêu khích Tần Vương, bất quá là vì cẩn thận xác nhận sự thật. Quả nhiên mắt ưng sói tính, màu máu cầm ý đi. Hai vương trưởng thán một tiếng, nhất là Triệu Vương, hắn kỳ thực sớm liền bởi vì mạnh ra sự tình, chú ý Phương Diệp, thậm chí cũng từng mở ra quá lớn giá tiền ý đồ mời chào Phương Diệp, chỉ là song phương không có đàm thành bằng giá. Nhưng dù vậy, hắn cũng cho rằng Phương Diệp mặc dù thực lực còn không mạnh, có thể hắn xuất chúng sức quan sát, có lẽ có trợ ở đế vị đại nghiệp. Có thể cho dù là hắn, cũng không nghĩ tới Phương Diệp tầm quan trọng, tự nhiên như thế độ cao. Nếu như ta lúc ấy có thể khai ra càng tốt hơn điều kiện nói, hắn có phải hay không liền đáp ứng vào ta vương phủ? Triệu Vương có chút tiếc hận. Lúc này hắn mặc dù cũng muốn mời chào Phương Diệp, nhưng cũng minh bạch Phương Diệp giá trị bản thân, cùng trước đó đã là hai loại trình độ. Mình, tựa hồ đã mở không ra điều kiện gì. Sau ngày hôm nay, Phương Diệp tầm quan trọng, đem càng thêm đề cao mấy lần. Túc Vương lại là một loại khác biểu hiện. Nhạy cảm như thế nhìn rõ, thích hợp nhất làm tướng. Túc Vương cất cao giọng nói, người này mặc dù có chút thị sát, nhưng nếu tại biên cương, giỏi về sát lục ngược lại là một loại tài hoa. Ta như đến này anh tài, nhất định có thể làm ít công to, thành tựu đại nghiệp. Nói đến, lúc này quyết định, tìm cơ hội tự thân lên môn, mời chào Phương Diệp. Chương 91, Thiên tử triệu kiến chương 91, Thiên tử triệu kiến ngày kế tiếp. Cẩm Ý vệ vệ sở. Phương Diệp đứng ở một bên. Mấy vị trấn phủ sứ cũng giữ im lặng. Cho nên nói cuối cùng La Cẩn cũng không có lưu lại. Cố Phàm Xương nhìn đến ngồi ở chủ vị người nào đó, nhịn không được mắng, Cửu Diện Phạn Tôn chạy, La Cẩn cũng chạy. Trước đó Cửu Diện Phạn Tôn bị Nghê Thi ngăn chặn thời điểm, ngươi cũng không có bắt hắn lại. Về sau Cửu Diện Phạn Tôn cũng có thể tại yêu thần giáo chi loạn bên trong ngăn chặn ngươi. Hiện tại ngươi lại một lần nữa thả chạy Cửu Diện Phạn Tôn thì cũng thôi đi, dù sao La Cẩn bên kia việc quan hệ thiên tử hành tỷ, đích xác quan trọng hơn một chút. Nhưng kết quả ngươi ngay cả La Cẩn đều không nắm đến. Tôn Tính chỉ huy sứ đại nhân, ngày này bảng thứ 7 đại danh, có phải hay không có chút hữu danh vô thực? Nàng không chút khách khí âm dương bản thân lão cha. Cố Tinh Hải sắc mặt hơi đỏ lên, nhưng lại không biết nên làm vì sao hồi phục. Phải, La Cẩn cuối cùng cũng chạy. Tại Cố Tinh Hải, tạo đề hai tên thiên bảng cao thủ truy kích dưới, chạy thoát rồi. Nhưng Cố Tinh Hải cũng là bất đắc dĩ à, bọn hắn lúc ấy bị trận pháp ngăn lại, chờ có thể tiếp tục truy kích thời điểm, La Cẩn đều đã chạy không thấy tăm hơi. Hắn cùng Tào Đề thuận theo một chút điểm tung tích, đuổi theo đường này, cuối cùng cũng chưa bắt được người. Cuối cùng Tào Đề đuổi theo duy nhất một điểm manh mối quá khứ, mà mình tức là hoàn hồn đều thuận mệnh, cũng triệu tập lực lượng ủng hộ đối phương. Đuổi không kịp người, thật không trách hắn a. Về sau ngươi đừng têu thiên bảng thứ 7, gọi phế bảng thứ 7 a. Cố Phàm Xương không chút khách khí, ta chưa bao giờ thấy qua như thế phế vật thiên bảng cao thủ. Hai cái nhị phẩm liền đem đại càn náo thành cái bộ dáng này. Ngươi đây Cẩm Ý vệ chỉ huy sứ, nhất phẩm thiên bảng cao thủ là làm gì ăn? Thiệt thòi ta còn chỉ đem mình xem như phế vật, đem ngươi coi là phàm nhân cùng thiên tài giới hạn. Hiện tại xem ra ta đánh giá quá cao ngươi. Phế vật, yếu gà, hạng người vô năng. Cố Tinh Hải một mặt bất đắc dĩ. Hắn yếu sao? Thật không kém. Thiên bảng thứ 7 cũng không phải chính hắn cho mình sắp xếp, mà là tiền cơ các lấy chiến tích bài xuất đến thứ tự. Thậm chí bởi vì Cố Tinh Hải bản thân niên kỷ hơi nhỏ hơn tại cái khác thiên bảng cao thủ, cho nên thực tế thực lực khả năng càng mạnh một chút, thiên bảng lấy chiến tích luật thuật, có thể thiên bảng cao thủ giữa cũng không phải người người đều lẫn nhau đấu qua. Nhỏ tuổi không có thời gian làm ra quá đánh nữa tích thực lực so chiến tích cao hơn một bậc. Cố Tinh Hải thật đúng là không e ngại xếp tại trước mặt mình thứ 6, thứ 5 cao thủ. Thật đánh lên, Cố Tinh Hải tự phụ tuyệt đối lưu thắng tính. Nhưng liên tiếp bị Cửu Diện Phạn Tôn chê bừa, La Cẩn cũng chưa bắt được. Đoạn thời gian gần nhất, mình thế nhưng là mất đi đại nhân. Đây không trách ta. Cố Tinh Hải nhịn không được nói, nếu không phải bệ hạ thả trận pháp thời cơ không đúng, ta cùng Tào Đệ nhất định có thể đuổi kịp La Cẩn. Lời này không giả. Nếu như không phải Cố Tinh Hải hai người bị trận pháp một ngăn, La Cẩn tuyệt đối chạy không thoát, hắn đó là có thể biến hóa cự nô, nhưng tốc độ cũng chính là nhất phẩm cấp bậc mà thôi. Cố Tinh Hải hai người đều là nhất phẩm bên trong người nổi bật. Liên tính vô pháp nhanh chóng đuổi kịp, cũng sẽ không bị nhẹ nhõm thoát ra. Chờ yêu thánh đan dược lực tiêu tán, La Cẩn lâm vào suy yếu, kia liền càng là tất nhiên sẽ hắn bắt được. Từ góc độ này đến nói, tốt nhất heo đồng đội là cảnh phù hộ đế. Nhưng nếu như cảnh phù hộ đế không xuất thủ, Cố Tinh Hải cùng Tào Đề liền tính cuối cùng liên thủ bắt được La Cẩn, cũng khẳng định đã chạy đến tại thần đô bên ngoài địa khu. Khi đó đại càn mặt mũi cũng muốn ném không ít. Đồng thời còn phải là La Cẩn bên người không có cường lực giúp đỡ điều kiện tiên quyết, bằng không thì nói không chừng cũng biết để hắn tìm tới cơ hội chạy trốn. Cho nên không phải nói cảnh phù hộ đế là heo đồng đội, tựa hồ cũng không có như vậy chính xác. Nếu không phải La Cẩn đủ hung ác, hành động quả quyết, động tác ngoài dự liệu, hắn trực tiếp sẽ bị cảnh phù hộ đế quan chết tại thần đô bên trong, đến lúc đó căn bản không tồn tại ngoài ý muốn. Mà đối với Cố Tinh Hải lời nói, Cố Phàm Xương cho ra phản ứng là chỉ có phế vật mới có thể kéo nhiều như vậy lý do. Thiên hộ đại tiểu thư không chút khách khí nói, lao đầu tử, ta hiện tại cảm thấy mình cũng có thể vượt qua Huyền Tâm Quan. Dù sao liền tính ta như vậy phế vật, cũng không có khả năng thua ngươi dạng này đại phế vật a. Ta có phải hay không nên cảm ơn ngươi giải quyết nữ nhi tầm tiếp a? Cố Tinh Hải nhất thời không nói gì, không khí trong lúc nhất thời có chút yên tĩnh. Phương Diệp không rên một tiếng. Chấn phủ sứ nhóm cũng mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, phản phất đắm chìm ở tu hành bên trong, vô pháp tự kiềm chế. cuối cùng vẫn Cố Phạm Xương dẫn đầu mở miệng. "Lão đầu tử, Cửu Diện Phạn Tôn lần này trốn được một mạng, tiếp xuống tất nhiên nhằm vào Phương Diệp. Ngươi có nghĩ qua làm sao bây giờ sao?" Nàng hư lạnh một tiếng, với tư cách cho đại càn lập xuống đại công công thần, ngươi lại để hắn lâm vào trong nguy hiểm. Cửu Diện Phạn Tôn tức hồn hển chạy trốn bên trong, cũng nhịn không được mắng to Phương Diệp. Hắn tất nhiên trả thù. Với lại lúc này, đại khái sẽ không lại cố kỵ ảnh hưởng Giác Vân Tâm Kiếp. Phương Diệp bỏ ra như vậy nhiều, không có một cái nào kết quả tốt, ta thế nhưng là sẽ vì bộ hạ ra mặt. Cố Phàm Xương ưỡn ngực một cái, ánh mắt không chút khách khí. Đừng nhìn là bản thân lão cha, nàng nên đoán cũng là đoán. Dù sao, liền tính Phương Diệp không muốn cưới ta, hắn cũng là ta bộ hạ, cũng coi như hoàn thành ta tâm kiếp bên trong một vòng. Tự nhiên muốn cho hắn cung cấp càng nhiều tài nguyên, cho càng tốt hơn phát huy không gian, để hắn cuối cùng trở thành không thua gì lão đầu tử cao thủ. Như thế, cũng có trợ giúp ta tâm kiếp. Cho nên đừng nhìn ngày bình thường Cố Phàm Xương tổng bị Phương Diệp nghẹn quá sức, khí hận không thể chụp chết cái này cậu nam nhân. Nhưng nên cho chỗ tốt, nàng chưa hề thiếu qua. Cố Tinh Hải nghe vậy, biểu lộ nghiêm một chút, nhìn về phía Phương Diệp. Yên tâm, ta chắc chắn sẽ không để Phương Diệp ngươi ăn thiệt thòi. Bất quá trước đó, có một việc. Hắn nghiêm túc nhìn đến Phương Diệp. Phương Diệp, bệ hạ muốn gặp ngươi. Phương Diệp nhìn thoáng qua trước mặt hoàng cung, than nhẹ một tiếng. Cuối cùng vẫn được đến một chuyến a. Hắn vốn là không muốn vào cung, dù sao chờ mình sau khi trở về, Nê Thi khẳng định phải dày vò rất lâu. Nhưng bây giờ cảnh phù hộ đế lên tiếng, hắn cũng chỉ có thể đến gặp mặt bệ hạ. Mời Phương Bách Hộ cùng tạm ra đến. Một tên thái giám gạt ra một khuôn mặt tươi cười, thái độ thả rất thấp. Phương Diệp nhìn hắn một cái, đối phương cũng có tứ phẩm tu vi, lại ăn nói khép nép, phảng phất đem mình đưa thân vào tồi tớ chi vị. Là bởi vì Cửu Diện Phạn Tôn sao? Phương Diệp tâm lý thầm nghĩ. Cửu Diện Phạn Tôn lựa chọn ngụy trang thành lễ vật vào hoàng cung, dĩ nhiên không phải tùy ý lựa chọn. Thiên tử lục tỷ loại bảo vật này, ngày bình thường từ thái giám phụ trách đảm bảo. Bọn hắn đem bảo tồn tại một tòa hoàng gia trong lầu cát, xung quanh canh gác cực kỳ nghiêm mật, liền xem như tông sư muốn lặng lẽ chui vào, cũng là hoàn toàn không có khả năng. Cần sử dụng thì cắt tử tạo đề vị này đông sưởng đốc chủ tự mình mang tới, giao cho thị lang đem trao chuốt tốt thánh chỉ khắc sâu vào, tại hoàng đế kiểm tra đi sau đưa đến các nơi, sau đó tạo đề lại sẽ đem hắn thả lại chỗ cũ, thích đáng đảm bảo. Bình thường mà nói, Cửu Diện Phạn Tôn muốn trộm lấy vật này, độ khó cực lớn. Nhưng tòa này lầu cát, lại bởi vì chữ vật thuộc tính, cùng an trí lễ vật thương khố 10 phần tới gần. Lại bởi vì đế vương sinh nhật, rất nhiều tông sư đều đi tham gia yến hội, khiến cho phòng giữ thư giãn. Cửu Diện Phạn Tôn lại là ngụy trang giới đỉnh cấp cao thủ, mới lấy thành công đem chúng đi. Trên thực tế nếu không có Phương Diệp cho hắn hạ độc, để hắn vô pháp đem tự thân khí tức toàn bộ ẩn tàng, bị đốc chủ tạo để phát giác. Hắn vốn là dự định đem thiên tử lục tỷ toàn bộ trộm đi. Đến lúc đó cũng không phải là đại càn khả năng đại loạn, mà là đại càn tất nhiên đại loạn. Thiếu thốn một mai thiên tử hành tỷ, còn có thể để quận trưởng Châu mục phụ cận góp quan, vương hầu, lợi dụng mình thư tỷ, thu hoạch hoàng lệnh, tiến hành thuật lại, cáo chi quận trưởng. Nếu là thiên tử lục tỷ toàn bộ mất đi, đại càn bất lực quản hạt xa xôi địa khu. Đến lúc đó tất nhiên khắp nơi trên đất lá mặt lá trái, thậm chí phản quân nổi lên một phía. Khi đó vị này đông sưởng đốc chủ cũng không cần cân nhắc làm sao lục soát La Cẩn, đoạt về thiên tử hành tỷ vấn đề. Hắn đầu tiên đến cân nhắc mình là phản bội chạy trốn đi yêu tộc, vẫn là nền cổ đợi giết, bị chém đầu răng chúng vấn đề. Cảnh phù hộ đế tất nhiên không tha cho hắn, đại càn cũng tất nhiên không tha cho hắn. Từ góc độ này đến nói, Phương Diệp đối với đông sưởng có ân, đối với hắn tạo để có ân. Đương nhiên còn có một số cái khác nhân tố. Phương Diệp trong lòng suy nghĩ, nhưng không có nói cái gì, chỉ là đi theo tên thái gỉ ảm kia đi vào một gian cung điện, ẩn ẩn nhìn đến chủ vị ngồi lấy một người, cách rèm thấy không rõ mặt người, lại có cực mạnh uy áp phát ra, người này đó là cảnh phù hộ đế. Phương Diệp trong lòng suy nghĩ, đang muốn hành lễ, nhưng chưa hành lễ, cảnh phù hộ đế liền dẫn đầu mở miệng. "Phương Diệp, ngươi là một cái duy nhất phát giác Giác Vân, Cửu Diện Phạn Tôn thân phận người." Cảnh phù hộ đế âm thanh tràn đầy sắc khí, hiện tại La Cẩn mặc dù trốn, có thể Cửu Diện Phạn Tôn còn tại thần đô. "Ngươi có thể có biện pháp tra ra hắn thân phận." Chương 92, nửa võ binh. Chương 92, nửa võ binh. Cửu Diện Phạn Tôn, 100% còn tại thần đô. Phương Diệp là một cái duy nhất có thể phát hiện Cửu Diện Phạn Tôn người, nếu để cho hắn đến tìm, có thể hay không tìm tới. Cảnh phù hộ đế biểu lộ giấu ở bức rèm phía dưới, để cho người ta khó mà thấy rõ, nhưng hắn vẫn nộ ngữ khí lại đầy đủ biểu đạt vị này đại cản trí tôn tâm tình. Cửu Diện Phạn Tôn đầu tiên là dung túng Giác Vân đại náo thần đô, lại là lẫn vào yêu thần giáo chi loạn, bây giờ càng là tự mình chui vào hoàng cung trộm đi thiên tử hành tỷ. Vị này đại cản trí tôn không giận mới là lạ, nhưng mà thật có lỗi bệ hạ. Phương Diệp buông tay, ngươi để ta tận mắt thấy Cửu Diện Phạn Tôn, ta ngược lại thật ra có thể nhận ra hắn, nhưng ngươi muốn nói chủ động đi tìm, làm sao tìm được? Để thần đô tất cả mọi người đều bị Phương Diệp qua một lần mắt. Ân, lấy hoàng quyền cương ép đè xuống, có lẽ thật có thể như thế làm việc, buộc thần đô cư dân phục tùng, lại có thể triệu tập cẩm y vệ, đông sưởng chờ chính thức võ giả quản lý dân chúng. Nhưng Cửu Diện Phạn Tôn có thể biến hóa và bật, ngươi làm sao xác định hắn sẽ bị Phương Diệp nhìn đến, mà không phải quay đầu hóa thân một tên cẩm y vệ, biến thành nhân viên chính phủ, tại xa xa xem kịch đâu? Chấm minh bạch. Cảnh phù hộ đế trầm mặc phút chốc, cuối cùng gật gật đầu. Bất kể như thế nào, ngươi vừa Diệp đều là lập xuống đại công. Hành sự bất lực là đông sưởng, là cẩm y vệ, cùng ngươi Phương Diệp không quan hệ. Lùi xuống đi a. Ngươi ban thưởng, chấm đã có an bài, sẽ không keo kiệt. Phương Diệp rời đi hoàng cung. Quả nhiên bị Nghê Thi hung hăng giày vò một lần, mới xác định tự thân thân phận. Về đến nhà, lại nên đón Cố Phạm Sương, Lâm Thừa Trạch cùng Lâm Duyệt Dung mấy người khách.
cho nên ngươi vừa Diệp là phát hiện cửu diện phản tôn, mới cố ý gọi ta đi thông tri Cố Thiên Hộ. Lâm Duyệt Dung trừng mắt xinh đẹp mắt to, ngươi là làm sao phát hiện cửu diện phản tôn? Nàng thế nhưng là toàn bộ hành trình nhìn đến Phương Diệp hành động, lại thẳng đến cuối cùng cũng không phát hiện vấn đề gì. Bất động thanh sắc, ra vẻ gây chuyện tần vương tư thái, Phương Diệp tại trước mắt bao người, làm ra thật lớn sự tình a. Khó trách phụ thân muốn đem ta gả cho người này. Lâm Duyệt Dung tâm lý thầm nghĩ. Đương nhiên, Lâm Thừa Trạch cái kia quyển nữ như thế nào gả hổ tử thuyết pháp, nàng vẫn là không nhận, bản cô nương mặc dù so ra kém hắn Phương Diệp, nhưng cũng không có kém như vậy. Lâm Thừa Trạch lại không để ý cưỡng ép muốn đi theo mình tới muội muội, ngược lại vẻ mặt buồn thiu nhìn đến Phương Diệp. Phương Diệp, lần này ngươi sợ là cực kỳ đắc tội cửu diện phản tôn. Lâm Thừa Trạch thở dài một tiếng, phản vị dù sao cũng là thiên bảng thứ 18, lại là nhị phẩm cường giả, ngươi lại mới lục phẩm. Tiếp đó, ngươi phải cố gắng cẩn thận mới là a. Đối với bình thường lục phẩm mà nói, bị một vị nhị phẩm cao thủ để mắt tới, chỉ có thể dùng trời sập để hình dung. Bởi vì hắn làm sao cũng không có khả năng trốn qua nhị phẩm cao thủ độc thủ. Dù là Lâm Thừa Trạch đối Phương Diệp tự tin vô cùng, tự tin đến cho rằng bản thân muội muội căn bản không xứng với Phương Diệp tình trạng, nhưng cũng giống vậy cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Đã không phải là thiên bảng thứ 18. Bên cạnh Cố Phàm Xương thở dài một hơi, hôm nay thiên cơ các ban bố tân bảng danh sách. Trải qua chuyện này, cửu diện phản tôn đã là thiên bảng thứ 16, nguyên bản thứ 16 đông sưởng đốc chủ tạo để bị chen xuống đi một vị, trở thành thiên bảng thứ 17. Nhân bảng, địa bảng một tháng canh một hay. Nhưng mà thiên bảng lại bởi vì tại bảng cao thủ địa vị tôn quý, chiến đấu tần suất khá thấp, có khi 3 năm năm cũng không hề biến hóa. Cho nên chỉ có vị trí biến động thì mới có thể đổi bảng. Không hề nghi ngờ, Hoàng cung chi biến mặc dù kết quả mặc dù là La Cẩn mang đi thiên tử hành thì đang tại lần trốn. Nhưng kẻ cầm đầu không hề nghi ngờ là cửu diện phản tôn. Làm ra đại sự như thế hắn, trực tiếp để thiên bảng biến bảng. Phương Diệp than nhẹ một tiếng, Giác Vân cũng tốt, cửu diện phản tôn cũng tốt, đây hai sư đồ đều có mấy phần nhân vật chính ý vị a giống Giác Vân, lục phẩm thì ở giữa tiếp tính hô chết một tên nhị phẩm tông sư, hỏng mất một tên tam phẩm tông sư. Cửu diện phản tôn càng là lấy nhị phẩm thực lực, thâm nhập đại cản hoàng cung, để thiên bảng bài dành càng trên mình tạo đề, Cố Tinh Hải liên tiếp thất thủ, thành công bỏ trốn mất dạng. Thậm chí có thể nói, nếu như không phải lần này hành động không liên quan đến chiến đấu, cửu diện phản tôn bài danh liền không chỉ có chỉ là thiên bảng thứ 16. Bởi vì hắn, đại cản mặt đều mất hết. Lâm Thừa Trạch càng là giận dữ, nhịn không được mắng to. Đáng chết. Phàm là hoàng cung những cái kia bọn thái giám nghiêm túc một điểm, kéo dài một chút thời gian, để Phương huynh thông báo cho chỉ huy sứ lại liên hợp đồng sưởng đốc chủ. Đến lúc đó cửu diện phản tôn tuyệt đối mọc cánh khó thoát. Đám này thái giám thật sự là đáng hận. Thế mà lơ là sơ suất mất đi thiên tử hành tỷ. Chỉ huy sứ đại nhân cũng thế, dù sao Tào Đề đều đuổi theo, ngươi trước hết giết cửu diện phản tôn, lại đi truy sát La Cẩn lại có thể lãng phí bao nhiêu thời gian đâu. Bây giờ La Cẩn không đội kịp, cửu diện phản tôn cũng không giết chết, lại là toàn bộ thất thủ. Với tư cách một tên đem Cố Tinh Hải coi là thần tượng fans, ngay cả Lâm Thừa Trạch đều nói ra loại lời này. Có thể thấy được hắn nội tâm là đến cỡ nào bất mãn. Đáng thương bên ta mình, rõ ràng tốt đẹp nam nhi, tận trung vì nước, vì dân xuất lực, lại bị cái kia cửu diện phản tôn để mắt tới. Thật sự là người tốt không có hảo báo. Lâm Thừa Trạch trong mắt tràn đầy phẫn hận. Cứ việc cái kia đem Phương Diệp coi là người tốt lời nói khả năng tại một số người trong lòng có chút vấn đề. Nhưng đây đích xác là Lâm Thừa Trạch chân thật cảm thụ. Cửu diện phản tôn tất nhiên để mắt tới Phương Diệp, hắn cũng tất nhiên triển khai trả thù, thậm chí hành động cường độ cũng biết viễn siêu lúc trước. Trước kia hắn chí ít còn muốn đem Phương Diệp lưu cho đệ tử Giáp Vân, hiện tại sợ là hận không thể đem Phương Diệp chặt thành thịt nát. Hết lần này tới lần khác với tư cách thiên bảng cao thủ, hắn hành động là Phương Diệp rất khó chống cự. Thương thiên không có mắt ta. Lâm Thừa Trạch ngửa mặt lên trời thở dài, nhưng mà Phương Diệp biểu lộ cũng rất bình tĩnh. Dù là biết rõ mình bị cửu diện phản tôn coi là tử địch, Cố Tinh Hải tại loại này cục diện đều bị người lật bàn, nhưng hắn thần sắc lại hoàn toàn như trước đây. Người tốt không có hảo báo. Phương Diệp tâm lý khẽ cười một tiếng. Loại lời này, hắn là không tin. Hắn không chỉ có không tin người tốt không có hảo báo cũng không tin người tốt có hảo báo. Tất cả hành động, bất quá là lợi ích cho phép mà thôi. Phương Diệp tại phát giác cửu diện phản tôn thì, kỳ thực cũng từng có suy tư, phải chăng muốn đem hắn hành tung thông báo cho Cố Tinh Hải. Dù sao hắn cũng minh bạch vạn nhất Cố Tinh Hải một kích không trúng, lại để cho cửu diện phản tôn chạy trốn hậu quả, tất nhiên tác động đến mình. Phong hiểm rất cao. Nhưng suy tư phút chốc, hắn cuối cùng vẫn hành động. Báo cáo một vị thiên bảng cao thủ, vẫn là mới vừa tại thần đô phạm phải đại sự, tạm còn muốn tại hoàng cung phạm tội cao thủ. Phong hiểm cố nhiên là có, nhưng lợi ích cũng là có. Ta trải qua chuyện này, tất nhiên lập xuống đại công, để ta từ đại cản võ khố bên trong trao đổi một sóng lớn bí tịch võ công. Việc này có thể làm. Đương nhiên, hắn lúc ấy cũng là cân nhắc cửu diện phản tôn bị bắt lại giết chết xác suất rất cao, mình không chỉ có thể miễn trừ như vậy một cái nỗi lo về sau, còn có thể thuận tiện thu cái sóng lớn công vân. Bất quá cửu diện phản tôn mặc dù vượt qua dự kiến chạy đi, nhưng cũng sẽ không bởi vậy để hắn thất thố, tại làm ra lựa chọn thời điểm, nên có tâm lý chuẩn bị. Thua cuộc, vậy liền thua. Bị đánh muốn đứng nghiêm, cũng để ý thua trận hậu quả, không nếu muốn nhận lấy được. Cho nên, Cố Thiên Hộ là đến nói cho ta biết, đại càn cho ta ban thưởng gì sao? Phương Diệp nhìn về phía Cố Phàm Xương, cười nói, ngươi ngược lại là so tâm cảnh ta bình thản. Cố Phàm Xương trở về một cái xem thường, không quá khen lệ đích sắc đã phát hạ đến. Có lẽ là vị kia cảnh phù hộ đế tự mình lên tiếng, Phương Diệp công văn kiểm tra đối chiếu sự thật rất nhanh, lại là một sóng lớn công văn giá thân. Nhìn xem hắn mức, cơ hồ có thể cùng trước đó Phương Diệp chạm sát chuột mâu thì so sánh, là có năng lực hủy diệt thần đô chuột mâu a. Với lại phải biết, Phương Diệp ban đầu thế nhưng là bước lên nhị phẩm cấp La Cẩn lúc nào cũng có thể đập tới phong hiểm, đi cùng ngũ phẩm chiến lược chuột mâu đối bính. So sánh dưới, lần này mặc dù nói nguy hiểm, hậu quả cũng nghiêm trọng, ảnh hưởng cũng đại. Nhưng rơi xuống cụ thể hành động bên trên, bất quá là hướng thượng cấp báo cáo một cái mà thôi. Còn có thể cho nhiều như vậy công văn, có thể thấy được cảnh phù hộ đế là cho rằng Phương Diệp hành vi bảo vệ thiên tử lục tỷ bên trong còn lại 5 tỷ, mới cho kết sủ thêm điểm. Không chỉ có như thế, Đông Sưởng bên kia chào hỏi, nói cho phép ngươi cố gắng hơn đi trao đổi bọn hắn Đông Sưởng võ khố bí tịch, trao đổi giá cả như cầm ý vệ võ khố đồng dạng. Cố Phàm Sương cười nói, loại này để ngoại nhân trao đổi bản thân võ khố hành động, thật lâu không gặp. Bộ môn võ khố so với đại càn tổng võ khố cái kia giảm nửa trao đổi giá cả, khiến cho các bộ môn võ khố bên trong bí tịch càng nhiều, nên bộ môn liền đối với võ giả càng có lực hấp dẫn. Đây là từng cái bộ môn hấp dẫn nhân viên thủ đoạn trọng yếu. Giống như vậy hướng người ngoài mở ra quyền hạn sự tình, khó tránh khỏi giảm xuống bộ môn đối với mình người hấp dẫn. Có trời mới biết vẫn là bao nhiêu năm trước đó sự tình đâu. Xem ra Đông Sưởng là muốn cầu cạnh ngươi a. Cố Phàm Sương phân tích nói, ta nghĩ bọn hắn có lẽ cũng là nghĩ nhằm vào Cửu Diện Phạt Tôn, cho nên cố ý cho ngươi vị này một cái duy nhất có thể nhìn thấu phạm vị thân phận người, một cái mặt mũi, lôi kéo quan hệ. Đương nhiên, cũng có đối phương Diệp Ân tình phản hồi, nếu như không phải Phương Diệp hạ độc, tao đề tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy nhìn thấu Cửu Diện Phạt Tôn. Đến lúc đó ném, coi như không chỉ là thiên tử hành thì. Đông Sưởng càng là muốn rơi một đống lớn đầu. Đốc chủ tao đề đều không trở về, nhưng Đông Sưởng bọn thái giám cũng đã đưa cho thủ lao. Cái này rất thành khẩn. Đông Sưởng ngược lại là hảo phong a. Phương Diệp sờ lên cái cằm. Loại này hướng người ngoài mở ra võ khố hành vi, rất ném tự thân bộ môn mặt mũi, đồng dạng bộ môn tùy tiện không dám nhẹ vì. Đông Sưởng cho chỗ tốt không gọi được quá nhiều, nhưng thả xuống mặt mũi lại là rất nhiều. Biểu đạt thân cận thái độ càng nhiều. Nếu như ta hướng Đông nhà máy biểu thị muốn giết mấy cái tù phạm, bọn hắn có thể hay không đáp ứng? Phương Diệp tâm lý thầm nghĩ, mặt ngoài lại là cười cười, Đông Sưởng đều cho ta chỗ tốt rồi, cái kia thiên hộ, vậy hạ liền không có cho cái gì ban thưởng. Hắn không phải nói muốn cho ban thưởng sao? Cố Phàm Sương cười nói, đương nhiên là có ban thưởng, bệ hạ cố ý yêu cầu trọng thưởng ngươi, sai người tìm nửa ngày quốc khố, mới tìm được như vậy một cái thích hợp nhất đồ tốt. Nói đến, nàng lại là từ phía sau móc ra một cái hộp. Hộp mở ra, lại là một thanh đao. Đao kiểu dáng cùng Tú Xuân đao không kém nhiều, chỉ có chút ít trang trí bên trên khác nhau, nhưng lại có một cố cực kỳ sắc bén cảm giác, thẳng chiếu nhân tâm. Chỉ là thoáng tiếp cận, liền có thể sinh ra một loại ngón tay muốn bị cắt vỡ hào giác. Cố Phàm Sương nghiêm túc nói, đây là một thanh nửa võ binh. Chương 93, ngươi có một thành xác suất là Cửu Diện Phản Tôn. Chương 93, ngươi có một thành xác suất là Cửu Diện Phản Tôn. Nửa võ binh, cũng gọi ngụy võ binh, phế võ binh. Cố Phàm Sương giới thiệu nói, võ binh là tông sư binh khí, rèn đúc độ khó rất cao. Dù là thợ rèn phó kỹ thuật đáng tin cậy, khoáng thạch chuẩn bị đầy đủ, lại lấy cao phẩm yêu huyết khai phong, thất bại xác suất vẫn như cũ rất cao. Mặc dù nói rèn đúc sau khi thất bại vũ khí, chỉ là một thanh thất bại phẩm, không vào võ binh đẳng cấp. Nhưng dù vậy, bị lấy chế tạo võ binh làm mục tiêu, rèn đúc đi ra binh khí, cũng hơn xa đồng dạng binh khí. Trong tay không có võ binh tông sư, thường thường sử dụng cũng là cái này vũ khí. Nói trắng ra là, lấy võ binh làm mục tiêu chế tạo binh khí, dù là bởi vì một số nguyên nhân vô pháp đụng vào võ binh cấp bậc, trở thành thất bại phẩm. Nhưng tối thiểu nhất nó dùng tài liệu vững chắc. Dùng tông sư cấp khác vật liệu rèn đúc, cho dù là đánh phế đi vũ khí, cũng so bình thường vũ khí mạnh mẽ. Đây chính là dạng này một thanh vũ khí. Cố Phàm Sương chỉ trước mặt đao, mặc dù không bằng võ binh, lại so thân ngươi bên hông thiên đoán đao, muốn mạnh hơn vô số lần, trên cơ bản đối với chặt mấy đao, liền có thể chém đứt thiên đoán đao. Nhất là kiểu dáng cùng Tú Xuân đao giống như lúc, đây càng phù hợp ngươi dùng đao thói quen. Đối với ngươi mà nói, là một thanh phi thường xuất sắc binh khí. Đây chính là cảnh phù hộ đế khen thưởng thêm. Thanh này nửa võ binh đại khái dẫn là cầm ý vệ một vị nào đó chấn phủ sứ tân tân khổ khổ chuẩn bị khoáng thạch, mời thợ rèn, kết quả rèn đúc sau khi thất bại sản vật. Sau đó nộp lên trên quốc khố, ý đồ vãn hồi một chút tổn thất, cuối cùng bị ngược lại ban thưởng đến Phương Diệp trong tay. Võ binh mặc dù là tông sư cấp khác vũ khí, nhưng bình thường tông sư có thể đều không có một thanh võ binh. Từ góc độ này đến nói, cây đao này đầy đủ Phương Diệp dùng đến tông sư chi cảnh. Nửa võ binh. Phương Diệp con mắt nhắm lại, đưa tay nắm chặt cán đao. Mới vừa cầm đao, Phương Diệp tâm lý đó là thở dài. Thật nặng. Lấy hắn võ đạo căn cơ hoàn mỹ lục phẩm đoán cốt cảnh lực lượng, thế mà cảm giác 10 phần nặng nề. Quả nhiên là tông sư vì mình chế tạo ra đến binh khí. Cái này trọng lượng, Phương Diệp dùng đến rất nặng. Nhưng đặt ở tông sư trong tay, không chút nào không ảnh hưởng hắn hành động. Với lại nặng nề cũng không phải là đao nhược điểm, càng nặng nề đao, càng dễ dàng chặt. Cảm thấy chìm đúng không? Cố Phàm Sương cười nói, nhưng Phương Diệp ngươi cũng đã biết, trôi đao này tại võ binh, nửa võ binh bên trong, xem như so sánh nhẹ. Nếu như không phải ủy thác rèn đúc vị kia tình hình kinh tế căng thẳng, không có gom góp quá nhiều chất lượng tốt hoàn thành, trong tay ngươi đao, còn phải lại chìm mấy phần. Bất quá bây giờ cái này trọng lượng, thích hợp nhất ngươi cầm. Lại chìm, ngươi liền khó dùng. Phương Diệp gật gật đầu, hắn tán đồng Cố Phàm Sương nói. Trôi đao này, đích xác là phi thường hợp cách ban thưởng. Với lại phi thường phù hợp. Dù sao Phương Diệp chỉ có lục phẩm đoán quốc cảnh, ngươi chính là cho một thanh thần binh, hắn cũng vô lực khu động. Thậm chí hắn khả năng cầm đều cầm không nổi đến. Chúng ta bệ hạ vẫn là rất hào phóng a. Phương Diệp cười cười. Bệ hạ đích xác hào phóng, bất quá đây đao vốn là cầm ý vệ tông sư nộp lên, bằng không thì ngươi cho rằng cái gì là Tú Xuân đao bản mẫu? Cố Phàm Xương trở về một cái xem thường, mà bệ hạ sở dĩ lựa chọn vật này ban thưởng ngươi, cũng là ngươi cấp trên ta một lần tình cờ sách đầy miệng, nói ngươi còn tại dùng chế thức thiên đoán binh đâu. Nói cách khác, đây thật ra là Cố Phàm Xương vận hành sau sản vật, nửa võ binh có giá trị không nhỏ, chỉ là rèn đúc vật này vật liệu, liền so sánh Diệp trước mắt toàn bộ thân gia thêm đứng lên còn đáng tiền. Chớ nói chi là hủy thác luyện khí sư, cũng là một bút kết sổ chi tiêu. Cứ việc đao này cũng không phải là võ binh, nhưng vẫn như cũ giá trị cao. Ngay cả Cố Phàm Xương bản thân bên hông bội đao, kỳ thực cũng là cùng loại một thanh nửa võ binh. Nàng thế nhưng là chỉ huy sứ đích nữ, tứ phẩm nhân bảng anh kiệt, cẩm y vệ thiên hộ a. Thế nào, ta đáng tin cậy a? Cố Phàm Xương ngẩng đầu lên, làm tranh công hình dáng. Đáng tin cậy. Phương Diệp nháy mắt mấy cái, ra vẻ thành khẩn nói, Cố Thiên Hộ là một vị ưu tú cấp trên, thân là bộ hạ ta, rất sùng bái Thiên Hộ. Cố Phàm Xương nghe vậy, hài lòng gật gật đầu, minh bạch liền tốt. Cho nên cần ta cho ngươi một cơ hội truy ta sao? Rất không cần phải, cảm ơn. Cắt. Cố Phàm Xương cắt một tiếng, thần sắc nhưng không có quá nhiều phẫn nộ. Dù sao, gần nhất bị Phương Diệp khí số lần hơi nhiều, nàng cũng lười làm ra phản ứng. Ngược lại là Lâm Thừa Trạch nghe vậy, nhìn xem Phương Diệp, lại nhìn xem Cố Phàm Xương, lập tức bình tĩnh. Cho nên Thiên Hộ ngươi muốn gả cho Phương Diệp, cho nên muốn truy hắn. Cố Phàm Xương cải chính, là Phương Diệp khả năng ưa thích ta, cho nên ta đang suy nghĩ cho hắn một cái cơ hội. Cái gì gọi là khả năng ưa thích ta? Lâm Thừa Trạch khẽ miệng giật một cái, nhưng không có để ý, Cố Phàm Xương tâm kiếp, tại Cẩm Y vệ nội bộ rất nổi danh. Cho dù là tùy tiện Lâm Thừa Trạch, cũng hoặc nhiều hoặc thiếu nghe nói qua một chút tin tức. Cố Phàm Xương muốn gả cho thiên tài Phương Diệp là thiên mới Cố Phàm Xương muốn gả cho Phương Diệp. Đây không phải phi thường hợp lý sao? Trung Tử nói, tại một tích tắc này cái kia, Lâm Thừa Trạch là có một ít đau lòng. Cố Phàm Xương muốn nhan có nhan, muốn ngực có ngực, muốn thiên phú có thiên phú, muốn tư thái có tư thái, muốn bối cảnh có bối cảnh. Nhất là cái kia một đôi chân dài, không biết là bao nhiêu Cẩm Y vệ người trẻ tuổi trong mộng đều xuất hiện qua khát vọng. Thậm chí Lâm Thừa Trạch mình, nội tâm cũng bởi vì Cố Phàm Xương là hắn sùng bái nhất Cố Tinh Hải nữ nhi, mà khó tránh khỏi có mấy phần tâm tư. Nhưng hắn rất nhanh bỏ ra những tâm tư đó, ngược lại ngay thẳng cười cười. Nếu như Thiên Hộ có thể gả cho Phương Diệp, ngược lại là thứ nhất ca tụng a. Vừa vặn Vương huynh cũng cần một vị hiền nội trợ, mà Thiên Hộ đại nhân cũng không tầm thường người. Các ngươi ngược lại là khá xứng đôi, ông trời tác hợp cho. Cố Phàm Xương nghe vậy, lập tức lộ ra nụ cười. "Ân, Lâm tiểu tử ngươi vẫn là có mấy phần nhãn lực, ngược lại là bên người Lâm Duyệt Dung." Nghe vậy nhíu mắt, bản thân muội muội là Liễu Yếu Đào Tơ là khuyển nữ làm sao có thể gả hộ tử. Đối với Cố Phàm Xương liền biến thành ông trời tác hợp cho khá xứng đôi. Mặc dù nàng cũng không cho rằng mình võ đạo thiên phú thắng Cố Phàm Xương, nhưng Lâm Duyệt Dung liếc qua bản thân huynh trưởng, quả nhiên vẫn là có chút muốn cắn rơi huynh trưởng lỗ tai. Công văn tới sổ. Phương Diệp đương nhiên muốn đem Kỳ Hoa ra ngoài. Vừa vặn nhìn xem Đông Sưởng bao nhiêu ít bộ hỗ trợ công pháp, có thể tăng tốc ta bao nhiêu tu hành tốc độ. Phương Diệp tâm lý thầm nghĩ, hắn tạm thời không thiếu võ công gì, mặc kệ là tự thân tu hành, vẫn là chiến đấu sử dụng, đều cơ bản đủ. Duy chỉ có ảnh hưởng tu hành tốc độ hỗ trợ công pháp, để hắn rất không hài lòng. Lần này liền chủ yếu lấy trao đổi hỗ trợ công pháp làm chủ a. Phương Diệp tâm lý thầm nghĩ. Rất nhanh, hắn bước vào Đông Sưởng đại môn. Đông Sưởng với tư cách cùng Cẩm Y vệ nổi danh thế lực, tại thường nhân trong lòng đồng dạng có chính thức ma đầu hình tượng. Tại bọn hắn trong tưởng tượng, Đông Sưởng nhân thủ một bộ dung ma ma chi châm sắc mặt giữ tợn âm u, nóc địa phương đều là âm u ẩm ướt địa lao, phòng ốc cửa vào phảng phất mở ra miệng to như chậu máu mãnh thú, muốn thôn phệ tất cả sự vật. Nhưng khi Phương Diệp đi qua thì nhìn đến lại là một cái quét dọn cực kỳ sạch sẽ sân. Mỗi một vị thái giám đều lộ ra khuôn mặt tươi cười. Phương Bách Hộ đến. Phương Bách Hộ mời tới bên này a. Phương Bách Hộ khát không khát, ta cái này để tiểu nhóm cho ngài chuẩn bị nước. Bộ này tư thái đơn giản so trước đó vào hoàng cung thì vị kia dẫn đường thái giám thả còn thấp hơn. Phương Diệp đều có chút không thích đứng cái kêu bén nhọn âm thanh, đội bằng nói, không cần như thế, mang ta trực tiếp đi võ khố chính là. Bọn thái giám có lẽ là quen thuộc hầu hạ người, nghe vậy cũng không có phản bác, nhu thuận nghe lệnh, trực tiếp mang theo Phương Diệp đi tới Đông Sưởng võ khố. Đông Sưởng võ khố cùng Cẩm Ý vệ võ khố kỳ thực không hề khác gì nhau, nhiều lắm thì lầu các bố cục có chút khác biệt, nhưng trên bản chất đều là một chuyện. Phương Diệp nhanh chân đi vào, bên trong cũng có mấy tên thái giám đang tra duyệt võ học. Hắn không có để ý, mà là đông nhìn, tây nhìn xem, kiểm duyệt đứng lên. Quả nhiên võ khố bên trong không có thần ma võ học a. Phương Diệp tâm lý thầm nghĩ, thần ma võ học là con đường võ đạo đỉnh phong. Cho dù là đối với võ học tri thức cầm mở ra thái độ đại cản, cũng sẽ không để người tùy tiện đem thần ma võ học trao đổi ra ngoài. Trên thực tế Phương Diệp tại Cẩm Ý vệ võ khố bên trong, liền ý đồ tìm kiếm qua thần ma võ học, ví dụ như Cố Tinh Hải vô lượng pháp. Đáng tiếc bộ này võ công cũng không tại Cẩm Ý vệ võ khố bên trong, đại khái dẫn là Cố Tinh Hải tư tàng. Nói lên đến, học qua thần ma võ học người rất ít ta. Phương Diệp tâm lý thầm nghĩ, thậm chí liên phong truyền nắm giữ một bộ thần ma võ học người cũng không nhiều. Phần lớn thời điểm, một bộ thần ma võ học chỉ có một người học được. Từ một số nhỏ có người ngoài nắm giữ, nhưng tối đa cũng chỉ là hai người, với lại đa số sư đồ. Ngay cả phụ tử đều không sinh động công, lại truyền sư đồ. Đây là rất không hợp với lẽ thường. Bởi vì võ học bí tịch bản chất chỉ là tri thức mà thôi, có thể vô hạn sao chép. Dù là thần ma võ học cánh cửa tương đối cao, chỉ có thượng tam phẩm võ giả mới có thể tu hành. Nhưng cao phẩm võ giả cũng giống vậy khả năng có đại lượng dòng dõi có thể thỏa mãn tiêu chuẩn. Không có lý do chỉ truyền đệ tử, không truyền hài tử a. Thậm chí liền tính hải tử học không được, dùng không tốt, lại như thế nào? Khi một phần bảo vật gia truyền, chờ đợi tương lai hải tử thành tài thì có thần công có thể tu, không phải cũng là một kiện chuyện tốt. Sư đồ là rất thân cận quan hệ, đồ đệ thường thường có đối với sư phó dưỡng lao đưa mang nghĩa vụ, nhưng lại thế nào thân cận cũng không nên đặt ở thân sinh dòng dõi bên trên a. Nhưng nếu như truyền hai tử tự nhiên cũng biết truyền cho mình hai tử, cùng mình đệ tử. Cái kia không nên chỉ có như vậy điểm người học thành thần ma công pháp. Nhưng mà hiện thực lại là, đối với cấp thấp công pháp phi thường mở ra, thậm chí cầm cổ vũ đám người học tập thái độ đại càn, tại thần ma võ học phương diện cũng phi thường keo kiệt. Ngay cả đại càn hoàng thất truyền thừa thần ma công pháp hoàng cực kinh thế ghi chép các đời chỉ có hai người tu hành. Một người là hoàng đế, từ tiên đế truyền lại. Một người là thái tử, từ hoàng đế chỗ dạy. Lại không người thứ ba. Những người khác, cho dù là Túc Vương bậc này anh tài thiên kiêu, cũng vô pháp bị truyền dạy. Tại thái tử chưa bị lập bản triều, càng là chỉ có cảnh phù hộ đế nhất người tu hành. Không chỉ là đại càn, nghe nói tiền triều, trước tiền triều cũng là như thế. Lại thân cận, sủng ái hoàng tử, cũng sẽ không tại trở thành thái tử trước đó, tập được hoàng cực kinh thế đi chép. Một cái hoàng đế có thể sẽ không phá lệ, hai cái hoàng đế cũng có thể là sẽ không rách lệ. Nhưng không có lý do tất cả hoàng đế đều tuân thủ cái quy củ này a. Phương Diệp cho mày. Đồng lý, các đại thế gia, môn phái cũng không nên đều như vậy thủ quy củ. Là có cái gì đặc thù lý do sao? Phương Diệp tâm lý thầm nghĩ, bất quá động tác lại không chậm. Đã cũng không có thần ma công pháp, vậy liền dựa theo nguyên kế hoạch, lựa chọn hỗ trợ công pháp đó là. Đương nhiên huyết đạo công pháp cũng không thể ít, đông sưởng cùng cẩm y vệ võ khố bí tịch có nhất định lập lại, nhưng cũng có rất nhiều là khác biệt. Vừa vặn mượn cơ hội này, tìm mấy quyển khác biệt huyết đạo công pháp. Dù là không có nghiệp lực Phương Diệp, tìm công pháp cũng khó có thể học tập. Phương Diệp không có lựa chọn quá nhiều. Bất quá 5 bản hỗ trợ công pháp, 12 bản huyết đạo công pháp. Hỗ trợ công pháp đều là bên dưới tam phẩm, huyết đạo công pháp đều là thượng tam phẩm tầng thứ. Huyết đạo công pháp số lượng vẫn là thật nhiều. Phương Diệp tâm lý thầm nghĩ, hoàn toàn không phải chỉ có thiên tài mới có thể sử dụng bên trên hỗ trợ công pháp có thể so sánh. Huyết đạo công pháp nghe giống như có chút tà ác, nhưng võ giả tu hành bản thân, đó là một cái rèn huyết đục, nặng gân cốt quá trình, từ xưa huyết đục không phân biệt, huyết đạo công pháp ở mức độ rất lớn cũng là nhục thân công pháp. Thậm chí võ giả tứ phẩm cảnh, liền tên là huyết tùy cảnh. Tên như ý nghĩa, cùng máu tươi có mấy phần liên lụy. Dưới loại tình huống này, huyết đạo công pháp cơ hồ là công nhận am hiểu nhất rèn đúc nhục thân công pháp. Cứ việc không có ngũ hành, âm dương, phong lôi các loại hình công pháp hiệu quả đặc biệt, chỉ là nhất giản dị tự nhiên tăng tốc tu hành tốc độ, gia tốc tích lũy huyết khí đặc hiệu, nhưng lại tính thực dụng cao nhất. Tính so sánh giá cả cũng cao nhất. Liên cầm áo vệ công pháp nhập môn đều là huyết đạo huyết thân pháp, cho nên chỉ từ về số lượng nhìn, huyết đạo công pháp số lượng cũng không so ngũ hành, âm dương, phong lôi trở đứng đầu loại lớn kém bao nhiêu. Đương nhiên, nó cũng không phải võ đạo giới số lượng nhiều nhất một cái phân loại. Nhiều nhất công pháp thuộc về nghĩ thú loại công pháp, như mãng ngư quyền, mãnh hổ công, ương trảo thủ. Cái này mô phỏng giá thú, thậm chí yêu thú công pháp phi thường phong phú. Chủ yếu là đại càn thật có nhóm lớn có đặc biệt năng lực dị thú, ngoại cảnh càng có nhóm lớn yêu thú. Chỉ cần nắm đến giết chết một cái có năng lực đặc thù yêu thú, thông minh võ giả liền có thể thông qua mô phỏng đối phương, nghiên cứu hắn thân thể, từ đó sáng tạo ra một môn võ công. Cái này ưu thế thật sự là cái khác loại hình không cách nào so sánh. Bất quá huyết đạo công pháp số lượng cũng đầy đủ. Phương Diệp tâm lý thầm nghĩ, có đầy đủ sung túc công pháp số lượng, ta liền có thể mức độ lớn nhất phát huy tự thân ưu thế. Nếu như là số lượng hiếm thiếu tinh nói, ánh sáng nói, thầm nghĩ công pháp, Phương Diệp muốn tìm 10 bản thượng tam phẩm đến dung hợp, đều tìm không ra đến. Bởi vì cẩm ý vệ võ khố đều không có như vậy nhiều. Đại càn võ khố khả năng càng nhiều hơn một chút, nhưng cũng sẽ không quá nhiều. Cái kia Phương Diệp tiến bộ, liền không có dễ dàng như vậy. Ngoại trừ hỗ trợ công pháp và huyết đạo công pháp, Phương Diệp còn chọn lựa một môn tiên biến thuật bí tịch, bản này thuộc về ngụy trang công pháp, có thể tự mình điều chỉnh cơ bắp, xương cốt, rất nhỏ di động, biến hóa dung mạo, làm đến dịch dung hiệu quả. Có chút cùng loại với Chu Nhan Bạch Cốt Tướng, chỉ là hiệu quả xa kém tại đối phương. Giáp Vân Sư đổ nhân vật chính kinh lịch, chủ yếu đó là dựa vào Chu Nhan Bạch Cốt Tướng bậc này công pháp tính đặc thù, mới hoàn thành thường nhân trong mắt khó có thể tưởng tượng sự nghiệp to lớn. Phương Diệp cảm thấy mình cũng hẳn là chuẩn bị một phần cùng loại công pháp, lo trước khỏi họa. Bạn nhất dùng được đâu? Hắn trong lòng suy nghĩ, đem tự thân cần thiết công pháp liệt biểu báo cho Đông Sưởng võ khố nhân viên quản lý. Nhân viên quản lý sau khi nhận lấy, hơi có kinh ngạc nói, như vậy nhiều. Phương Diệp đây là đem phần lớn công văn đều phải tốn tại hắn Đông Sưởng võ khố bên trên. Ân, khó được tới một lần, ta liền nhiều muốn một chút. Phương Diệp thản nhiên nói. Nhân viên quản lý nghe vậy, thật sâu nhìn thoáng qua Phương Diệp, nhẹ gật đầu. Sau đó liền đi lấy Phương Diệp cần thiết cả bộ bí tịch. Thật dày bí tịch văn bản, trông chất đứng lên cao cao. Cơ hồ đem người đều che chắn. Bên cạnh có một cái sắc mặt cao ngạo tiểu thái giám, thấy này nhịn không được nói, các ngươi cẩm ý vệ võ khố là không cho mình người mở ra sao? Nhất định phải tìm chúng ta Đông Sưởng đến xin cơm. Lời vừa nói ra, không khí chung quanh lập tức yên tĩnh. Phương Diệp mặt không biểu tình nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn đến cái kia tiểu thái giám. Ngươi nhìn ta làm gì? Tiểu thái giám trên mặt kêu căng vẻ mặt, nhà ta cha nuôi là Đông Sưởng đại đương đầu, ngươi một cái tiểu cẩm ý vệ bách hộ, còn muốn đối với ta làm cái gì? Hắn tựa hồ thật có chút thân phận. Xung quanh thái giám thấy đây, có cấp tốc lui ra, có nhíu mày quan sát. Cho dù là mang theo Phương Diệp vào Đông Sưởng tên thái ghi ám kia, cũng cách xa xa, tựa hồ không muốn lẫn vào. Là căn cứ vào Đông Sưởng cùng cẩm ý vệ trời sinh đối địch lập trường, để người này không lựa lời nói. Vẫn là Đông Sưởng nội bộ có cái gì mâu thuẫn, muốn đem ta liên lụy vào. Hoặc là tạo đề sai lầm, để Đông Sưởng nội bộ bất ổn, hữu tâm đốc chủ thái giám muốn mượn để phát huy. Lại hoặc là nói chỉ là có người muốn cho ta một hạ mã huy. Phương Diệp tâm lý thầm nghĩ. Hắn cứ như vậy yên tĩnh nhìn đến cái kia tiểu thái giám. Tiểu thái giám vẫn là bộ kia tiêu căng thần sắc. Nhưng mà một giây sau, Phương Diệp lại là cười. "Tiểu thái giám, ngươi cứ như vậy muốn chết phải không? Ngươi một cái cẩm y vệ, còn muốn định ta Đông Sưởng thái giám sinh tử?" Tiểu thái giám cười lạnh một tiếng, "Ngươi còn chưa xứng." "Ân, giống như đích xác là như thế. Nhưng..." "Tiểu thái giám, biết vì cái gì Đông Sưởng các ngươi bọn thái giám cung cung kính kính đem ta nên vào Đông Sưởng, thái độ thả thấp như vậy sao?" Phương Diệp đống nhiên nói lên một cái không thể làm chung vấn đề. "Đó là bởi vì bọn hắn nhát gan." Tiểu thái giám ngạo nghễ nói, "Nhưng ta khác biệt, ta mới không sợ ngươi." "Không, đó là bởi vì bọn hắn biết, tại trước mắt hoàn cảnh dưới, ta là các ngươi những này thái giám tuyệt đối không thể trêu chọc." Phương Diệp khẽ thở dài một hơi, ví dụ như, hắn đông nhiên chỉ hướng trước mặt tiểu thái giám, lớn tiếng lắng nói, "Ta từ ngươi đây tiểu thái giám trên thân, cảm nhận được một cỗ cựu diện phản tôn khí tức. Ta kết luận, ngươi có một thành khả năng là cựu diện phản tôn ngụy trang." "A?" Tiểu thái giám đều bối rối. "Mình là cựu diện phản tôn ngụy trang? Việc này, chính ta làm sao không biết chuyện này? Ngươi tại nói mò gì?" Tiểu thái giám cả giận nói, "Ta làm sao có thể là..." Lời còn chưa dứt, một giây sau, mấy tên thái giám trong nháy mắt tới gần, một người một kiếm, trực tiếp đem cái kia tiểu thái giám thọc cái xuyên thủng. Phốc phốc, máu tươi vẩy ra. Chương 94, Tần Vương, ta không phải, ta không có, ta không biết. Chương 94, Tần Vương, ta không phải, ta không có, ta không biết. Tiểu thái giám trừng to mắt, cảm thụ các vị trí cơ thể chuyển đến kịch liệt đau nhức. Tình huống như thế nào? Có người giết ta? Phương Diệp? Không, hắn không có động thủ. Động thủ là người mình. Tiểu thái giám trừng to mắt, nhìn đến cái kia đâm đao bọn thái giám, mặt lộ vẻ vẻ không thể tin được. Vì cái gì? Các ngươi muốn giết ta? Nhưng mà động đao bọn thái giám lại không rên một tiếng, ánh mắt băng lãnh. Bởi vì ngươi ngu xuẩn a. Phương Diệp khẽ thở dài một cái, mời ngươi kiếp sau nhớ kỹ, không nên tùy tiện nói ra một chút lời nói ngu xuẩn. Nói đến, vươn tay ra, một phát bắt được tiểu thái giám đầu. Sau đó, hung hăng méo một cái. Cờ rắc. Một tiếng, cổ bị Phương Diệp bật gãy, lại là một phần tân sinh nghiệp lực. Phương Diệp thần sắc không thay đổi, thu tay về. Cái khác bọn thái giám cũng nhao nhao thu đao. Phù phù. Tiểu thái giám thi thể ngã trên mặt đất, phát ra một tiếng vang trầm. Hắn có lẽ bái cái tốt chăn nuôi, tại Đông Sưởng cũng có không tầm thường địa vị, tại ngoại giới càng là một lời liền có thể hủ chết một đám con lại. Nhưng chết thời điểm, cũng là dạng này nhẹ nhàng một cỗ thi thể mà thôi. Mà hắn chết lý do chỉ là, xem ra hắn không phải cựu diện phản tôn. Phương Diệp thần sắc không thay đổi, tựa hồ là ta nhận lầm người. Không quan hệ, Phương Diệp đại nhân quý nhân bận chuyện, ngẫu nhiên nhận lầm một người cũng rất bình thường. Bên cạnh thái giám gạt ra một khuôn mặt tươi cười, lại nói ngài không phải cũng nói hắn chỉ có một thành xác suất là cựu diện phản tôn sao? Hiện tại xem ra, chúng ta chỉ là gặp chín thành mà thôi. Phải, tiểu thái giám nguyên nhân cái chết, đó là Phương Diệp câu kia hắn nhìn lên đến giống cựu diện phản tôn. Cựu diện phản tôn là ai? Đại can địch nhân. Tại Cố Tinh Hải chưa trở về thời điểm, tức giận cảnh phù hộ đế liền đã hạ lệnh, không tiếp đại giới truy nã cựu diện phản tôn. Đây là bị bệ hạ nhớ kỹ từ địch. Mà Phương Diệp lại là người nào? Là một cái duy nhất có thể nhìn thấu cựu diện phản tôn nam nhân. Hắn nói Lâm Thừa Trạch là cựu diện phản tôn, Lâm Thừa Trạch liền thật sự là cựu diện phản tôn. Hắn nói Hàn Đàm chìm hộp gỗ là cựu diện phản tôn. Hàn Đàm chìm hộp gỗ liền thật sự là cựu diện phản tôn. Hiện tại hắn nói cái này, tiểu thái giám nhìn lên đến giống cựu diện phản tôn. Ta liền hỏi ngươi, đây người ngươi là giết hay là không giết? Không giết. Vạn nhất cựu diện phản tôn thật giả trang thành người này, sau đó lại lẫn vào hoàng cung, lại làm ra cái đại sự gì đâu? Người nào chịu trách nhiệm? Người khác không rõ ràng, bọn thái giám còn không rõ ràng làm sao? Tào Đề nghĩa tử, vị kia phụ trách kiểm tra vân quý lễ vật tông sư đại đương đầu, đã chẳng biết lúc nào lặng yên biến mất. Tại Tào Đề vị này Đông Sưởng đốc chủ, còn ở bên ngoài tự mình truy tra cựu diện phản tôn điều kiện tiên quyết. Ai có tư cách để một tên Đông Sưởng đốc chủ nghĩa tử, tông sư cao thủ, Đông Sưởng đại đương đầu biến mất? Đương nhiên chỉ có bệ hạ. Bọn thái giám tâm lý thầm nghĩ, chỉ có cảnh phù hộ đế mới có cái quyền lợi này, cũng có phần này hận ý đến điều động hắn hành động. Mà thái giám lại là cái gì? Là phục vụ tại hoàng đế tôi tớ, là đại càn nô bộc, là thiên tử một lời có thể định hắn sinh mệnh y phụ phẩm. Đừng nói Phương Diệp nói có một phần mười xác suất là cựu diện phản tôn, đó là một phần ngàn. Đông Sưởng cũng nhất định phải hành động. Cái khác đại càn bộ môn nhân sĩ có lẽ khả năng phớt lờ Phương Diệp lời nói, đối cứng lấy Phương Diệp, bảo vệ đối phương một mạng. Nhưng với tư cách thái giám, hoàng đế nô bộc, bọn hắn nhất định phải giết hắn, nghiệm minh chính bản thân, lấy chứng minh Đông Sưởng trong sạch cùng trung thành. Nhất là Phương Diệp nói, thậm chí không phải một tên tông sư, chỉ là một tên đại đương đầu nghĩa tử mà thôi. Từ góc độ này đến nói, Phương Diệp tại trước mắt cái này cảnh phù hộ đế rất thù hận cựu diện phản tôn thời kỳ, đối với bình thường thái giám có gần như sinh sát đồng ý đoạt đại quyền. Vì cái gì ban đầu Phương Diệp gặp mặt cảnh phù hộ đế thì bọn thái giám thái độ thả thấp như vậy? Bởi vì bọn hắn nghĩ đến một bước này, mà Phương Diệp cũng khi nhìn đến bọn hắn thái độ về sau, cũng nghĩ đến một bước này. Lúc này, xung quanh bọn thái giám càng là nhao nhao tỏ thái độ. Không tệ, Phương Bách Hộ có lỗi gì? Phương Bách Hộ chỉ là vì đại càn, dùng tâm lục soát cựu diện phản tôn mà thôi. Đúng là như thế, chỉ là vận khí không tốt, lần này không thể đoán chuẩn thôi. Không, cái gì vận khí không tốt? Chúng ta chỉ là loại bỏ một cái hư hư thực thực cựu diện phản tôn biến thân khả năng, đây là lục soát hành động trọng yếu thu hồi ta. Phương Bách Hộ, ngài lại vì đại càn lập công. Tốt tốt tốt. Công lao từ trên trời giáng xuống, trực tiếp nện ở Phương Diệp trên đầu đúng không? Phương Diệp hài lòng gật gật đầu, cho đám người một cái các ngươi rất hiểu chuyện ánh mắt, sau đó mở miệng nói: Đã như vậy, vậy ta công văn lúc nào có thể phát hạ đến?
Không phải, ngươi thật đúng là muốn công văn a?
Vừa rồi cái kia tiểu thái giám nguyên nhân cái chết, ngươi là thật không biết, hay là giả không biết a?
Đó là hắn là cựu diện phản tôn sao?
Đó là ngươi công báo tư thù a?
Bọn thái giám tâm lý hô to, nhưng người nào cũng không dám nói lối ra,
chỉ có thể ấp úng biểu thị, công văn phương diện chúng ta không có quyền làm chủ, bất quá chúng ta sẽ lên báo cho đại đương đầu, chắc hẳn qua một hồi liền sẽ phát cho ngài.
Ân, đại đương đầu cấp bậc quá giám, mặc dù bởi vì tông sư thân phận sẽ không bị Phương Diệp dằm ba câu liền kéo đi kiểm tra có phải hay không cựu diện phản tôn, nhưng cũng sẽ không vì một điểm nhỏ công văn mà đắc tội Phương Diệp.
Thoáng thả buông tay, công văn không chỉ có phát hạ đến.
Về phần trước đó tiểu thái giám nói mình là đại đương đầu nghĩa tử,
a a, đông sưởng lại không ngừng một cái đại đương đầu.
Phương Diệp càng hài lòng hơn, sau đó tiến thêm một bước nói, vậy ta liền cảm tạ đông sưởng vì truy tra cựu diện phản tôn làm ra hy sinh.
Không hổ là đại càn trung quyền, thiên tử nô bộc, hoàng gia trung thành nhất thần tín.
Bất quá lấy tại hạ góc nhìn, cựu diện phản tôn lần này nói không chừng sẽ trốn ở đông sưởng trong địa lao, ngụy trang thành cái nào đó phạm nhân.
Cái gọi là nguy hiểm nhất địa phương, đó là an toàn nhất địa phương.
Không bằng để cho tại hạ đi tra một chút đi, cam đoan còn đông sưởng một cái sạch sẽ lao tù.
Phải, hắn chân tướng phơi bày, bắt đầu yêu cầu giết người.
Bây giờ công văn liên tiếp nện xuống đến, bí tịch đổi một đồng lớn,
nhưng nghiệp lực lại không đủ a.
Hoặc là nói, nghiệp lực một mực liền không có đủ qua.
Đông sưởng, thế nhưng là cùng cẩm ý vệ có liều mạng cường hãn tổ chức.
Nó đất trong lao, thế nhưng là khóa lại một đoàn phạm nhân.
Bọn thái giám nghe vậy, lập tức sắc mặt tối sầm.
Nguy hiểm nhất địa phương, đó là an toàn nhất địa phương.
Nghe tựa như là chuyện như vậy, nhưng ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết ban đầu có gia tộc mời chào ngươi vừa dịp thì, ngươi vừa dịp mở ra là điều kiện gì sao? Là cho người khác giết ta.
Còn đông sưởng một cái sạch sẽ địa lao.
Hỏi, cái dạng gì địa lao sạch sẽ nhất?
Đắc, không có người địa lao sạch sẽ nhất.
Phương Diệp muốn làm cái gì, căn bản không cần đoán a.
Nhưng tất cả mọi người vẫn là ấp úng nói, Phương Bách Hộ, Tào đốc chủ tại bên ngoài, chỉ là chúng ta, nơi nào có tư cách quyết định địa lao sự tình a?
Bất quá chỉ cần Tào đốc chủ trở về, chúng ta lập tức liền sẽ bẩm báo.
Chắc hẳn cũng biết cho Phương Bách Hộ ngài một cái thích đáng trả lời chắc chắn.
Phương Diệp càng rót đầy hơn ý gật gật đầu.
Hắn cho cựu diện phản tôn hạ độc, xem như gián tiếp tính thi ân cho đông sưởng đốc chủ Tào Đề.
Đối phương đại khái dẫn sẽ không cự tuyệt mình yêu cầu, cứ việc không có khả năng để Phương Diệp đem đông sưởng giam giữ phạm nhân toàn bộ giết, nhưng cũng có thể cho cái mặt mũi, để hắn giết đến tận một đợt dâu dịa phạm nhân.
Đây cũng là một sóng lớn nghiệp lực.
Thậm chí đại khái dẫn có thể thu lấy được so chuột mẫu càng nhiều nghiệp lực.
Gấp 10 lần, gấp 100 lần.
Cũng không phải không có khả năng.
Như vậy thì phiền phức mấy vị.
Phương Diệp lộ ra khuôn mặt tươi cười.
Không phiền phức, không phiền phức, đều là vì đại càn phục vụ.
Từ đông sưởng trở về, Phương Diệp lại đi một chuyến đại càn võ khố.
Mặc dù còn thừa công văn không nhiều, nhưng hắn vẫn là đem đại càn võ khố hỗ trợ công pháp đổi mấy lần, tính cả đông sưởng trao đổi, hết thảy 17 bộ hỗ trợ công pháp.
Hỗ trợ công pháp bản thân liền so công pháp bình thường đắt đỏ một cái cấp bậc, đại càn võ khố trao đổi giá cả cũng so cẩm ý vệ võ khố, đông sưởng võ khố đắt gấp đôi.
Lập tức đem tự thân công văn bỏ ra sạch sẽ.
Phương Diệp cũng không đáng tiếc công văn, hắn đáng tiếc là
đại càn tất cả hỗ trợ công pháp đều bị ta đổi a.
Phương Diệp khẽ thở dài một cái.
Cẩm ý vệ cùng đông sưởng bản thân liền là đại càn cường thế nhất bộ môn chí nhất,
đây dẫn đến ba cái công pháp lặp lại dẫn rất cao, cho dù là đại càn võ khố cũng chỉ là so cẩm ý vệ, đông sưởng thêm ra như vậy một chút thu hoạch mà thôi.
Đương nhiên, nay chủ yếu cũng là hỗ trợ công pháp cứ như vậy nhiều.
Dù sao công dụng nhỏ hẹp, nhu cầu giá ít, sáng tạo giả tự nhiên cũng thiếu.
Hết lần này tới lần khác cẩm ý vệ cùng đông sưởng cũng đều phải thu thập một chút, bằng không thì vô pháp đối thiên tài hình thành hấp dẫn.
Hỗ trợ công pháp cứ như vậy nhiều, thoáng thu thập một cái, mọi người trên cơ bản cũng rất nhiều lặp lại.
Không giống những công pháp khác, thừa tố lượng đông đảo, dù là cẩm ý vệ cùng đông sưởng lại cố gắng, cũng không kịp đại càn võ khố 1/10.
Phương Diệp đem tự thân trước đó còn lại nghiệp lực bỏ ra sạch sẽ,
đem tân thu hoạch được ngụy trang công pháp thiên biến thuật thêm điểm đến viên mãn,
sau đó lại đem tất cả hỗ trợ công pháp viên mãn dung hợp,
cuối cùng thu hoạch được chu thiên thôn tính đạo trung tam phẩm viên mãn, cuối cùng vẫn trung tam phẩm sao?
Phương Diệp nhấp hạ miệng sừng, quả nhiên bên dưới tam phẩm công pháp ẩn chứa dinh dưỡng quá ít,
đều là rèn luyện dạ dày tràng, tăng trưởng tiêu hao năng lực công pháp, bản thân liền có rất lớn cùng loại tính,
phẩm cấp lại thấp, đại biểu ẩn chứa chi thức tương đối so sánh thiếu,
dung hợp sau đó cũng không thể đụng vào thượng tam phẩm biên giới,
bất quá cũng có thể để ta tu hành nhanh chóng gia tốc.
Phương Diệp tâm lý thầm nghĩ, đại khái còn có thể lại để thăng 5 thành tiêu hóa tốc độ, để ta càng nhanh thăng cấp.
Đó là nghiệp lực có chút không đủ.
Phương Diệp nhìn thoáng qua tự thân số liệu.
Phương Diệp, lục phẩm đoán cốt cảnh, kim cốt, công pháp, huyết thần rèn rất công, đại thành, tú xuân đao, viên mãn, tàng phòng, viên mãn, chu thiên thôn tính đạo, viên mãn, bách thảo độc kinh, viên mãn, chạm chuột đao, viên mãn, linh mô cứu, viên mãn, thiên biến thuật, viên mãn, kinh hồng trạm, viên mãn, hồng liên huyết khí. 531 đạo huyết thần rèn rất công đã là thượng tam phẩm bên trong tinh phẩm, thêm điểm tiêu hao cũng so bình thường thượng tam phẩm cao hơn ra rất nhiều đến.
Muốn từ đại thành đề thăng đến viên mãn, cần chọn vẹn 700 đạo hồng liên khí huyết.
Phải biết bình thường thượng tam phẩm công pháp, 1-200 đạo khí huyết đều có thể tăng lên một cấp a.
Đến suy nghĩ lại một chút thế nào giết người.
Hy vọng đông sưởng đốc chủ có thể sớm ngày trở về a.
Phương Diệp tâm lý thầm nghĩ, với lại ta bách hộ khu quản hạt cũng sắp xác định,
đến lúc đó lại có thể đại sát vừa thông suốt.
Rời đi võ khu,
về đến nhà,
Phương Diệp lại lấy được một tin tức tốt.
Người thành võ giả.
Phương Diệp nhìn đến Mạnh Thu Hà, lông mày nhíu lại,
cho nên tố nữ đạo tu hành. Đây chính là hắn Phương Diệp chuyên môn chọn lựa ra công pháp, có thể mỹ dung dưỡng nhan, tập bổ chân bóng, trì hoãn già yếu, với lại chặt chẽ có giãn, đã sơ có thành tựu hiệu, công pháp nhập môn. Mạnh Thu Hà có chút túi đầu, khuôn mặt đỏ lên, bất quá cụ thể có cái gì hiệu quả? Thiếp thân một người, không có cách nào nếm thử. Ta tới giúp ngươi kiểm tra một phen. Phương Diệp đứng ra. Dù sao hắn Phương Diệp vẫn luôn là một cái lòng nhiệt tình người tốt ta. Mạnh Thu Hà âm thanh nhăn nhó. Vậy liền làm phiền đại nhân. Cùng lúc đó, Đại Càn triều đình bên trên, Cảnh Phù Hộ Đế ngồi ngay ngắn hoàng vị, nhìn xuống chúng thần. Chúng thần khắc khẩu không ngớt Cửu Diện Phạn Tôn nhất định phải đạt được nghiêm trị. Không sai, bắt không được Cửu Diện Phạn Tôn, liền đi bắt hắn hang ổ. Hắn không phải vô sinh tự chủ chỉ sao? Vậy liền đem vô sinh tự liệt vào ma giáo, hiệu lệnh thiên hạ tổng kích. Chỉ là hiệu lệnh có làm được cái gì? Theo ta thấy hẳn là phái một đạo nhân mã bình định hắn vô sinh tự. Quét chỗ nào? Ngươi biết vô sinh tự tổng bộ ở đâu sao? Vậy liền đi thăm dò. Đông Sưởng, Cẩm Y Vệ không phải liền là làm cái này sao? Kết quả lại giao cho Đông Sưởng cùng Cẩm Y Vệ a, ngài đâu? Liên tùy tiện động động một mép, tiếp lấy lại là quen thuộc từ chối, tranh đấu. Đại Càn dù sao đã không phải là mới sinh chính quyền, nội bộ cũng không có như vậy hài hòa. Bây giờ Đông Sưởng phạm phải sai lầm lớn, đốc chủ đều không thể không tự mình đi truy tra La Cẩn, Cẩm Y Vệ mặc dù bị Phương Diệp giành lại đến một chút mặt mũi, nhưng cũng đã thuộc về phạm sai lầm một phương. Tự nhiên gây nên chúng thần tiểu động tác. Đủ. Cảnh Phù Hộ Đế nhịn không được, tức giận nói, quần thần đó là như thế vì Đại Càn hiệu lực sao? Cho tới bây giờ, còn muốn lấy mình điểm tiểu tâm tư kia. Vậy hạ bất giận, chúng thần có tội. Đám người nhu thuận cúi đầu, thành thành thật thật. Cảnh Phù Hộ Đế tại nhất phẩm võ giả bên trong, không coi là nhiều mạnh mẽ. Nhưng cầm trong tay truyền quốc ngọc tỷ hắn, cho dù là thiên bảng đệ nhất vị kia tới, cũng chỉ có thể tránh Cảnh Phù Hộ Đế phong mang. Hắn một phát giận, đám người đều phải cúi đầu. Đương nhiên, cúi đầu về cúi đầu, thật nếu để cho mọi người nghe lời làm việc, đó là mặt khác sự tình. Cảnh Phù Hộ Đế cũng đúng này lòng dạ biết rõ, hừ lạnh một tiếng, quay đầu nói, Khâm Thiên Giám, có thể hay không suy đoán ra vô sinh tự hang ổ? Khâm Thiên Giám là lệ thuộc vào Đại Càn tổ chức, thu nhận có thôi diễn chi năng cao nhân, ra sức vì nước. Có chút cùng loại với tuyên bố thiên địa nhân ba bảng thiên cơ các, bất quá thực lực nhưng không sánh được đối phương, thôi diễn chi năng cũng kém không ít. Khâm Thiên Giám dám chính mặt lộ vẻ khó khăn đứng ra, nói, bệ hạ, chúng ta đang toàn lực thôi diễn La Cẩn vị trí, sợ không có dư lực. Cảnh Phù Hộ Đế bờ môi khẽ nhúc đích, lại không cách nào trách cứ cái gì. La Cẩn bên kia đồng dạng trọng yếu. Không, phải nói quan trọng hơn, nhất định phải đem tiên tử hành tỷ đuổi trở về. Cảnh Phù Hộ Đế hít sâu một hơi, ngươi tiếp tục tìm kiếm La Cẩn a. Tao đề cuối cùng phát hiện La Cẩn bước chân tại ở gần Thiên Ngô Sơn mạch phụ cận biến mất. Nơi đây hẳn là Tân Ngô giáo hang ổ. Nhưng Thiên Ngô Sơn mạch quá lớn, hắn lực lượng một người vô pháp lục soát núi, truyền tin tức đi cầu viện binh. Chư vị cảm thấy phải làm thế nào? Đương nhiên muốn phái ra viện quân. Cố Tinh Hải một bước phóng ra, cất cao giọng nói, thiên tử hành tỷ can hệ trọng đại, tuyệt đối không có thể làm cho La Cẩn chi lưu mang đi. Cẩm Y Vệ nguyện toàn lực ủng hộ Tào đốc chủ, trước đem Thiên Ngô Sơn mạch xung quanh phong tỏa, không thể để cho hắn lại trốn. Quân đội cũng nguyện ý ủng hộ Tào đốc chủ. Đại tướng quân Viên Thiên Tung cũng đứng dậy, nói: "Bất quá bệ hạ, lấy thần thấy, La Cẩn sợ không phải muốn đem Thiên Tử Hành Tỷ đưa đi yêu tộc. Quân đội nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng làm việc." "Không tệ. Lẽ ra điều động đại quân, ngăn cách La Cẩn cùng yêu tộc liên hệ. Ta thậm chí lo lắng yêu tộc khả năng mượn cơ hội này, cường công biên cương, trợ giúp La Cẩn. Nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Yêu tộc thể lượng cũng nhỏ, cường giả tụ tập, mà nhân tộc lại tứ phía đều có dị tộc cương địch, khó mà tập trung lực lượng. Tại Linh Nam biên cảnh, nhân tộc luôn luôn đứng tại thủ thế. La Cẩn là yêu thần giáo người, nói trắng ra là đó là yêu tộc xếp vào tại nhân tộc nội gian, hắn rất có thể có liên hệ yêu tộc thủ đoạn. Không thể không phòng a. Mọi người tại đây mặc dù mỗi người có tâm tư riêng, tranh đấu không ngừng, nhưng tổng thể mà nói, vẫn là hy vọng Đại Cản vững chắc, dù sao bọn hắn tại Đại Cản thân ở cao vị, nhưng nếu là đầu hàng yêu tộc, là sẽ không còn có phần này quyền lợi. Mà lúc này, một người đứng dậy. Thần, lễ bộ Lang Trung, Thái Tu Vĩnh, mời bệ hạ nạp gián. Thái Tu Vĩnh cung kính hành lễ, nói, từ thân góc nhìn, đề phòng yêu tộc tuy là trọng yếu, truy trách Cửu Diện Phạn Tôn cũng rất trọng yếu, nhưng trọng yếu nhất là La Cẩn. Chúng ta cần trước đoạt lại Thiên Tử Hành Tỷ, mới có tất yếu thảo luận cái khác. Cho nên thần cho rằng, nhất định phải điều động tinh binh tướng tài, trợ giúp Tào đốc chủ đoạt lại Thiên Tử Hành Tỷ. Lời nói này có lý, nhưng có điểm giống nói nhảm. Cảnh Phù Hộ Đế nhìn hắn một cái, nói, cho nên ngươi đề nghị là? Thần coi là, Thiên Ngô Sơn mạch địa thế kéo dài, Tân Ngô giáo lại kinh doanh rất lâu, đừng nói đoạt về Thiên Tử Hành Tỷ, đó là tìm tới Tân Ngô giáo hang ổ, đều là một việc khó. Thái Tu Vinh cất cao giọng nói, Tào đốc chủ thực lực rất mạnh, nhưng lại chưa hẳn am hiểu tìm kiếm tình báo, tìm kiếm Tân Ngô giáo hang ổ. Cho nên triều đình phái ra viện quân, nhất định phải có chỗ thiên về, phải có nhạy cảm sức quan sát, có thể tra ra địch nhân vị trí chỗ ở, thuận tiện Tào đốc chủ hành động. Cẩm Y Vệ bách hộ Phương Diệp, mắt sáng như đuốc, mắt ưng như điện, ngay cả Cửu Diện Phạn Tôn đều có thể nhìn thấu, có thể thấy được hắn nhìn rõ chi năng. Thần đề nghị điều động Phương Diệp tiến về trợ giúp đốc chủ Tào Đề. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người lập tức sững sờ, bởi vì vị này lễ bộ lang trung thái Tu Vĩnh, thế nhưng là ủng hộ Tần Vương một người. Cho nên, ngươi Tần Vương lại muốn nhằm vào Phương Diệp. Đám người nhịn không được đem ánh mắt nhìn về phía Tần Vương. Dù sao vị này đoạn thời gian trước tại yêu thần giáo chi loạn về sau, thế nhưng là trên triều đỉnh trên nhảy dưới tránh, hung hăng nhằm vào Phương Diệp. Chẳng lẽ lần này, Tần Vương, ta không phải, ta không có, ta cái gì cũng không biết ta. Chương 95, Phương Diệp, ta ta dẫn ngươi đi thượng thiên hồ yêu nữ.
Chương 95, Phương Diệp, ta dẫn ngươi đi thượng thiên hồ yêu nữ.
Tần Vương có một ít choáng váng, hắn hiện tại trên người mình phiền phức còn không có rửa sạch sẽ đâu. Thậm chí hắn vị hoàng tử này đều ẩn ẩn phát giác có đông sưởng, cẩm y vệ trong bóng tối đang điều tra mình, dù sao lại là liên lụy yêu thần giáo chi loạn, lại là liên quan đến hoàng cung chi loạn. Mình rất giống một tên thân ở triều đình, lòng đang yêu thần giáo tập nhân. Cũng chính là mình hoàng tử thân phận, có đại khái dẫn không phải yêu thần giáo bên trong người lập trường, bằng không thì đoán chừng đã sớm một sóng lớn bạch tội đi lên, thậm chí trực tiếp kéo đi vấn trách. Lại thêm ngay cả đông sưởng đại đương đầu bậc này tông sư, đều không thể phát giác cựu diện phản tôn sự thật. Tần Vương chưa thành tựu tông sư, càng thêm không có khả năng nhìn tấu cựu diện phản tôn. Phần này đám người lý tính tán thành sự thật, cảm thấy hắn đại khái dẫn là bị thay bay vạ gió, cho Tần Vương một kia quay lại chỗ trống. Bằng không thì dù là hắn là hoàng đế thân tử, cũng sớm đã bị tước đoạt người thừa kế thân phận, thậm chí trực tiếp bỏ tù. Dạng này hắn, tâm lo tự thân tình cảnh cũng không kịp, nào có tâm tư cho Phương Diệp tìm phiền phải à? Chúng thần ánh mắt nhắm lại, bất quá nhưng không có nói thêm cái gì. Cuối cùng lần này triều hội kết quả, quyết định triệu tập cẩm y vệ, đông sưởng võ giả, quân đội đại quân, trợ giúp đốc chủ Tào Đề, phong tỏa Thiên Ngô sơn mạch, trực tiếp lục soát núi tìm kiếm La Cận. Đồng thời để biên cương tăng cường đề phòng yêu tộc công kích. Đại tướng quân chờ quân đội cao tầng cũng phải đi ra tiền tuyến tọa trấn. Nhưng trợ giúp võ giả danh ngạch bên trong tạm thời không có Phương Diệp. Xuống hướng, Tần Vương lập tức tìm bên trên lễ bộ lang trung Thái Tu Vĩnh. Thái Tu Vĩnh, ngươi là nghĩ như thế nào? Tần Vương nắm lấy tóc, nhìn không được nói, bản vương hiện tại đều hình dáng ra sao, ngươi còn đi treo chọc Phương Diệp? Đó là cái dạng gì đối thủ, trong lòng ngươi không có đếm sao? Nhưng mà Thái Tu Vĩnh lại nghiêm túc nói, điện hạ, ta so ngài trong tưởng tượng càng rõ ràng hơn Phương Diệp là một cái gì người. Theo ta được biết, Phương Diệp xuất đạo bất quá một năm, một đường đắc tội người vô số kể, nhưng không ai tại đắc tội Phương Diệp về sau còn có thể bình yên vô sự. Mạnh Linh Nhạn đắc tội Phương Diệp, sau đó Mạnh Gia xét nhà. Giác Vân đắc tội Phương Diệp, sau đó Giác Vân của tay. Phạm Sở Phong đắc tội Phương Diệp, sau đó cùng yêu thần giáo cấu kết bị tra ra. Điện hạ à, cho đến trước mắt ngoại trừ Triệu Vương, chính như Phong cùng số ít người tại đắc tội Phương Diệp sau đó lập tức chịu nhận lỗi mới khỏi bị một khó bên ngoài, cái khác không một may mắn thoát khỏi. Tần Vương nghe vậy nhướng mày, Mạnh Gia xét nhà không phải là bởi vì Phương Diệp, Phạm Sở Phong cùng yêu thần giáo quan hệ cũng không phải hắn Phương Diệp, thần biết. Thái Tu Vĩnh gật gật đầu, nhưng thần là muốn nói, cái này Phương Diệp có một tia tà tính. Hắn ánh mắt nghiêm trọng, biểu lộ nghiêm nghị. Điện hạ, ngươi gặp qua bậc này phạm là đắc tội Phương Diệp địch nhân, toàn bộ đều xảy ra vấn đề tồn tại sao? Thậm chí ngay cả điện hạ ngài, lần này không phải cũng là bị cựu diện phản tôn liên lụy? Ngài, không phải cũng là đắc tội Phương Diệp sao? Thần Vương nghe vậy, thân thể run lên. Phải, hắn cũng đắc tội Phương Diệp. Sau đó liền rơi vào phần này tao ngộ, cũng chính là hiện tại triều chính đội vàng ứng đối thiên tử hành tì mất đi án, toàn lực lục soát La Cận. Bằng không thì đã sớm trừng phạt hắn. Mà Tần Vương mình lại biết, mình thật là vô tội a. Rõ ràng mình cái gì cũng không làm, lại rơi đến gặp như vậy. Ta cũng bị Phương Diệp tà tính nguyền rủa đến. Tần Vương lập tức kinh hoàng lên tiếng, trong mắt tràn đầy bối rối, đây nên làm cái gì a? Hắn vốn là sẽ không tin tưởng cái gì tà tính nguyền rủa loại hình thuyết pháp. Nhưng Phương Diệp, cái này người thật rất tà dị. Từ Mạnh gia đến Phạm gia, những này cùng Phương Diệp là địch người, toàn bộ đều gặp rủi ro. Ngay cả hắn dạng này hoàng tử, hiện tại đều luân lạc tới đãi ngộ như vậy. Đây rất giống nguyền rủa. Đây nên làm thế nào cho phải a? Điện hạ, ngài có thử nghiệm cùng Phương Diệp giảng hòa sao? Thái Tu Vĩnh mở miệng nói, ta có. Tần Vương cười khổ một tiếng, hôm qua ta liền phái người cho Phương Diệp đưa lên đại lễ, nhưng hắn tịch thu. Tần Vương hiện tại thân chỗ trong nước xoáy, đừng nói Phương Diệp loại này cùng hắn có mấy phần thủ cũ người, đó là bình thường quan viên cũng sẽ không thu hắn lễ vật a. Ta muốn cũng là. Thái Tu Vĩnh gật gật đầu, mặc dù hắn hành vi cũng là nhân chi thường tình, nhưng không hề nghi ngờ, ngài hiện tại còn tại hắn đối địch trên danh sách, cho nên thần mới muốn cho hắn rời đi thần đô a. Bằng không thì ngài vẫn là Phương Diệp địch nhân. Ngài hiện tại đang hướng đến Phạm gia, Mạnh gia đồng dạng tới gần a. Mạnh gia xét nhà, Phạm gia diệt tộc, mà Tần Vương cũng luân lạc tới sắp mất đi hoàng tử chi vị biên giới. Mấy người cộng đồng tính, đó là cùng Phương Diệp là địch. Điện hạ, chính là bởi vì thần trong lòng rất rõ ràng Phương Diệp khó giải quyết, cho nên thần mới nghĩ đến đem đưa cách thần đô. Thái Tu Vĩnh nghiêm túc nói, chỉ có cùng Phương Diệp kéo dài khoảng cách, mới có thể khiến ngài khỏi bị hắn tà tính ảnh hưởng. Tần Vương dưới mắt tình huống rất gian nan, nhưng còn chưa tới hẳn phải chết tình trạng, bởi vì hắn là thật vô tội. Cùng yêu thần giáo cấu kết tội danh, hắn liền ý đồ dùng lục chuyển hoàn dương chi đến giải quyết, dẫn đến thiên tư hành tỷ mất đi tội danh, đồng dạng có thể dùng một chút thủ đoạn khác đến giải quyết, bởi vì hắn là thật vô tội. Chuyện này đại càn sớm muộn có thể tra ra, đồng thời bản thân hắn cũng không có năng lực phát hiện cửu diện phản tôn, ngoại trừ Phương Diệp bên ngoài, toàn bộ thế giới người đều không phát hiện được. Các ngươi dựa vào cái gì yêu cầu Tần Vương liền nhất định có thể phát giác cửu diện phản tôn ngụy trang? Đã vô tội cũng không phải bởi vì tự thân vô năng mà làm ra cái gì chuyện sai, hắn còn có cơ hội vượt qua kiếp này. Điều kiện tiên quyết là Phương Diệp ta tính, đừng có lại ảnh hưởng cái gì. Thái Tu Vĩnh trầm giọng nói, mà chỉ cần chúng ta vượt qua giới mắt kiếp nạn, bình lặng phong ba, đợi ngày sau Phương Diệp lại hoàn hồn đều, chúng ta cũng có thể cùng gửi một tiếng giải ân cứu. Chỉ cần tặng cũng đủ lớn lễ vật, hắn Phương Diệp sẽ đáp ứng. Hiện tại hắn không thu lễ, chỉ là bởi vì không muốn bởi vì đây chút ít lễ vật mà cuốn vào ngài phiền phức bên trong. Nhưng chờ phong ba lắng lại, chúng ta xuống lần nữa nhân tâm, đưa lên đại lễ, là có thể cùng Phương Diệp hóa giải ân cứu, cũng không phải thâm cửu đại hận gì. Làm sao biết hóa giải không được đâu? đáng lo hắn Tần Vương ném chút thanh danh, cho Phương Diệp tìm một số người tới giết, Tần Vương với tư cách hoàng thất người thừa kế, thế nhưng là cũng lôi kéo được một nhóm triều thần. Muốn làm đến đây điểm, cũng không khó khăn. Mà đây, lại là Triệu Vương, Túc Vương hai vị này để ý tự thân thanh danh ngụy trang, chỗ tuyệt đối sẽ không làm sự tình. Bản Vương minh bạch. Tần Vương hít sâu một hơi, hai tay nắm ở Thái Tu Vĩnh tay, thâm tình nhìn chăm chú lên Thái Tu Vĩnh, tiên sinh trung thành tuyệt đối, chí mưu vô song. Đa tạ tiên sinh giải thích nghi hoặc. Bản Vương cái này toàn lực thôi động Phương Diệp rời kinh, mà đổi thành bên ngoài một bên. Phương phủ. Phương Diệp hung hăng đánh giá một phen Mạnh Tu Hà Tố Nữ nói, không thể không nói, võ giả cùng không phải võ giả trên lệnh, thật rất lớn. Nhất là tu hành đặc biệt công pháp nữ nhân, càng là có thể cho nam nhân mang đến khó có thể tưởng tượng trải nghiệm. Lại thêm Mạnh Tu Hà dần dần học được nhẹ lũ chậm vê lao phục chọn thủ pháp. Phương Diệp hung hăng sướng rồi một thanh, đầy đủ cảm thụ võ đạo thế giới tốt đẹp. Kết quả chính là đáng thương sơ nhập cửu phẩm cảnh Mạnh Tu Hà, bị đánh hồn bất phụ thể, bản thân bị trọng thương. Cụ thể thương thế vì hai chân như nhũn ra, tứ chi bất lực, hệ thống thoát nước mất linh, tê liệt ngã xuống tại giường. Đây quá nghiêm trọng. Phương Diệp không thể không đưa tới Mạnh Linh Nhạn tới chiếu cố. "Ngươi, ngươi, các ngươi." Mạnh Linh Nhạn trừng to mắt, mặt lộ vẻ vẻ không thể tin được. "Việc này là có thể làm lớn như vậy sự tình sao?" "Vô sỉ." Đáng thương đơn thuần thiếu nữ, cuối cùng chỉ có thể giận mắng một tiếng, "Phương Diệp, ngươi có phải hay không muốn lộng chết ta Đường tỷ a?" "Khụ khụ, đừng hốt hoảng." Phương Diệp ho khan một tiếng, "Không có trong tưởng tượng của ngươi nghiêm trọng như vậy. Ta thế nhưng là chuyên môn cho nàng chọn lựa công pháp, nàng cũng tu hành đến cựu phẩm cảnh. Không có vấn đề." Tố nữ đạo mặc dù chỉ là bên dưới tam phẩm công pháp, nhưng nó trao đổi giá cả, nhưng so sánh bình thường công pháp muốn đắt đỏ rất nhiều. Đột xuất một cái chuyên môn kiếm lời cao cấp võ giả công vân. Bất quá với tư cách trải nghiệm giả, Phương Diệp chỉ muốn biểu thị, vật siêu sở trị. Đây vẫn chỉ là bên dưới tam phẩm tầng thứ công pháp, nếu như là tầng thứ cao hơn đâu. Phương Diệp tâm lý thầm nghĩ, ta nhớ được đại càn bảy đại trong tà phái, liền có Hợp Hoan Tông một môn. Hợp Hoan Tông, tên như ý nghĩa, có nam nhân đều muốn trải nghiệm một thanh tông môn văn hóa. Trong đó bộ truyền thừa thần ma công pháp Tố Nữ Cực Lạc trải qua thanh danh hiển hách. Mặc dù tu hành thần ma công pháp Hợp Hoan Thánh Nữ, bởi vì không bao giờ đối với võ giả tầm thường ra tay, chỉ nhìn chằm chằm thiên tài nhất tinh anh, dẫn đến không có ai biết đây Tố Nữ Cực Lạc trải qua đến cùng đến cỡ nào cực lạc. Nhưng Tố Nữ Cực Lạc trải qua trước đưa công pháp Mị Cốt Tiêu Hồn trải qua lại là rất nhiều Hợp Hoan Tông cao phẩm đệ tử tu hành. Tự nhiên cũng có rất nhiều võ giả thể nghiệm qua. Nghe nói, thật là tiêu hồn đồng dạng cảm giác. Thậm chí Phương Diệp cho Mạnh Thu Hà trao đổi Tố Nữ đạo bản thân cũng là Hợp Hoan Tông công pháp nhập môn chi nhất, lưu truyền rất rộng. Phương Diệp không khỏi cũ tổn lấy mấy phần về sau để nàng chuyển trường cao cấp hơn công pháp ý tứ. Mạnh Linh Nhạn trợn mắt nhìn, nếu như con mắt có thể giết người, nàng nói không chừng đã sớm chừng chết Phương Diệp. Đừng lại đối với ta Đường tỷ xuất thủ. Nàng tức giận nói, ta Đường tỷ cũng là người a, nào có ngươi tao đạp như vậy. Ngươi là muốn giết chết nàng sao? Tóm lại, tiếp xuống ta tới chiếu cố nàng, xin ngươi đừng lại đối nàng động thủ. Nói đến, liền muốn mang đi đáng thương Đường tỷ Mạnh Thu Hà. Nhưng mà mới vừa đưa tay, lại bị Phương Diệp một phát bắt được. Ta là để ngươi tới chiếu cố người, nhưng không phải chiếu cố nàng. Phương Diệp lộ ra một vẻ ý vị sâu xa nụ cười, có thể chiếu cố Mạnh Thu Hà thị nữ một đồng lớn, nhà ta không thiếu thị nữ. Ta cần ngươi tới chiếu cố, là ta. Mạnh Linh Nhạn trừng to mắt, ngươi có gì có thể chiếu cố? Ngươi vừa diệp thể cốt cứng rắn, tinh khí tràn đầy, nơi nào có cần chiếu cố địa phương? Đương nhiên là có. Phương Diệp hướng xuống một chỉ, ngươi nhìn. Trước đó Mạnh Thu Hà võ đạo chi diệu, thế nhưng là hung hăng kích phát Phương Diệp. Cho nên, Mạnh Linh Nhạn lại là một trận đại chiến. Tại lên hứng thú Phương Diệp trước mặt, Mạnh Linh Nhạn sắp bị đánh vô cùng đáng thương. Bất quá tốt xấu nàng thực lực mạnh hơn, có tu dưỡng rất lâu, có thể kiên trì thời gian dài hơn một chút. Phương Diệp đang nghĩ ngợi muốn hay không mở ra vòng thứ hai Mạnh Linh Nhạn thời điểm. Có thị nữ truyền đến tin tức, Thúc Vương tới chơi. Thúc Vương. Phương Diệp trầm ngâm một cái, lựa chọn gặp khách. Thúc Vương long hành hổ bộ, bước dài vào. Hắn thấy một lần Phương Diệp, lập tức hào sảng cười một tiếng, Phương Bách Hộ, bản vương rốt cuộc nhìn thấy ngươi. Hắn hơi nhướng mũi, tông sư tu vi mang đến nhạy cảm cứu giác, để hắn từ Phương Diệp trên thân ngửi được cái gì. Bình thường mà nói, loại hoàng tử này cấp bậc tôn quý khách nhân đến đây tiếp, ngươi lại đang trước đó trầm mê nữ sắc, hiển nhiên có chút thất lễ. Nhưng Túc Vương lại là phóng khoáng cười một tiếng, khen, không hổ là Phương Bách Hộ, không làm bộ, không dối trá, hiển thị do nam nhi bản sắc, không hổ là bản vương coi trọng nhân tài. Phương Diệp, võ đạo thế giới đó là như vậy tốt, đừng quản ngươi là trầm mê diệu thịt, ham mê sắc đẹp, vẫn là tham lam vơ vét của cải, chỉ cần thực lực ngươi đủ mạnh, tu vi tiến bộ rất nhanh, mọi người đều sẽ cho ngươi dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, biểu thị trực diện tự thân dục vọng, không kỵ thế tục ánh mắt, thật hào sảng nam nhi. Đương nhiên, Thúc Vương tư duy so những người này tiến thêm một bước. Phương Diệp, chân nam nhi nên tu mạnh nhất võ đạo, chiến tối cường địch nhân, bên trên đẹp nhất nữ nhân, như thế mới xem như không uổng công đời này. Thúc Vương một mặt sục sôi, Phương Diệp tới giúp ta a, ta sẽ mang ngươi toàn quần, sẽ mang ngươi rất yêu, sẽ dẫn ngươi đi thượng thiên hồ yêu nữ, gia nhập ta dưới trướng a. Chương 96, ngươi cái này cọ nó nghiêm chỉnh sao? Chương 96, ngươi cái này cọ nó nghiêm chỉnh sao? Hồ nữ là yêu tộc phi thường nổi danh nhất tộc. Hồ tộc trời sinh mỹ thái, nam tử yêu đuối, nữ tử vũ mị, thường thường phụ thuộc đại yêu, cầu được sinh tồn. Hán Vương tộc vì thiên hồ, càng là xinh đẹp vô song. Thiên hồ nhất tộc thiên hồ công chúa, càng là mỹ danh vang vọng nhân tộc mỹ nhân tuyệt thế, cùng thanh hà long nữ, băng xương thần nữ, thanh loan phượng nữ đặt song song vì tứ đại mỹ nhân. Túc Vương nói tới Thiên Hồ yêu nữ, đó là chỉ Thiên Hồ nhất tộc nữ tử, trên cơ bản đều là rất nhiều yêu tộc vương giả độc chiếm. Phần này thành ý, có thể nói tràn đầy. Đương nhiên, Thiên Hồ yêu nữ số lượng nhiều ít, cho nên cái gọi là dẫn ngươi đi thượng Thiên Hồ đại khái dẫn là đi Vũ Văn Thành đô sự tình. Cho nên, Phương Diệp, thật có lỗi Túc Vương điện hạ, ta không thích xếp hàng. Túc Vương, hắn biểu thị không có hiểu. Ấy nãy nghi cũng rất rõ ràng, Phương Diệp không muốn gia nhập mình dưới trướng. Túc Vương kiên nhẫn, tiếp tục tăng giá cả. Nhưng Phương Diệp vẫn là cự tuyệt. Kỳ thực Túc Vương cũng coi là một cái không tệ đầu nhập đối tượng, hắn đối ngoại hình tượng có tình có nghĩa, lời hứa ngàn vàng, làm người hào phóng. Hắn thậm chí hứa hẹn sẽ chuyên môn bắt một chút tông sư yêu tộc, đến để Phương Diệp tùy ý sát lục, đây thật rất có lực hấp dẫn. Chỉ là, dựa vào Túc Vương bắt, lại có thể bắt bao nhiêu? Phương Diệp tâm lý thầm nghĩ, hắn chiến lược rất mạnh, nhưng bắt tông sư cùng giết chết tông sư cũng không phải một cái độ khó. Lại bởi vì hoàng đế sinh nhật, hắn đã tại biên cảnh giết một đợt yêu tộc tông sư, vì phòng ngừa bị yêu tộc cao thủ để mắt tới, nhất định phải mai danh nhận tích một trận, mới có thể lần nữa hành động. Hắn đó là thật nguyện ý vì ta đi bắt yêu tộc tông sư, lại có thể bắt mấy người. Mấu chốt là, Phương Diệp hít sâu một hơi, mỗi một vị hoàng tử có thể cung cấp lớn nhất lợi ích, đều là bọn hắn leo lên hoàng vị sau thăng quan thêm tức à. Đây là tất nhiên. Luận quyền lợi, hoàng tử tuy là có nhất định quyền thế, lôi kéo được một nhóm triều thần, nhưng khẳng định so ra kém Cố Tinh Hải bậc này chỉ huy sứ. Luận thực lực, tối cường Túc Vương cũng bất quá là tam phẩm cảnh giới, hai người khác càng là chỉ có tứ phẩm, chưa bước vào tông sư chi cảnh. Bọn hắn những hoàng tử này, có thể nhất lôi kéo cao thủ tư bản, là bọn hắn thượng vị sau hồi báo, mà không phải bọn hắn bây giờ có thể làm đến cái gì. Chẳng lẽ đầu nhập Triệu Vương, Tần Vương tông sư, thật sẽ trông cậy vào chỉ là một cái ngay cả thái tử đều còn không phải hoàng tử, mang cho mình bao lớn chỗ tốt sao? Làm sao có thể có thể? Túc Vương đích xác rất có thành ý, nhưng Vương Diệp không hứng thú đầu nhập một cái khấu trọng thức nhân vật thế lực. Với lại ta khoảng cách tông sư cũng không có xa như vậy. Phương Diệp tâm lý thầm nghĩ. Lục phẩm, hắn đã kim cốt, tiếp cận cực hạn. Sau đó đó là ngũ phẩm, tứ phẩm. Đối với người bình thường cực kỳ khó khăn tâm tiếp quan, Phương Diệp cũng không thèm để ý, vật học người làm sao có thể không có tự tin. Lấy ta hiện tại tu hành tốc độ, đoán chừng nhiều nhất nửa tháng liền có thể chuẩn bị đột phá ngọc cốt. Phương Diệp tâm lý thầm nghĩ, ta tu hành tốc độ sẽ không chậm. Đại Càn hỗ trợ công pháp đã bị hắn toàn bộ đổi, cũng dung hợp thành một thể. Nhưng cũng không đại biểu hắn vô pháp tiếp tục dựa vào hỗ trợ công pháp gia tốc, đáng lo liền dùng Hồng Liên khí huyết cưỡng ép để thăng. Đơn giản đó là tiêu hao thêm phí một chút nghiệp lực thôi. Chỉ cần dám giết người, nghiệp lực cho tới bây giờ không là vấn đề. Cho nên Phương Diệp kiên định cự tuyệt Túc Vương yêu cầu. Túc Vương mấy lần tăng giá cả đều bị cự tuyệt, trong lòng cũng có hiểu ra, hắn bởi vì tâm kiếp vấn đề, bản thân sẽ rất khó lôi kéo cao thủ thiên tiêu. Hắn cũng là một cái hào sảng người, quả quyết không lên tiếng nữa, ngược lại cùng Phương Diệp uống lên rượu đến. Uống từng ngụm lớn rượu, bàn luận viển vông, hiển thị rõ hắn phong khoáng khí thế. Phương Diệp cũng không có khách khí. Võ giả cường hãn nhục thân, cũng là cần dồi dào ăn thịt mới có thể thỏa mãn thường ngày cần thiết. Võ hiệp tiểu thuyết bên trong cái kia cắt 10 cân thịt bò kho tương, lại đến hai vỏ đốt đao hào sảng phong cách, tại võ giả trước mặt, bất quá thái độ bình thường. Giống Phương gia thường ngày ẩm thực, đều là lấy cựu phẩm dị thú buôn thịt bò làm chủ, khí huyết nồng đậm, lại dựa vào đủ loại dược liệu, ngao thành dược tiện. Dù vậy, Phương Diệp một trận cũng có thể tiêu hao mười mấy cân buôn thịt bò. Hai người ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn rượu, cũng coi như lôi kéo được một đợt tình cảm. Tiếp xuống mấy ngày, Phương Diệp tiếp tục tu hành, để cầu sớm ngày đạt đến đoán cốt cảnh viên mãn. Túc Vương tại mời chào sau khi thất bại, lưu lại một nhóm tài nguyên làm lễ vật. Triệu Vương về sau cũng tới một lần, đồng dạng đưa một chút hậu lễ. Mà Tần Vương tức là cố gắng thôi động Phương Diệp rời kinh. Hắn thuyết minh lý do rất đầy đủ, tìm kiếm La Cẩn là đại càng ngay sau đó đệ nhất sự việc cần giải quyết, mà Phương Diệp tức là mắt sáng như đuốc đến ngay cả cựu diện phản tôn ngụy trang đều có thể nhìn thấu nam nhân. Dạng này nam nhân nên tại trọng yếu nhất vị trí bên trên phát huy tác dụng. Không thể không nói, hắn thuyết pháp rất có đạo lý, thắng được rất nhiều thần tử ủng hộ. Cảnh phù hộ đế ban đầu muốn cho Phương Diệp tại thần đô nhiều đi, nhìn xem có thể hay không cầm ra cựu diện phản tôn. Nhưng theo chúng thần nhao nhao tỏ thái độ, hắn cuối cùng cũng là có quyết định. Thế là Cố Phạm Xương đến nhà mà đến Phương Diệp, bệ hạ muốn cho ngươi đi lục soát La Cẩn, ngươi nguyện ý đi sao? Cố Phạm Xương tùy tiện ngồi xuống, nói: ta an toàn như thế nào cam đoan? Phương Diệp không có trực tiếp trả lời, lại nói: cựu diện phản tôn thế nhưng là sẽ nhìn ta chằm chằm. Đây chính là trước đó lưu lại tai hại. Phương Diệp vạch trần cựu diện phản tôn, không chỉ có thi ân cho Đông Sưởng đốc chủ tạo đề, liên quan tự thân tên, cũng tại đại cản cảnh phù hộ đế trước mặt lộ mặt, tạo nên địa vị nhất định. Công vân, công pháp, nửa võ binh, thu hoạch tương đối khá. Nhưng đại giới đó là cựu diện phản tôn tuyệt đối ghi hận mình. Một cái nghe thi không cách nào cam đoan ta an toàn, nhất là ta ra ngoài rời kinh, không tại thần đô. Phương Diệp thở dài một hơi, khi đó ta có thể không có biện pháp hướng người cầu viện. Thần đô dù sao cũng là đại càn thủ đô, cường giả tụ tập. Dù là cựu diện phản tôn nhìn như phép lối, liên tiếp rơi xuống đại càn mặt mũi, nhưng cuối cùng vẫn là có chỗ cố kỵ. Nghe thi tại Phương Diệp bên người, chỉ cần ngăn lại cựu diện phản tôn đợt công kích thứ nhất, tiếp xuống thần đô cao thủ liền sẽ cấp tốc đổ tới, cựu diện phản tôn không trốn đó là chết. Thế nhưng là nếu như tại giã ngoại đâu, hắn còn cần cố kỵ cái gì? Vậy hạ quyết định điều động một tên tam phẩm tông sư kèm người khoảng. Cố Phạm Sư nói, đồng thời còn có một cái ngàn người hổ báo kỵ, cũng chịu người tông sư kia chỉ huy. Hổ báo kỵ là đại càn tinh nhuệ bộ khúc, không chỉ có mỗi một tên lính đều là võ giả, với lại người người ngồi cưỡi dị thú hổ báo, động như gió, đi như điện, ngày đi 3.000 dặm, bất quá chờ nhàn. phối hợp tông sư cấp đừng chủ tướng, kết thành quân trận. Đó là cựu diện phản tôn nếu như hám sâu quân trận bên trong, cũng là có sinh mệnh nguy hiểm. Ngàn người hổ báo kỵ. Phương Diệp nhíu mày. Đây chính là một cái hao tổn của cả nhà giàu. Phương Diệp một người, một trận đều phải ăn hết mười mấy cân buôn thịt bò. Chi này lấy võ giả vì binh sĩ bộ khúc, sợ là nâng một quận chi lực, đều nuôi không nổi. Như thế đại đại giới, lại chỉ là bảo hộ Phương Diệp. Hắn mục đích chỉ là để Phương Diệp hỗ trợ lục soát. Ta có giá trị lớn như vậy sao? Phương Diệp lông mày nhíu lại, cẩm y vệ hiểu được tìm kiếm công pháp người không ít, tại sao phải đi? Như Triệu Phi Dương trở, đều hiểu được một chút truy tung tìm dấu vết chi pháp. Tại sao phải nỗ lực lớn như vậy đại giới, để Phương Diệp đi tìm là cần? Là, Phương Diệp đích xác cho thấy mấy phần nhìn rõ chi năng. Nhưng đây cùng tìm người, cũng không dựng bên cạnh a. Vậy hạ là cân nhắc có thể cho ngươi mượn dẫn xuất cửu diện phản tôn. Cố Phàm Xương nhíu môi, mặc dù mồi thẳng điểm, nhưng bạn nhất có thể câu được người đâu? Lúc này Phương Diệp ra ngoài, thật sự là quá rõ ràng. Bất quá bạn nhất cửu diện phản tôn chúng chiêu đâu? Cứ việc bây giờ đại cản trọng yếu nhất làm việc là tìm kiếm La Cẩn, tìm về thiên tử hành tỷ. Nhưng muốn nói triều chính hận nhất người, không hề nghi ngờ đó là cửu diện phản tôn. Dù sao La Cẩn chỉ là bị hắn xem như dẫn dắt rời đi tàu đề, cố tinh hại mối nhử, chân chính từ hoàng cung đánh cắp thiên tử hành tỷ, là hắn cửu diện phản tôn a. Nếu là như vậy, ta ngược lại thật ra có thể đáp ứng. Phương Diệp gật gật đầu. Yêu thần giáo đồ từng cái nghiệp chướng nặng nề, nghiệp lực rất sâu, ra mỏng nhân bánh đại. Cho dù là bình thường giáo đồ, thường thường cũng không kém hơn đồng cấp bang phái chi chủ. So sánh cùng nhau, sắp nắm giữ bách hộ khu quản hạt, cũng liền chuyện như vậy. Có thể vừa đi. Vậy hạ phái ra tông sư là ai? Có thể tin được không? Là hắn nghe ta mệnh lệnh, vẫn là ta nghe hắn mệnh lệnh? Đã quyết định muốn đi, Phương Diệp lập tức truy vấn, còn có hổ báo kỵ, sẽ nghe ta mệnh lệnh hành động sao? Làm sao có thể làm cho tông sư nghe người mệnh lệnh? Cố Phàm Xương trở về lấy một cái liếc mắt, bất quá, nàng biểu lộ có chút cổ quái đứng lên, ý vị sâu xa. Hắn tuyệt đối đáng tin, mà lại nói không chừng, hắn thật đúng là nguyện ý cho ngươi một cái mặt mũi, nghe ngươi phân phó. Phương Diệp, hổ báo kỵ cũng không bố trí tại thần đô xung quanh, mà là trực tiếp bị một điều mệnh lệnh, điều đi Thiên Ngô Sơn Mạch. Mà Phương Diệp tức là cùng nghe thi, cùng vị chủ tướng kia tông sư cùng nhau, ngồi dị thú thiên mã, tiến về mục đích mà. Thiên mã thần tuấn vô cùng, từng cái da lông ngược tuyết, lông bẩm tại trong gió bay lên, trắng loan vũ dực thỏa thích giang ra, xa xa nhìn lại, giống như bạch vân. Loại dị thú này tốc độ rất nhanh, lại có thể phi hành, sức chịu đựng cũng mạnh mẽ, phẩm chất càng là rất cao, trưởng thành thiên mã ước chừng thất phẩm thực lực, tốc độ càng là có thể so với lục phẩm. Mấu chốt có thể ngày đêm không ngớt, dù là liên tục chạy 7 ngày 7 đêm, tốc độ cũng sẽ không có mảy may suy giảm. Cự ly xa di động, thậm chí thắng qua tông sư. Làm sao chăn nuôi độ khó quá lớn, chủng quần không yêu sinh sôi, khó mà khuyết trường, tạm hao tổn của cải không ít, chỉ có thể dùng làm nhân vật trọng yếu vận chuyển bên trên. Ví dụ như, hiện tại, Lâm Vũ cười ha hả nói, có vài đầu xuất sinh, chúng ta có thể tại trong 7 ngày đuổi tới Thiên Ngô Sơn Mạch. Xem ra bệ hạ đây là có chút nóng này a. Phương Diệp có chút trầm mặc, vì cái gì bảo hộ ta tông sư là Lâm Thúc cha ngươi? Lâm Vũ mắt hổ trừng một cái, lão tử đó là tông sư à, lại là huân quý, lệ thuộc vào quân đội, có chỉ huy hổ báo kỵ quyền lực. Vì cái gì không thể là lão tử? Huân quý, bản thân thường thường là quân đội xuất thân. Toàn quân trên đường cùng địch chém giết, sau đó lập xuống đại công, thủ phong lấy được tước, bởi vậy trở thành huân quý. Lâm Vũ mặc dù không phải thế hệ đầu tiên Tĩnh Biên hầu, nhưng thở thiếu thời đã từng toàn quân, càng là kế thừa lao Tĩnh Biên hầu nhân mạch di sản. Nói là quân đội cũng nói qua được, có quyền chỉ huy hổ báo kỵ cũng có thể lý giải. Hắn cùng Phương Diệp lại có giao tình, cũng so sánh đáng tin, có thể nói là nhân tuyển tốt nhất. Đạo lý ta đều hiểu, nhưng Phương Diệp hít sâu một hơi, nhìn qua bên cạnh một thiếu nữ, vì cái gì ngay cả nàng cũng muốn cùng đi? Lâm Duyệt Dung nghe vậy, khuôn mặt từng đỏ, quay đầu đi. Ngược lại là Lâm Vũ tùy tiện nói, bởi vì lão tử là huân quý nha, lão tử nhìn hành động lần này có lẽ có mấy phần công lao, cho nên lão tử mang bản thân khuê nữ đến từ ngươi công lao, không được sao? Lão tử thế nhưng là nhìn thấy chỗ tốt liền không buông tay huân quý a. Làm ra loại chuyện này, không phải rất bình thường sao? Đến, khuê nữ, nhanh đi cọ một cọ chúng ta bách hộ đại nhân, thái độ hạ thấp một điểm, để cho hắn đáp ứng mang người là công. Lâm Duyệt Dung nghe vậy, khuôn mặt càng xấu hổ, đầu thấp hơn mấy phần. Phương Diệp, ngươi cái này cọ nó nghiêm chỉnh sao? Chương 97, mời đi thanh lâu uống rượu. Chương 97, mời đi thanh lâu uống rượu Thiên Ngô Sơn Mạch. Nơi đây nằm ở Sở Châu, lệ thuộc lĩnh Nam địa khu. Nghe nói từng có yêu thú Thiên Ngô xâm phạm nhân tộc lãnh địa, nuốt sống nhân tộc vô số, hắn khổng lồ yêu thân thể, lăn mình một cái, giống như địa long xoay người, đánh chết vô số nhân tộc. May có một vị cái thế cường giả đứng ra, tới khổ chiến, yêu huyết nhuộm đỏ chân trời. Cuối cùng, nhân tộc cường giả kiếm chạm Thiên Ngô thi thể rơi trên mặt đất, hóa thành một tòa kéo dài đại sơn, liên miên bất lý. Tên cổ Thiên Ngô Sơn Mạch. Mặc dù chỉ là thần thoại truyền thuyết, nhưng rất nhiều người đều tin tưởng không nghi ngờ. Núi này chướng khí tràn ngập, giết loại yêu trùng rất nhiều, độc vật khắp nơi trên đất. Đây cho đại càn lục soát làm việc, mang đến tương đối lớn độ khó. Phương Diệp một đoàn người, ngồi cưỡi thiên mã, buôn ba đến, đi vào Thiên Ngô Sơn Mạch. Ngoại trừ Phương Diệp, Nghê Thi, Lâm Vũ, Lâm Duyệt Dung bên ngoài, Phương Diệp còn mang theo Triệu Phi Dương mấy cái bộ hạ cũ. Triệu Phi Dương, ngươi trường nào thì tấn cấp bát phẩm? Phương Diệp nhìn đến hắn, lông mày nhíu lại, cũng không hướng vệ sở hồi báo một chút, vừa bạn cho ngươi sách một cái tổng kỳ. Hắc hắc, bách hộ, ngay tại vài ngày trước, về phần tại sao không có tìm vệ sở báo cáo. Hắc hắc, ta đây không phải muốn cùng ngài sao? Triệu Phi Dương cười hắc hắc, tìm vệ sở tân cấp, có trời mới biết có thể hay không đem ta điều hòa đến đâu cái bách hộ thủ hạ đi. Không bằng hướng ngài báo cáo, ngài tiếp tục để ta lão Triệu lưu tại ngài bên người, ta lão nhân kiệt nhưng so sánh người mới biết chắc lạnh biết nóng. Triệu Phi Dương cũng không ngốc, hắn cũng là lão cầm ý vệ, lập công không ít, niên kỷ không nhỏ, nhưng tu vi lại chỉ là cửu phẩm, hiển nhiên tự thân tập võ thiên phú đồng dạng. Sở dĩ có thể tấn cấp bát phẩm, vẫn là đi theo Phương Diệp sau đó, đạt được đại lượng tài nguyên về sau, cưỡng ép chất lên đến tu vi đâu. Tổng kỳ, chỉ là hắn chuyến này ngồi cười thiên mã chi phí, đều đủ tại vô sinh tự loại hình tổ chức sát thủ bên trong, mua xuống bình thường tổng kỳ bệnh. Nhưng mà Phương Diệp lại mang theo bọn hắn nhiều người như vậy cùng một chỗ ngồi cưỡi thiên mã đi đường. Cái gì gọi là chênh lệch? Cái này liền gọi chênh lệch. Ta lão Triệu cũng không muốn cùng lấy cái khác bách hộ. Triệu Phi Dương cười hắc hắc, lập tức đại biểu trung tâm, chỉ cần ngài để ta đi theo ngài, đó là để ta tiếp tục khi tiểu binh, ta đều vui lòng. Với tư cách lão nhân, nhất là am hiểu tìm chứng cứ, giúp Phương Diệp sản xuất giết người lý do lão nhân. Hắn nhưng so sánh Phương Diệp thủ hạ cái khác cầm ý vệ thu nhập cao hơn nhiều. Mà Phương Diệp thủ hạ cái khác cầm ý vệ, bởi vì Phương Diệp xuất thủ hào phóng, thu nhập thường thường lại có thể so với địa phương khác tổng kỳ. Triệu Phi Dương chỉ là một cái cựu phẩm, thu hoạch tài nguyên đều có thể so với bình thường bách hộ thu nhập. Hắn làm sao bỏ được rời đi? Phương Diệp cười khẽ hai tiếng, lắc đầu, ngươi a, đi, vậy trước tiên đi theo ta. Chờ chuyện chỗ này, ta đi cấp ngươi muốn một cái tổng kỳ chi vị đi. An bài một cái tổng kỳ, Phương Diệp vẫn có thể làm đến. Ta đại nhân. Triệu Phi Dương con mắt tỏa sáng. Đám người ngồi thiên mã, tiến vào nằm ở Thiên Ngô Sơn mạch biên giới một chỗ doanh địa. Nơi đây đã hóa thành quân doanh. Cẩm Y vệ, Đông Sưởng phi tử, quân nhân tụ tập nơi đây. Người đến người đi, sắc mặt nghiêm trọng. Phương Diệp một đoàn người trước tiến vào chủ trướng. Đập vào mi mắt là một tên hơi mập thái giám. Hắn da mịn thịt mềm, mặc dù nhìn qua niên kỷ không nhỏ, nhưng da thịt lại so Hải Nhi còn muốn chân mềm mấy phần. Ngoài cười nhưng trong không cười biểu lộ, càng phảng phất trong lúc cười dấu châm, làm cho lòng người sinh cảnh giác. Thiên bảng thứ 17, Đông Sưởng đốc chủ Tào Đề. Là Phương Diệp đến a. Hắn cười ha hả nhìn đến Phương Diệp, nụ cười tựa hồ chân thành mấy phần, nhà ta còn không có cảm ơn ngươi cho cựu diện phản tôn hạ độc đâu, nếu không phải ngươi lặng yên xuất thủ, nhà ta cũng không có phát giác hắn động tác. Ngươi đối với ta đại càn có công a, đối với nhà ta cũng có ân a. Ân, vậy hạ đã đưa ngươi phải tới, nhất định là cảm thấy ngươi có thể cử đi đại tác dụng, có lẽ có thể tạo được một chi kỳ binh hiệu quả. Bất quá các ngươi dù sao cũng là mời đến, lão trương, cho nhà ta bằng hữu giới thiệu một chút trước mắt tình huống. Xem ra hắn đối Phương Diệp thật có mấy phần cảm kích. Nhìn thái độ, thậm chí so ôm lấy ngươi cấp ta khuê nữ Cố Tinh Hải tốt hơn không ít. Bên cạnh họ Trương đại đương đầu gật gật đầu, nói: "Thiên Ngô Sơn mạch địa thế kéo dài, bên ta phía trước mấy lần thăm dò bên trong, đã vững tin nơi đây vì Tân Ngô giáo hang ổ chỗ, La Cẩn dưới sự hoảng hốt chạy bừa, cũng chạy trốn tới nơi này, y đồ mượn Tân Ngô giáo tích lũy chống cự. Chỉ là Tân Ngô giáo là dùng độc cao thủ, lại tự ý nuôi nốt yêu loại ngăn địch, nơi đây lại có bao nhiêu độc vật, hiểm ác dị thường, khó mà dựa vào nhân lực ưu thế tiến hành lục soát núi. Cho nên trước mắt bên ta động tác là từ quân đội phái ra đại bộ đội, phối hợp rất nhiều nhị phẩm tông sư, đem Thiên Ngô Sơn mạch xung quanh toàn bộ phong tỏa, phòng ngừa La Cẩn lẩn trốn, cũng chậm rãi thắt chặt vòng đây. Sau đó từ Cẩm Ý vệ, Đông Sưởng giắt tay, tập trung am hiểu điều tra truy tung tinh anh, từ tam phẩm tông sư dẫn đội, thâm nhập Thiên Ngô Sơn mạch, tìm kiếm Tân Ngô giáo hang ổ. Đại can tuyệt đối không cho phép thiên tử hành tỷ bị yêu tộc trộm đi. La Cẩn có thể nói là chọc tổ ong vào vẽ. Đại can, động bản linh thật sự. Nhất phẩm vô thượng đại tông sư, có thiên bảng thứ 17 tạo đề, tỏa trấn doanh địa. Nhị phẩm cao thủ, Đông Sưởng phái ra ở đây vị này họ Trương đại đương đầu vì đó một, còn có một tên nhị phẩm đại đương đầu. Cẩm Ý vệ phái ra Cố Tinh Hải đệ tử, trấn ngục Minh Vương Bối Chí Hồng. Quân đội lại có một tên tướng quân, thống soái đại quân, phối hợp Đông Sưởng hành động. Hoàng tộc cũng phái ra hai tên nhị phẩm cung phụ. Chỉ là nhị phẩm cao thủ, thế mà liền có trọn vẹn 6 vị. Tam phẩm tông sư cũng có hơn 10 người. Đại can mặc dù mục nát giàn mua, tham ô thịnh hành, nhưng thật phát lực thời điểm cũng là kinh người. Đương nhiên, doanh địa bên trong chỉ có Tào Đề cùng họ Trương đại đương đầu hai người, còn lại người đang tại vây quanh Thiên Ngô Sơn mạch, phòng ngừa La Cẩn lẩn trốn. Tam phẩm tông sư tắt từng bước lục soát sơn mạch, nếu như phát hiện địch nhân, dù là La Cẩn tự mình xuất thủ, bọn hắn cũng có thể chống cự một trận, thu hoạch được trợ giúp. Như thế đội hình, có thể xưng tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Tào Đề rất là cẩn thận a. Phương Diệp tâm lý thầm nghĩ, như thế ưu thế binh lực, lại chỉ là để nhị phẩm tông sư phong tỏa bên ngoài, tam phẩm tông sư dẫn đội thăm dò yêu thần giáo hang ổ. Tào Đề chiến thuật liền một chữ, ổn. Rõ ràng có như vậy nghiền ép cấp bậc chiến lược chênh lệch, nhưng vẫn là làm gì chắc đó. Trước cam đoan La Cẩn tuyệt đối sẽ không trốn, lại dùng dư thừa nhân lực tìm kiếm La Cẩn. Lấy thế đè người phía dưới, sớm muộn La Cẩn sẽ bị phá hỏng, không thể trốn đi đâu được. Đương nhiên, như vậy ổn thỏa chiến thuật cũng có sơ hở, cái kia chính là Tào đốc chủ, tại hạ vẫn cảm thấy cái này chiến thuật quá chậm. Một tên quân đội tông sư nhịn không được nói, dạng này lục soát, đích xác là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, có thể cần thiết thời gian quá dài. Thiên tử hành tì can hệ trọng đại, lúc này lấy cầu ổn làm chủ. Tào Đế lắc đầu, có thể bạn nhất yêu tộc có chỗ dị động. Quân đội tông sư nhịn không được nói, nơi đây thế nhưng là lĩnh nam, khoảng cách yêu tộc biên cảnh không xa a. Nếu như yêu tộc đại quân áp cảnh làm sao bây giờ? Nhưng mà Tào Đề tỏ thái độ cũng rất lạnh lùng, đó là các ngươi quân đội sự tình, làm sao chống cự yêu tộc, còn cần ta vị này Đông Sưởng đốc chủ dạy các ngươi sao? Nhà ta duy nhất nhiệm vụ, đó là nắm đến La Cẩn, tìm về thiên tử hành tỷ. Đây là bệ hạ mệnh lệnh. Về phần cái khác, đó là các ngươi sự tình. Quân đội tông sư há hốc mồm, cũng không dám nói chuyện. Đông Sưởng, thế nhưng là một cái không thua gì cầm ý vệ cường hãn tổ chức. Tào Đề, cũng so với bọn hắn đại tướng quân Viên Tiên Tung càng mạnh. Đôi tay càng là dính đầy máu tanh. Nhưng mà dạng này một vị đầy tay máu tanh gian định, lại mang theo nụ cười đối Phương Diệp nói, "Phương Diệp, giống như ngươi cầm ý vệ, chúng ta lại an bài vào Thiên Ngô Sơn mạch tìm kiếm Tấn Ngô giáo vết tích. Ngươi muốn đi nơi nào lục soát? Nơi này như thế nào?" Hắn nói đến, điểm một cái bản đồ bên trên một chỗ. Quân đội tông sư nhìn lướt qua, lại là mặt mo tối sầm, đó là sớm đã bị lục soát qua khu vực. Lục soát Tấn Ngô giáo nhiệm vụ là rất nguy hiểm. Thiên Ngô Sơn mạch kỳ độc khắp nơi trên đất, Tấn Ngô giáo lại là lấy độc lấy sừng, cả hai kết hợp phía dưới, tính nguy hiểm tăng gọn. Những ngày này, thâm nhập Thiên Ngô Sơn mạch cẩm ý vệ, Đông Sưởng Viên tử tổn thất cũng không nhỏ. Quả nhiên là gian định. Đây là muốn cho tiểu tử này tùy tiện lưu manh công tích liền xong việc a. Quân đội tông sư tâm lý mắng to, không hổ là dẫm lên vô số người máu tươi trèo lên trên Đông Sưởng. Thật đen. Tao để chiếu cô Phương Diệp thái độ, đơn giản rõ ràng không thể lại rõ ràng. Thậm chí nói không chừng chỉ cần Phương Diệp đáp ứng, dù là Phương Diệp không có đi khu vực lục soát, hắn cũng biết cho Phương Diệp một cái hoàn thành nhiệm vụ trả lời chắc chắn, dù sao nơi đây bản thân liền là lục soát qua. Nói trắng ra là đó là đem người khác công lao đặt tại Phương Diệp trên đầu. Lâm Vũ thấy đây, lập tức lộ ra nụ cười, quả nhiên chuyến này thật sự là đến bất công vân. Phương Diệp, đáp ứng a. Hắn khuỷu tay bất động thanh sắc thọc Phương Diệp một cái, tao để có thể là muốn đưa chào người chỗ, ta không có lý do không thu. Nhưng mà Phương Diệp lại nhìn thoáng qua bản đồ, đưa tay tại trên địa đồ một chỉ. Đốc chủ đại nhân, ta muốn ở chỗ này lục soát Tấn Ngô giáo manh mối. Quân đội tông sư xem xét, sắc mặt càng hắc. Tao để chỉ đến đã lục soát qua khu vực, đã rất quá đáng. Mà Phương Diệp càng quá phận, bởi vì hắn chỉ đến, dứt khoát đều không phải là Thiên Ngô Sơn mạch khu vực, mà là Nô Biên quận. Đây là một cái quận thành. Thiên Ngô Sơn mạch liên miên bất lý, xung quanh tự nhiên cũng có dấu vết người. Nô Biên quận đó là nhất tới gần Thiên Ngô Sơn mạch quận thành, hạ hạt thôn trang vô số, lên núi kiếm ăn, mượn nhờ Thiên Ngô Sơn mạch thừa thai độc vật, linh vật, phát triển kinh tế cũng xem là tốt, võ giả khối lượng cũng tại bình quân dây bên trên. Nhưng đây đều đã không phải Thiên Ngô Sơn mạch a. Tấn Ngô giáo ẩn thân tại Thiên Ngô Sơn mạch, ngươi lại dứt khoát tại bên ngoài lục soát manh mối. Đây mẹ nó là tìm cái giám manh mối a. Tao đề nghe vậy cũng là sửng sở, bất quá vẫn là chợt gật đầu. Ân, nói lên đến ta nhìn đây Ngô Uyên quận cũng có mấy phần kỳ quái, nói không chừng nội bộ có tặc nhân tư thông Tấn Ngô giáo. Phương Bách Hộ đi thăm dò một cái cũng rất tốt. Đại can thế lớn, lấy lực các người, triệu tập chiến lực, có thể đẩy ngang 10 cái Tấn Ngô giáo. Tao đề tự nhiên không thèm để ý chỉ là một cái Phương Diệp lực lượng, dù là bên cạnh hắn đi theo Nghe Thi cùng Lâm Vũ hai tên tông sư, cũng giống như vậy. Dù sao tìm ra La Cẩn, chỉ là về thời gian vấn đề. Đã như vậy, hắn cũng vui vẻ đến còn mình nhân một phần nhân tình. Đa tạ tao đốc chủ. Phương Diệp lộ ra nụ cười, bất quá xin hỏi đốc chủ, chúng ta cẩm y vệ thủ đoạn đều so sánh khốc liệt, vì lục soát yêu thần giáo hang ổ manh mối, nếu như động tác quá lớn, cái kia. Vì đại càn, động tác kịch liệt một điểm tính là gì? Tao đề căn bản lơ đễnh, phất phất tay nói, nếu như ngươi thật có thể tìm ra Tấn Ngô giáo hang ổ chỗ, đó là đem Ngô Nguyên quận toàn bộ đồ đều được. Ngươi giết bao nhiêu nhà ta đều cho ngươi quổng. Ngươi giết bao nhiêu, đều cho ngươi quổng. Nghe một chút. Bao nhiêu dễ nghe lời nói a. Phương Diệp lộ ra nụ cười, đốc chủ yên tâm, tại hạ nhất định dốc hết toàn lực. Phương Diệp mang theo Lâm Vũ đám người, đi vào Ngô Nguyên quận. Đi theo phía sau vô số đeo đen kịt mặt nạ, tinh cương khải giáp quân sĩ. Bọn hắn dưới hông cưỡi hổ báo. Đây là một loại có báo đầu, thân thể lại là lão hổ đặc biệt dị thú. Khuôn mặt dữ tợn, hung thần ác sát. Bốn chảo chộp vào trên mặt đất, vẹn vẹn đi bộ, ngay tại phiến đá mặt đất lưu lại mấy đạo thật sâu dấu vết. Xung quanh Ngô Nguyên quận cư dân, trên mặt vẻ sợ hãi nhìn đến bọn hắn, giống như nhìn đến hồng thủy mãnh thú, từ một loại ý nghĩa nào đó rằng, cũng là hiện thực. Người đi đường nhao nhao nhượng bộ, liền âm thanh cũng không dám ra ngoài, gắt gao tựa ở tít ngoài rìa. Thậm chí có nhát gan giả bị dị thú hổ báo dọa đến cất đáy bài tiết không kiềm chế, phát ra nồng đậm mùi. Phương Diệp, ta không rõ ngươi tại sao phải tới đây. Lâm Vũ nước bọt bay tứ tung, cái kia Tào Đề rõ ràng là muốn cho chảo ngươi chỗ, mới cho ngươi an bài tại người khác lục soát qua khu vực, rõ ràng là cho ngươi lăn lộn công lao, ngươi tại sao phải đến Ngô Biên quận? Nơi này lại không thể là Tấn Ngô giáo hang ổ. Liên tính Tào Đề đáp ứng ngươi vô lý thỉnh cầu, không có bởi vậy nổi giận, chờ lục soát hành động kết thúc, ngươi ở chỗ này cũng lăn lộn không lên công lao à? Lâm Duyệt Dung cũng trong mắt mang theo vài phần không hiểu nhìn qua Phương Diệp. Nàng cũng không hiểu Phương Diệp vì cái gì làm như vậy. Lâm thúc cha, ta có thể phiền phức ngài cùng Lâm tiểu thư giúp một chút sao? Phương Diệp không có trả lời, lại là nói: "A, gấp cái gì, ngươi nói." Lâm Vũ vô ngữ nói: "Thúc phụ ta thế nhưng là chuyên môn vì ngươi chạy tới, ngươi có cần ta địa phương, thúc phụ đương nhiên muốn giúp." Lâm Duyệt Dung không có giống bản thân lão cha như thế không có đăng dạng, mà là biểu lộ nghiêm một chút, nói: "Phương Diệp, ngươi muốn ta làm cái gì?" Một mực nói đó là: "Vậy liền phiền phức Lâm tiểu thư cải trang vi hành, mang theo ta bộ hạ cũng môn, điều tra đây Ngô Biên quận bang phái thế gia." Cái nào một chút thế lực lớn nhất. Phương Diệp cười cười, tốt nhất bài xuất một cái thứ tự đến. Thúc phụ nha, liền phái hổ báo kỵ quân sĩ, giúp ta thông cáo một chút những gia tộc này người dẫn đầu, nói cho bọn hắn, trời tối ngày mai ta tại mới vừa chúng ta đi ngang qua cái kia gọi dựa hồng lâu màu hồng trong khách sạn, mời bọn họ uống rượu. Loại chuyện nhỏ nhặt này, hai người tự nhiên không chút do dự gật đầu đáp ứng. Chỉ là đáp ứng xong, Lâm Vũ lại là sửng sở, chờ một chút, gọi dựa hồng lâu màu hồng khách sạn. Hắn ngược lại là nhớ kỹ cái kia dựa hồng lâu, nhưng là cái kia không phải một cái khách sạn a. Đây không phải là Thanh lâu sao? Chương 98, mời đại nhân nhắc lên nhân yêu chi chiến. Chương 98, mời đại nhân nhắc lên nhân yêu chi chiến. Tân Ngô giáo hang ổ đáng chết. Đáng chết. Đáng chết. Đại càn đây là muốn đem ta vào chỗ chết bức a. La Cẩn trên mặt háo sắc trong phòng dạ bước, biểu lộ vô cùng ẩm trầm, tao để đây là tất giết ta. Hắn mang đi thiên tử hành tỷ, ngắn ngủi đào thoát truy sát sau đó, lập tức liền phát hiện mình chọc tổ ong bỏ vẽ. Đại càn cầm ý vệ, đông sưởng, quân đội chờ cường thế bộ môn, trong nháy mắt liên hợp lại đến, cộng thêm hoàng thất cung phụng, chỉ là vòng vây mình nhị phẩm cao thủ, liền có trọn vẹn 6 người. Phải biết La Cẩn vẫn là yêu thần giáo nhị phẩm. Yêu thần giáo tông sư, thường thường thực lực là kém hơn bình thường tông sư. Dù sao đại càn cứ việc có chút mục nát, nhưng lại không phải là không có lên cao con đường, chân chính có tài hoa người đồng dạng rất ít đầu nhập dị tộc khi người gian. Đừng nói Tấn Ngô chi độc sớm tại mình đảo vong thần đô thị, liền đã dùng hết. Liền tính trong tay hắn còn có kịch độc, La Cẩn cũng không có lòng tin cho là mình có thể chiến thắng đây 6 tên nhị phẩm tông sư bên trong bất kỳ người nào. Lại thêm nhất phẩm tạo đề, cùng tầm 10 tên tam phẩm tông sư. Đội hình như vậy, đi cùng yêu tộc đại quân chính diện đánh một trận, đều đủ. Nhưng nhiều cao thủ như vậy, lại gắt gao khóa chặt tại tiểu tiểu Thiên Ngô Sơn mạch bên trong, tạo đề càng là có được nghiền ép cấp chiến lực, vẫn như cũng làm gì chắc đó, ngay cả một chút kẽ hở đều không lọt. La Cẩn nhìn đến, đều có chút tuyệt vọng. Ta tiểu tiểu một cái yêu thần giáo nhị phẩm, có tài đức gì dẫn tới dạng này địch nhân a? La Cẩn thở dài một tiếng. Hắn đều kém chút manh động đem tiên tử hành tỷ trả lại cho đại càn tâm tư. Chỉ là La Cẩn đầu não còn không đốc, quả quyết từ bỏ phần này may mắn, mình thế nhưng là ăn cắp tiên tử hành tỷ tội nhân, đại càn liền tính vì tiên tử hành tỷ, mặt ngoài đáp ứng mình yêu cầu, vụ trộm cũng nhất định sẽ giết hắn. Hắn chỉ có thể tự cứu. Đại chủ giáo, tế đàn dựng xong. Có Tấn Ngô giáo đổ đến báo. Tốt. La Cẩn nhanh chóng rời bước. Đi bộ như gió, mấy bước liền đến một cái rộng lớn không gian dưới đất. Nơi đây âm trầm, ướt lạnh. Khí tức đều phảng phất mang theo một tia tanh hôi hương vị. Trung ương tọa lạc lấy một bộ to lớn giết lột xác. Bắt đầu đi. La Cẩn hít sâu một hơi. Xung quanh mười mấy tên Tấn Ngô giáo đổ lên tiếng, nhao nhao xuất ra mấy cái to lớn túi. Mở ra miệng túi, một đoàn sâu ăn lá, nhẹ, con rắn nhao nhao tuôn ra. Bọn chúng hình thể khổng lồ, viễn siêu đồng loại, trên thân ẩn ẩn mang theo một tia yêu khí, hiển nhiên đã liệt vào yêu tộc chi thuộc. La Cẩn hít sâu một hơi, vung tay lên, nhỏ ra vô số máu tươi. Đó là nhân tộc máu tươi, khí tức cường hãn, tựa hồ là tông sư huyết dịch. Máu tươi rơi xuống, để đại địa ẩn ẩn bảy biện ra bôi đen đỏ chi sắc. Vô hình khí tức ấp ủ mà sinh. Cái kia khắp nơi trên đất yêu trùng, đột nhiên phảng phất ăn cái gì kích thích tố giống như, đột nhiên bắt đầu tự giết lẫn nhau đứng lên. Trong lúc nhất thời, màu xanh sẫm trùng huyết, gãy chi, giang độc văng khắp nơi, to lớn không gian dưới đất, giống như nuôi cổ chi địa. Những này yêu huyết của tay rơi trên mặt đất, lại lấy nhanh chóng tốc độ khô héo đứng lên. Mặt đất hấp thu phần này vô hình lực lượng, dần dần dựng dụng ra một cô vô hình lực lượng, rơi vào chính giữa tế đàn giết lộ sắc bên trên. Tại cỗ này lực lượng vô hình tác dụng dưới, một cỗ màu xanh sẫm hỏa diễm tại giết lộ sắc phía trên một chút đốt, hỏa diễm hóa thành hai đóa, rơi vào giết lộ sắc trong hốc mắt, giống như vẽ rồng điểm mắt. Một giây sau, cái kia vốn chỉ là giết lộ sắc sản vật giết lộ sắc, thế mà đột nhiên chi đứng người dậy, hỏa diễm chợt lóe, giống như chớp mắt. Tại thời khắc này, giết lộ sắc lại có thần. La Cẩn, ngươi lại gọi bản thần làm cái gì? Khàn khàn mà băng lãnh âm thanh vang lên, một cái kẻ thất bại, còn dám kêu gọi bản thần. Tấn Ngô đại nhân. La Cẩn thấy thế, vội vàng hô to, nô bộc có chuyện trọng yếu hướng ngài báo cáo. Cái kia đem tinh thần hàng tại giết lộ sắc bên trên chủ nhân, rõ ràng là Tấn Ngô yêu thần. Tấn Ngô giáo, đó là dùng cái này yêu làm hệ tâm, lại tụ tập mấy vị nhất phẩm đại yêu, liên hợp thành lập. Là yêu thần giáo tối cường đại chi nhánh chí nhất. Báo cáo. Tấn Ngô khinh thường cười một tiếng, ta còn tưởng rằng ngươi kêu gọi bản thần, là muốn tiếp nhận bản thần trừng phạt, coi là chủ tội. Kết quả ngươi lại nói báo cáo. La Cẩn, ngươi biết vì các ngươi tại thần đô hành động, bản thân bỏ ra bao nhiêu tài nguyên sao? Chỉ là ngươi lấy đi bản thần chi độc, biết giá trị bao nhiêu sao? Còn có thiên khoa chuẩn mẫu, ngươi biết bây giờ muốn tìm một cái thiên khoa chuẩn mẫu, có bao nhiêu khó sao? Quân thể này đều nhanh tại các ngươi nhân tộc cùng cái khác mấy cái đại tộc chèn ép bên dưới diệt vong a. Hắn âm thanh đột nhiên cất cao, âm lãnh khí tức tại trong tế đàn ngưng tụ, xung quanh mùi hôi thối phản phất càng là nồng đậm mấy phần. Nhưng mà đem bản thân tâm huyết cho một mùi lửa ngươi, thế mà còn muốn báo cáo? Ngươi, La Cẩn, Tấn Ngô đại nhân, ta cướp đi đại càn thiên tử hành tỷ. Tấn Ngô âm thanh lập tức im bặt mà dừng, không ngừng lên cao khí thế, đều dừng lại một cái chớp mắt, trầm mặc 3 giây. Ngươi xác định? Tấn Ngô nhịn không được kinh ngạc nói, ngươi lặp lại lần nữa, ta cướp đi đại càn thiên tử hành tỷ. La Cẩn nói đến, từ trong ngực móc ra thiên tử hành tỷ, nói, Tấn Ngô đại nhân nếu như không tin, có thể cẩn thận xem xét. Cái kia khổng lồ giết lột xác, nhanh chóng tới gần, hai cái lấy hỏa diễm vì mắt con ngươi, gắt gao nhìn chằm chằm thiên tử hành tỷ. Hỏa diễm nhanh chóng ba động, chưa hiển hắn bản tôn tâm cảnh chấn động. Thế mà là hàng thật. Tấn Ngô vô cùng kinh ngạc, ngươi thế mà có thể đem thứ này từ đại càn hoàng cung mang ra, thật sự là khó có thể tưởng tượng a. Ngươi là làm sao làm được? Hắn cho La Cẩn đại lượng tài nguyên, cũng chỉ là muốn cho hắn truyền bá dịch chuột cho thần đô, nhằm vào cũng chỉ là phổ thông của chúng. Có thể thiên tử hành thì chính là cho La Cẩn tài nguyên lại lật gấp 10 lần, hắn cũng không cho rằng đối phương có thể đem cướp đến tay. Khu khu, Tấn Ngô đại nhân, ta đối với đại nhân trung tâm, đến chết cũng không đổi, núi lao biển lửa không chối từ, là cho dù thịt nát xương tan, cũng sẽ không dao động nửa phần chân thành. La Cẩn xu định nói, ta tại chuột mẫu nhiệm vụ sau khi thất bại, trong lòng một mực mang theo đối với Tấn Ngô đại nhân hậu ái hổ thẹn, phần này hổ thẹn để ta cố gắng tìm kiếm đền bù đại nhân phương thức. Rốt cuộc, thượng tiên bị ta trung tâm cảm động, để ta dưới cơ duyên xảo hợp đoạt được thiên tử hành tỷ. Ta nguyện đem thiên tử hành tỷ hiến cho đại nhân, xin mời đại nhân tha thứ ta trước đó thất bại. Đừng hỏi làm sao cầm tới. Hỏi đó là dựa vào trung tâm. Bất quá Tấn Nô cũng không thèm để ý, nghe vậy lập tức hài lòng gật gật đầu, tốt tốt tốt, vậy ngươi mau đưa thiên tử hành tỷ cho ta đưa tới, ta không chỉ có tha thứ ngươi, ta còn sẽ cực kỳ ban thưởng ngươi. Ngươi muốn cái gì, ta đều cho ngươi. Thiên tử lục tỷ tầm quan trọng, hơn xa bình thường thần binh, có cực mạnh giá trị, không chỉ là giá trị thực tế, còn có tượng trưng giá trị. Chốc lát thiên tử hành tỷ rơi vào yêu tộc trong tay, cái kia có thể làm sự tình coi như nhiều. Nhưng mà Tấn Nô lời nói vừa ra, La Cẩn lại mặt lộ vẻ khó xử, cái kia, đại nhân, khả năng này có chút khó khăn. Thế nào? Tấn Ngô ngữ khí bất thiện nói, chẳng lẽ ngươi không muốn đem vật này giao cho ta? Không không không, tại hạ đối với Tấn Ngô đại nhân trung tâm, nhật nguyện chứng giám. La Cẩn vội vàng nói, nhưng làm sao thuộc hạ hữu tâm đưa cho đại nhân, nhưng cũng bất lực a. Ta hiện tại liền Thiên Ngô Sơn mạch hang ổ, có thể bên ngoài tất cả đều là đại càn võ giả. Tào Đề mang theo 6 tên nhị phẩm cao thủ, còn có hơn 10 tên tam phẩm tông sư, cộng thêm một đoàn cầm ý vệ, đông sưởng chờ tình anh đang tại lục soát núi, ý đồ bắt ta, đoạt lại thuộc về đại nhân ngài thiên tử hành tỷ. Dưới loại tình huống này, ta chính là muốn đem thiên tử hành tỷ tặng cho ngươi, ta cũng hưu tâm vô lực à. Tấn Ngô hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, quả nhiên, ta liền biết các ngươi những này nô bộc luôn có tâm tư. Nếu như không phải ngươi bây giờ bị đại càn đoàn đoàn bao vây, ngươi thật sẽ như vậy trung thực muốn đem thiên tử hành tỷ đưa cho ta sao? Yêu thần giáo đều là yêu tộc nội gian, nhưng chân chính cảm thấy nhân tộc đó là rác rưởi, yêu tộc đó là hoàn mỹ, cho nên lựa chọn đầu nhập yêu tộc ngu xuẩn, lại là thiếu chi lại thiếu. Tất cả mọi người là vì lợi ích, vì chỗ tốt mới dấn thân vào yêu thần giáo. Giống La Cẩn, nếu như không phải là bị đại càn đoàn đoàn bao vây, tạm đắc tội đại càn quá mức, hắn làm sao có thể muốn đem thiên tử hành tỷ đưa cho Tấn Ngô? La Cẩn nghe vậy, chỉ là khô cằn nói, Tấn Ngô đại nhân, ngài phải tin tưởng ta đối với ngươi trung tâm a. Loại chuyện này không quan trọng, La Cẩn, nói cho ngươi muốn cái gì? Tấn Ngô hừ lạnh một tiếng, vì thiên tử hành tỷ, ta có thể hiện ra tự thân khẳng khái. Thiên tử hành tỷ bậc này nhân tộc chí bảo, bình thường yêu tộc căn bản ngay cả đụng cơ hội đều không có. Bây giờ có cơ hội, Tấn Ngô tuyệt đối nguyện ý không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn thử một chút. La Cẩn nghe vậy, biểu lộ nghiêm một chút, ta hy vọng Tấn Ngô đại nhân điều động yêu thần giáo cái khác giáo phái giáo chúng, để bọn hắn nếm thử đánh vỡ vòng đây, cứu ta ra ngoài. Nhưng ngài cũng rõ ràng, những người kia không đáng tin cậy, đại khái dẫn chỉ có thể đưa đến kéo dài tác dụng. Cho nên còn muốn ngài nhấc lên một đợt nhân yêu chi chiến, tự mình mang đại quân đánh vào Thiên Ngô sơn mạch, khởi ra ta vòng đây. Bằng không thì ta bất lực đem thiên tử hành tỷ đưa cho ngài. Ta hiểu được. Tấn Ngô trầm mặc một cái, ta chẳng mấy chốc sẽ nhấc lên một đợt đại chiến. Trước đó, ngươi đừng đem ta thiên tử hành tỷ làm mất rồi. Xin đại nhân yên tâm. La Cẩn lời thề son sắt nói, Thiên Ngô sơn mạch là ta kinh doanh nhiều năm hang ổ, liền xem như đông sưởng cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền có thể tìm tới ta vị trí. Hai người lại hàn huyên một cái như thế nào mau chóng xuất binh, kiềm chế Thiên Ngô sơn mạch vòng vây công việc. Sau đó giết lột xác bên trên hỏa quang đốt hết. Tấn Ngô tâm thần trở về yêu tộc bên kia, chỉ để lại đầy trên mặt đất yêu loại côn trùng tử thi. La Cẩn thở dài nhẹ nhõm. Còn tốt, Tấn Ngô yêu thần là yêu tộc nhất phẩm đại yêu bên trong người nổi bật, càng là tiền tuyến quan chỉ huy, hắn có tư cách điều động yêu tộc đại quân đến công. Chỉ cần ta tại kiên trì một trận, lưới bao vây tất nhiên tan rã. Hừ, chỉ là đại càn, mơ tưởng nắm đến lão phu. Hắn hừ phát, túi người đem thiên tử hành tỷ nhặt lên. Mới vừa quay đầu, cả người lại cứng ngắc ở nơi đó. Bởi vì có một người đang đứng tại âm vũ chỗ, yên tĩnh nhìn đến hắn. Hắn phảng phất thật lâu không có di động giống như, một mực thành thành thật thật đứng ở nơi đó, tựa như một mực đều tại. Có thể hết lần này tới lần khác nhị phẩm cảnh giới La Cẩn, tại quay người quay đầu trong nháy mắt, căn bản không có phát hiện hắn. Thậm chí trước đó cùng Tấn Ngô trò chuyện thì, vị này nhất phẩm yêu thần cũng không có phát giác đối phương tồn tại. Làm sao? Là ngài? La Cẩn tựa hồ nhận ra người kia thân phận, lập tức con ngươi co rụt lại. Cả người biểu lộ đều cứng ngắc ở nơi đó, trong mắt viết đầy vẻ hoảng sợ, ngài làm sao biết, ngài cũng là vì thiên tử hành tỷ đến. Hắn biểu lộ biến đổi, phản phất trong nháy mắt nghĩ thông suốt cái gì. Là, cựu diện phạn tôn không có khả năng vô duyên vô cớ nhất định phải trêu chọc đại càn, bước lên to lớn phong hiểm đi thâu thiên tử hành tỷ. Hắn là bị ngài chỉ thị. Không. Liền xem như cựu diện phạn tôn, tại phòng thủ nghiêm mật hoàng cung bên trong, cũng rất khó ăn cắp thiên tử lục tỷ, nhất là hắn còn bị Phương Diệp hạ độc tình huống dưới. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn động tác nhanh chóng, không đợi Phương Diệp gọi tới cô Tinh Hải vây quét mình, liền đã dẫn đầu đắc thủ. Là ngài vụng trộm giúp hắn một tay. Thậm chí ta kêu gọi Tấn Ngô yêu thần, cũng tại ngài trong dự liệu. Ngài là chuyên môn chọn ta kêu gọi Tấn Ngô sau đó, tại xác định đối phương sẽ nhấc lên đại chiến về sau, mới bại lộ tự thân. Đây đều là các ngươi tính kế, có đúng không? Nhưng mà cái kia đứng tại âm ảnh chỗ thân ảnh này vậy, lại chỉ là lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Dựa hồng lâu, là một gian thanh lâu. Đương nhiên, mọi người đều biết, trong thanh lâu có thể ăn cơm, cũng có thể đi ngủ. Mà khách sạn đồng dạng có thể ăn cơm, cũng có thể đi ngủ. Cả hai công năng tương đồng. Cho nên từ một điểm này đến nói, Phương Diệp nói đây là một cái khách sạn, là một điểm ma bệnh không có. Đương nhiên, cũng là không phải Phương Diệp nhất định phải mạnh mẽ nói thanh lâu là khách sạn, mà là người vẫn là mang nàng tới. Phương Diệp nhìn đến Lâm Vũ sau lưng Lâm Duyệt Dung, khóe miệng giật một cái, ta nói nơi này là khách sạn, là thoáng mịt mở một điểm, để ngươi cái mình tìm lý do đem Lâm Duyệt Dung vứt xuống. Kết quả ngươi còn đem bản thân khuê nữ mang vào kia biệt đến. Lâm Duyệt Dung dù sao cũng là Lâm Thừa Trạch muội muội, mà Lâm Thừa Trạch đối Phương Diệp cũng coi như chiếu cố. Cho nên Phương Diệp mặc dù không cố kỵ nữ nhân, nhưng vẫn là thoáng mịt mờ, không có ngay thẳng nói rõ ràng như vậy. Có thể ngươi Lâm Vũ cái này làm cha, lại thật mang theo bản thân nữ nhi đi ký viện. Đây là mấy cái ý tứ a? Không có việc gì, Duyệt Dung nàng mặc dù nói là ta nữ nhi, nhưng cũng là ta đại cản một người lính sao? Lâm Vũ cái này làm cha ngược lại là đầy không thèm để ý, chúng ta tới đây là vì công vụ, cũng không phải thật chơi gái ký nữ. Đã như vậy, mang nàng tiến đến lại như thế nào? Giống như nói có lý, nhưng lại căn bản không để ý tới. Bản nhật dựa hồng lâu bị đặt bao hết, cũng không có gì ngoại nhân tiến đến, tự nhiên cũng không có cái gì dị hưởng. Nhưng chỉ là lâu bên trong cái kia mặc đơn bạc quần áo, phong tình vô hạn đám cô nương, cùng xung quanh chợ hứng dùng bình phong chân dùng, cùng cô ý an trí mang theo từng tia thôi tình hương vị hướng đến. Chỉ là đây nồng đậm đỏ lãng mạn phong cách, liền đã để Lâm Duyệt Dung đỏ bừng cả khuôn mặt, xấu hổ giận dữ không thể tự kiềm chế. Nhưng với tư cách nữ hải, nàng cũng khó tránh khỏi đối với chưa bao giờ thấy qua địa phương có như vậy một tia yêu kỳ. Thế là Lâm Duyệt Dung cái kia nhịn không được liếc trộm mấy lần, sau đó xấu hổ hai chân hận không thể tại mặt đất đào ra ba phòng ngủ một phòng khách. Nhưng tiếp lấy lại nhịn không được lặng lẽ nhiều ngắm liếc mắt, sau đó vừa thẹn đỏ bừng cả khuôn mặt, hung hăng dậm chân chân. Nhìn lên đến thú vị cực kỳ. Ngay cả Phương Diệp cũng nhịn không được chăm chú nhìn thêm. Chỉ là để một tên chưa xuất các thiếu nữ vào thanh lâu. Đây làm cha cũng thật sự là. Phương Diệp lắc đầu, lười đi quản. Sau đó, mời cái kia mấy nhà người trong cuộc tất cả vào đi. Phương Diệp mở miệng nói, còn có đám cô nương, đem xinh đẹp nhất đều an bài đứng lên. Triệu Phi Dương lông mày nhíu lại, bách hộ, đám cô nương an bài thế nào? Cho cái kia mấy nhà người trong cuộc một người mấy cái. Cho bọn hắn làm gì? Phương Diệp lông mày nhíu lại, ngươi nhìn ta giống như là hữu hảo như vậy người sao? Triệu Phi Dương cũng cảm thấy không giống, cho nên mới hỏi nhiều một câu, nhưng... Vậy ngài nói an bài là? Hắn hiếu kỳ nói. Phương Diệp, đương nhiên là đều an bài ở bên cạnh ta. Triệu Phi Dương. Chương 99, không phải, ngươi thật sự là đến chơi gái A. Chương 99, không phải, ngươi thật sự là đến chơi gái A. Yến hội bắt đầu. Mặc dù là đặt bao hết, nhưng còn không đến mức luân lạc tới đi đại đường mở yến hội. Kết quả là Triệu Phi Dương làm một gian lớn nhất phòng, thanh lâu bản thân cũng có được cung cấp khách nhân trao đổi công năng, cũng không phải là đơn thuần đẩy muội, tự nhiên cũng có được thuận tiện trao đổi cực lớn phòng. Nô Uyên quận rất nhiều gia tộc tộc trưởng, bang phái bang chủ, nhao nhao đi vào. Tại hạ Chu Nha bang bang chủ cho phép thần, gặp qua Lâm Tông sư, gặp qua Phương Bách Hộ. Tại hạ Ngô gia gia chủ Ngô Mẫn, gặp qua Lâm Tông sư, gặp qua Phương Bách Hộ. Tại hạ Thanh Kê môn môn chủ Tiêu Cầm Dao, gặp qua Lâm Tông sư, gặp qua Phương Bách Hộ. Bọn hắn vừa vào cửa, liền cung cung kính kính hành lễ, cũng đem mình lễ vật giao cho Triệu Phi Dương đám người. Thái độ đều phi thường kính cẩn nghe theo. Nhìn ra được, bọn hắn mặc dù không rõ ràng Phương Diệp vì sao để bọn hắn tới, nhưng bọn hắn rất rõ ràng hôm qua hổ báo kỵ vào thành thanh thế. 1000 tên võ giả, trong đó bách nhân tướng vì ngũ phẩm cảnh giới, thập nhân tướng vì thất phẩm cảnh giới, binh lính đều là cửu phẩm. Dù là không tính Lâm Vũ vị tông sư này đem chủ, cũng đủ để đem toàn bộ Ngô Nguyên quận đẩy ngang rơi mất. Với tư cách bản địa thế lực lãnh tụ, bọn hắn tại hổ báo kỵ vào thành trước tiên, phải nắm chặt thu thập Phương Diệp một đoàn người tin tức. Bây giờ ngày thứ hai, đã từ bên hông kích tìm hiểu ra Phương Diệp đám người tên. Chư vị tốt. Phương Diệp cười ha ha, mặc dù các ngươi hẳn là tìm hiểu ta tên, nhưng nơi này ta một lần nữa tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Phương Diệp, thêm vị cầm ý vệ bách hộ, Phụng Đông Sưởng đốc chủ Tào Đề chi mệnh, đến chỗ này. Nhân bảng thứ 13, huyết ý Phương Diệp. Đám người con ngươi co rụt lại. Một ngày ngắn ngủi, bọn hắn lại cùng Triệu Phi Dương, hổ báo kỵ tướng sĩ chờ không quen. Dù là bỏ được dốc hết một liếng, có thể đánh nô ra Phương Diệp đám người tên, đã rất không dễ dàng, chỗ nào còn có thể thu hoạch được cái gì cụ thể tin tức. Lập tức tâm lý giật mình, Ngô Nguyên quận bản thân so sánh vắng vẻ, mặc dù lương tựa thiên Ngô sơn mạch, dựa vào núi chúng độc vật đặc sản, để thành trì phát triển kinh tế không tệ, tại biên cảnh bên trong có chút phú quý. Nhưng này cũng là tại biên cảnh. Cùng trung ương thành thị so sánh, cũng chính là một cái thâm sơn cùng cốc. Kinh tế kém, nhân khẩu ít, sang chói võ giả tự nhiên cũng thiếu. Có thể danh liệt thiên bảng võ giả, bọn hắn còn chưa hề gặp qua. Đương nhiên, cái này cũng coi như xong, mấu chốt là lần này hành động chủ đạo giả, đó là vị này huyết y bách hộ. Đám người lặng lẽ liếc một cái cười ha hả Lâm Vũ. Từ đầu đến cuối, Lâm Vũ đều không rên một tiếng, chỉ là vẻ mặt tươi cười. Đây một vị thế nhưng là tông sư a, nhưng chủ đạo giả lại là Phương Diệp. Ta đến Ngô Biên quận là muốn cảm tạ ở đây chư vị đối với đại càn giúp đỡ. Phương Diệp ho nhẹ một tiếng, gần nhất đại càn tại Thiên Ngô Sơn mạch động tác, chắc hẳn mọi người cũng đều rõ ràng. Đại quân lương thảo, thậm chí có rất lớn một bộ phận, đó là từ Ngô Biên quận điều khiển. Mà Ngô Biên quận quận trưởng, đoạn thời gian trước bỏ mình, cũng là cùng việc này có quan hệ. Các ngươi đều rõ ràng a? Phương Diệp cười ha hả nhìn đến đám người. Đám người do dự một cái, nhao nhao gật đầu. Thiên tử hành ti sự tình nào quá lớn, ngay cả bọn hắn những này xa xôi địa khu gia tộc cũng hơi có nghe thấy. Nhất là cẩm ý vệ, đông sưởng đại quân tụ tập, bọn hắn từ bên hung kích cũng nghe đến không ít tin tức. Thậm chí bản địa quận trưởng cũng là chết tại La Cận trên thân, biên cảnh địa khu quận trưởng vì đề phòng yêu tộc xâm lấn, thực lực đều không yếu, thường thường có tứ phẩm tu vi. Nô Uyên quận quận trưởng thiên phú không tồi, nhưng vận khí không tốt. Hắn mới vừa tấn cấp tông sư, liền tao ngộ La Cận, cuối cùng hóa thành liên hệ Tấn Ngô yêu thần cần thiết tông sư chi huyết cùng ứng giả. Đương nhiên, La Cẩn cũng bởi vậy, triệt để bại lộ Tấn Ngô giáo hang ổ tại Thiên Ngô Sơn mạch tin tức, bị Tào Đề kéo theo đại quân bao bọc vây quanh. Những ngày này, Ngô Uyên quận đám người một mực nơm nớp lo sợ. Nhất phẩm Tào Đề, nhị phẩm La Cẩn, còn có vô số cao phẩm võ giả. đây có thể đều là một đám đại gia a. Phải biết Ngô Nguyên quận cái này biên cảnh quận huyện, quận trưởng là bởi vì cần đề phòng yêu tộc, cho nên thực lực không yếu, đồng dạng có tứ phẩm tu vi. Nhưng biên cảnh quận huyện gia tộc, bang phái thế lực, nhưng liền không có phần này lực lượng, nếu như thực lực bọn hắn đủ mạnh, tại sao phải tiếp tục đợi đang tùy thời khả năng tao ngộ nguy hiểm biên cảnh quận thành đâu? Ở đây đông đảo thế lực lãnh tụ, cao nhất cũng bất quá ngũ phẩm cảnh giới mà thôi. Cùng chư vị nhị phẩm đại tông sư so sánh, đơn giản một cái trên trời, một cái dưới đất. Cùng danh liệt tiên bảng tạo đề so sánh, càng là không có chút nào khả năng so sánh. Cái gọi là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Như vậy đỉnh cấp cao thủ giao thủ, dù là chỉ là dư âm, đều có thể tùy tiện hủy đi bọn hắn cơ nghiệp. Làm sao có thể không để bọn hắn lại mình? Tao đốc chủ bọn hắn còn tại lục soát Tấn Ngô giáo hang ổ. Phương Diệp nhẹ nhàng bưng chén rượu lên, uống một ngụm, chẳng qua trước mắt còn không có hạ lạc. Chư vị châu Ngô biên quận, tới gần Tấn Ngô giáo hang ổ Thiên Ngô sơn mạch, chư vị dưới trướng cũng không thiếu một chút quen thuộc núi bên trong tình huống đi sơn nhân. Nếu như các vị biết được Tấn Ngô giáo hang ổ vị trí, mới nhất định báo cáo nhanh cho ta. Chư vị gia chủ, bang chủ cũng không đốc, nghe vậy nhao nhao vô ngực tỏ thái độ. Tất nhiên thông tri phương bách hộ. Xin đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định làm theo. Ta trở về liền hỏi một chút thủ hạ đi sơn nhân, có phát hiện hay không cái gì. Bọn hắn lồng ngực đập, một cái so một cái tiếng vang. Nhưng cụ thể làm thế nào? A, nhưng mà Phương Diệp lại phảng phất hoàn toàn không biết. Hắn hài lòng gật gật đầu, rất tốt, chư vị không hổ là đại càn quốc chi của trụ, đại càn sẽ cảm tạ chư vị nỗ lực. Tất cả vì đại càn. Tất cả vì đại càn. Đám người rất ngoan ngoãn hưởng ứng. Như vậy tiếp xuống. Phương Diệp lộ ra nụ cười, chính sự nói xong, chúng ta liền hảo hảo liên lạc một chút tình cảm a. Nói đến, cho Triệu Phi Dương một ánh mắt. Triệu Phi Dương hiểu ý, ra ngoài tìm Tú bà. Rất nhanh Tú bà mang theo một đám oanh oanh yến yến đi tới. Đám cô nương rất là xe nhẹ đường quen đi tới Phương Diệp bên người. Đại nhân, đến một ly a. Ta cho đại nhân vào vai. Đại nhân. Mà Phương Diệp cũng phi thường tự nhiên buông tay. Luôn vào bên người một vị cô nương cổ áo, bắt đầu nhào nặng đứng lên. Dẫn tới cô nương một trận giật cười. Chán ghét đại nhân, chúng ta trước uống chén rượu nha, làm gì như vậy khỉ gấp đâu. Bên cạnh Lâm Duyệt Dung đều nhìn mấy người. Không phải, ngươi thật sự là đến chơi gái a? Với lại trực tiếp liền lên tay. Lâm Duyệt Dung trừng to mắt. Thanh lâu, kỳ thực không có người tưởng tượng thấy trực bạch như vậy. Hoặc là nói thanh lâu mặc dù có cuối cùng phục vụ, nhưng cũng có rất nhiều văn nhã phục vụ. Ví dụ như ngâm thơ tác đối, ví dụ như thưởng thức ca múa, ví dụ như cầm kỳ thư họa. Đương nhiên, nơi đây là Ngô biên quận, tới gần biên cảnh, lại dựa vào Thiên Ngô sơn mạch, tài phú cần mạo hiểm cầu được, cho nên bản địa đám võ giả phần lớn là trần trụi người thô kệch, khó tránh khỏi đối với mấy cái này phong nhã tiết mục không phải cảm thấy rất hứng thú. Cho nên bản địa đám cô nương tại thi từ ca phú phương diện này, hiển nhiên cũng không sáng chói. May mắn Vương Diệp biểu thị mình cũng là một cái người thô kệch, cho nên trực tiếp đem nên tỉnh lược trực tiếp tóm tắt, chỉ lưu ca hát khiêu vũ tiết mục. Kết quả là Phương Diệp một bên nào nặng, thưởng thụ lấy đám cô nương phục vụ, một bên nhìn đám cô nương khiêu vũ. Cái này vũ đạo vẫn là rất không tệ, xa xôi địa khu thường thường phong cách ngay thẳng, không thích chuyển, vũ đạo cũng tràn ngập giá tính đẹp. Làm sao bản địa đám cô nương, thân thể suy yếu, thể lực có hạn, cho nên vì cam đoan tự thân dáng múa không nhận nặng nghề quần áo ảnh hưởng, cũng chỉ có thể nhảy một hồi, cho mình giảm trọng một cái, mới có thể cam đoan dáng múa vẫn như cũ. Phương Diệp thưởng thức đám cô nương thể nhược trí kiên vũ đạo, cũng vì hắn vượt qua tự thân thể lực yếu thế mà tiến hành cố gắng một chút khen. Những nhà khác chủ, ban chủ nhóm cũng không phải bọn hắn không thích hứng hoàn cảnh này, đám người này cũng đều là võ giả, lại là một phương thế lực chi chủ, làm sao có thể chưa từng vào thanh lâu. Nhưng đám người nhìn xem Phương Diệp bên người thành quần kết đội, đến ngay cả cho Phương Diệp cho ăn món ăn đơn giản làm việc, đều phải phân năm cái cô nương cùng một chỗ hoàn thành tình trạng. Nhìn lại mình một chút bên người, vậy ngay cả một con gà mái đều không có lạnh lùng hình ảnh. Vị này Phương Bách Hộ, tính cách cổ quái như vậy sao? Bình thường thượng thanh lâu, nào có thuyết khách mọi người bên người một cái cô nương cũng có, bên cạnh ngươi lại oanh oanh yến yến thành đàn. Hắn là háo sắc đến tình trạng này, ngay cả một cái nữ nhân đều không muốn để cho. Vẫn là, trong lòng mọi người không hiểu, bất quá bọn hắn cũng là cáo giả, sẽ không bị nữ sắc sở mê. Cho dù có người háo sắc, cũng sẽ không vào lúc này ra mặt. Ra vẻ không biết, duy trì yến hội không khí. Ngược lại là Lâm Duyệt Dung có chút nhịn không được, đối với Lâm Vũ nói, phụ thân, Phương này Diệp, đến cùng là đến làm gì a? Nhìn xem Phương Diệp bên kia a. Nhiều nữ nhân đến đều phảng phất muốn đem Phương Diệp chôn. Phấn hồng chi sắc tràn ngập toàn trường, là lớp chi phong để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Nàng nhịn không được nổi giận nói, như thế ham sắc đẹp, nào có một người bình thường kiệt nên có bộ dáng. Cha, ngươi có phải hay không xem là người? Đều bộ dáng này, ngươi còn muốn để ta gả cho hắn? Phải, mặc dù Lâm Vũ không có nói rõ, nhưng trên thực tế liền Lâm Vũ nhất định phải lôi kéo Lâm Duyệt Dung cùng nhau gia nhập Phương Diệp nhiệm vụ bên trong liền có thể nhìn ra, người này kỳ thật vẫn là muốn tác hợp bản thân khuê nữ cùng Phương Diệp, thậm chí không tiếp tự thân lên trận cùng Phương Diệp tổ đội hợp tác, đem bản thân khuê nữ mạnh mẽ nhét vào đến. Vì đó là để Lâm Duyệt Dung cùng Phương Diệp nhiều ở chung một hồi, có lẽ nói không chừng hai người trẻ tuổi liền nhìn vừa ý nữa nha. Phương Diệp cũng đúng này lòng dạ biết rõ, thậm chí cô ý chọn tại đây thanh lâu với tư cách họp địa điểm, ngoại trừ tự thân muốn trải nghiệm một cái bản địa phong thổ bên ngoài, cũng có huyền chuyển biểu đạt cự tuyệt Lâm gia tâm tư, chỉ là bị Lâm Vũ ra vẻ không biết cho lừa qua. Nhưng bây giờ Phương Diệp nơi nào còn có một bộ nhân kiệt bộ dáng, hoàn toàn đó là trầm mê nữ sắc, vô pháp tự kiềm chế a. Lâm Duyệt Dung nội tâm cũng là có mấy phần ngạo khí, tự nhiên bất mãn hết sức. Cha, ngươi liền muốn để ta gả cho dạng này nam nhi? Lâm Vũ nghe vậy cũng là một mặt tức giận, không sai, lần này Phương Diệp quá phận. Lâm Duyệt Dung gật đầu, đúng a cha, cho nên, Lâm Vũ một mặt phẫn nộ, đứng dậy, tức giận nói. Cho nên Phương Diệp, ngươi sao có thể mình độc hưởng, cũng không nói cho lão tử cũng an bài mấy cái cô nương đâu. Lâm Duyệt Dung. Chương 100, ngươi phải tiếp nhận nam nhân phong lưu. Chương 100, ngươi phải tiếp nhận nam nhân phong lưu. Lâm Duyệt Dung trừng to mắt, vẻ mặt hiện tựa như là thấy cái gì khó có thể tin sự tình giống như. Đây chó cha đang nói cái gì hỗn đản nói đâu. Phương Diệp liếc Lâm Vũ đây lưu manh liếc mắt, khóe miệng giật một cái, thúc phụ, ta cùng Lâm huynh thân cận, ngài thuộc về trưởng bối. An bài cho ngươi cô nương ngược lại là dễ nói, nhưng ta lo lắng hoàn hồn đều sau Lâm huynh muốn tìm ta phiền phức. Thậm chí thúc mẫu cũng có thể là tìm ta phiền phức. Nào có cho huynh đệ lao cha tìm cô nương. À, nếu như chỉ là đơn thuần huynh đệ lao cha, cũng là không tính là gì, không có ai biết, còn có thể an bài một chút. Nhưng ngươi đừng quên, bên cạnh ngươi còn đi theo ngươi quê nữ đâu. Thật coi người ta sẽ không đánh tiểu báo cáo. Phương Diệp cũng không muốn tự tìm phiền toái. Cắt, bọn hắn có thể tìm cái giám phiền phức. Lâm Vũ vung tay lên, hào phóng nói, nơi này ta phải nói một chút người Phương Diệp, với tư cách nam nhân, có chút xã giao không phải rất bình thường sao? Há có thể bởi vì nhi tử nữ nhân tâm tư, liền cải biến mình. Đến, cho ta cũng tới mấy cái. Đừng cho là ta không biết, nơi này cô nương xinh đẹp đều bị ngươi cái kia thuộc hạ đưa đến bên cạnh ngươi, còn lại đều là thối cá nát tôm. Tranh thủ thời gian phân lão tử mấy cái, bằng không thì chờ cựu diện phản tôn tìm tới cửa, lão tử liền tiêu cực biến nhác. Hắn một mặt phẫn nộ, quát mắng Phương Diệp, nước bọt bay tứ tung. Phản phất Phương Diệp làm tội gì không thể xá chuyện sai đồng dạng. Lâm Duyệt Dung, không phải, lão cha, ngươi tức giận, đó là khí cái này. Lâm Duyệt Dung một cỗ nộ khí tại trong lồng ngực không ngừng thiêu đốt, một đôi mắt vượng hung hăng trừng mắt bản thân phụ thân. Cha, ngươi đang nói cái gì? Lâm Duyệt Dung cả giận nói, ta và ngươi nói là chuyện như thế sao? Nàng tức giận Phương Diệp tìm nữ nhân, cảm thấy người này không phải lương nhân. Sau đó ngươi cái này làm cha cũng dự định cùng một chỗ tìm nữ nhân. Tốt tốt tốt, chính ngươi không phải lương nhân cho nên an bài cho ta đối tượng hẹn hò cũng không phải lương nhân. Khó trách ngươi như vậy chủ động muốn cho ta gả cho Phương Diệp. Tình cảm hai ngươi nhu tầm nhu, mã tầm mã. Nhưng mà Lâm Vũ nghiêng đầu sang chỗ khác, nguyên bản nổi giận đùng đùng chất vấn biểu lộ, lại trong nháy mắt bình phục lại. Hắn liếc Lâm Duyệt Dung liếc mắt, âm thanh lạnh nhạt, biểu lộ cũng là lãnh đạm, bất quá là tại trong thanh lâu chơi một chút, đây đáng là gì? Ngươi chớ có ngạc nhiên. Cha. Lâm Duyệt Dung trừng to mắt. Lâm Vũ lại nhìn đến Lâm Duyệt Dung, lạnh nhạt nói, trước ngươi ghét bỏ tới cửa cầu thân huân quý tử đệ, thiên phú chỉ là trung nhân chi tư, lại không có mảy may nam nhi khí phách, cho nên tự tuyệt. Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, chân chính thiên phú xuất chúng, lại có khí thôn sơn hà chi trí tuyệt thế thiên tiêu, làm sao biết tùy tiện vì nữ nhân sợ không nhiễu? Chỉ có những cái kia trung nhân chi tư nam nhân mới có thể để ngươi tùy tiện nắm giữ một nhà quyền lực, mới có thể thành thành thật thật nghe ngươi phân phó. Ngươi để hắn đi về phía đông, hắn tuyệt không dám đi về phía tây. Ngươi không muốn gả cho trung nhân chi tư, vậy sẽ phải tiếp nhận thiên tung anh kiệt tính tình. Lâm Vũ khinh thường hừ một cái, nam nhân tại bên ngoài chơi một chút làm sao vậy? Đừng nói hắn vẫn chỉ là tại trong thanh lâu chơi một chút mà thôi, đó là thanh lâu chuộc thân mấy cái cô đường, mang về nhà đi, nạp chi làm thiếp, lại có thể thế nào? Chỉ cần hắn chân tâm tôn kính ngươi, chẳng phải đủ chưa? Ngươi còn muốn bao nhiêu? Lâm Duyệt Dung cũng là nữ hải, có tiêu chuẩn võ đạo xã hội thiếu nữ mộng. Nàng muốn gả cho tuyệt thế thiên tiêu, cùng kết làm một đôi thần tiên hiệp nữ. Hai người cầm sắc cùng vàng, cử án tề mi, tương kính như tân, ở các nơi hành hiệp trưởng nghĩa, xông ra mấy phần tiết tuổi, vì mọi người hâm mộ đối tượng. Phu quân còn sẽ đối với mình vô cùng tôn trọng, nói gì nghe nấy, ân ân ái ái cả một đời. Nhưng cái này sao có thể? Khuê nữ, đừng đem mình nhìn quá nặng. Lâm Vũ bình tĩnh nói, Phương Diệp ở thiên phú, khí phách bên trên đều không có thiếu hụt, là chân chính thiên chi tiêu tử. Ngươi muốn tìm thiên tiêu cấp bậc phu quân, liền muốn tiếp nhận thiên tiêu phu quân phong lưu. Trời sinh tính phong lưu. Đối với thiên tiêu mà nói, cho tới bây giờ chỉ là ca tụ, mà không phải thiếu hụt. Muốn gả cho thiên tiêu anh hảo, liền muốn tiếp nhận hắn phong lưu. Lâm Vũ kỳ thực đã sớm điều tra qua Phương Diệp, dù sao cũng là hắn muốn gả nữ đối tượng. Đối Phương Diệp thu lưu mạnh linh nhạn sự tình, cũng lòng dạ biết rõ, Phương Diệp bên người sớm đã có nữ nhân. Nhưng đây tính là gì? Một cái tiểu tiểu thị thiếp mà thôi, ảnh hưởng Phương Diệp võ đạo thiên phú, cùng Lâm Vũ vẫn như cũ muốn gả nữ cho Phương Diệp thái độ sao? Không ảnh hưởng. Về phần hiện tại cha vợ quản con rể muốn cô nương, lại coi là cái gì đâu? Lâm Duyệt Dung, cho nên ngươi liền cùng dự định an bài cho ta khi phu quân nam nhân, cùng một chỗ tìm cô nương. Khi lấy ta mặt. Lâm Duyệt Dung nghiến răng nghiến lợi, hung hăng một quyền đem Lâm Vũ trước mặt cái bàn đập nát. Tốt tốt tốt, ta cùng Phương Diệp không có quan hệ, ta không quản được hắn, nhưng ta có thể quản ngươi đi. Lâm cô nương tức sủi bọt mép, liền tính theo lời ngươi nói, người ta Phương Diệp kỳ tài ngút trời, phong lưu liền phong lưu. Nhưng lão cha ngươi tính là gì? Ngươi phong lưu cái gì? Ta là tông sư. Lâm Vũ nhịn không được nói, ta đường đường tam phẩm tông sư, ngươi còn muốn quản ta? Ta biết ngươi là tông sư, nhưng mẹ là thân có võ binh tứ phẩm, cũng coi như nửa cái tam phẩm chiến lực. Lâm Duyệt Dung không chút nào e sợ, với lại ngoại công là nhị phẩm, cứu cứu cũng là nắm giữ võ binh tam phẩm. Ngươi một cái tiểu tiểu tam phẩm tông sư, còn có thể lật trời không thành? Theo ta đi, bằng không thì về nhà ta liền nói cho mẹ, nói cho cứu cứu, nói cho ông ngoại. Lâm Vũ, đây đặc nương liền có chút lúng túng. Mặc dù có Lâm Duyệt Dung cưỡng ép bắt đi Lâm Vũ khúc nhạc dạo ngắn, nhưng tại Phương Diệp biểu thị tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa thái độ dưới, lần này đến hội vẫn là kết thúc mỹ mãn. Cuối cùng, Phương Diệp bị một đám nữ nhân vây quanh vào phòng, đột xuất một cái ký nhiều không áp thân. Đông đảo ban chủ, gia chủ tức là nhao nhao về nhà, lộ ra trầm tư hình dáng. Nhân bảng thứ 13, huyết ý Phương Diệp. Thiên Ngô Sơn mạch bên kia rất nhiều đại lão, đẳng cấp quá cao, bọn hắn căn bản bất lực liên lụy đi vào, cũng không dám liên lụy đi vào. Nhưng cố ý đi vào Ngô Huyền quận Phương Diệp, lại cách bọn họ rất gần. Nếu như có thể cùng dạng này một cái thiên tiêu đáp lên quan hệ, gia tộc bọn ta có lẽ cũng biết bởi vậy tiến thêm một bước. Trong lòng mọi người thầm nghĩ, bọn hắn quá yếu. Tối cường gia chủ, bang chủ bất quá ngũ phẩm mà thôi. Mà bây giờ 21 tuổi còn chưa tới Phương Diệp, đều đã tiếp cận lục phẩm cực hạn. Tương lai Phương Diệp thoáng trưởng thành mấy phần, tùy tiện rũi rũi tay, là có thể đem bọn hắn từ bên này cảnh vùng đất nghèo nàn lôi đi. Là một cái tuyệt hảo đối tượng đầu tư. Hồi báo tốc độ cực nhanh, nhất định phải cùng hắn kéo tốt quan hệ. Trong lòng mọi người thầm nghĩ, vừa vận vị này thiên kiêu có một cái nhược điểm, thích nữ sắc, hoàn toàn có thể lợi dụng đứng lên. Không phải liền là nữ nhân sao? Ngô Uyên quận mặc dù chỗ xa xôi, nhưng ai trong nhà cũng không thiếu nữ nhân xinh đẹp a. Dù là tin đồn Phương Diệp tâm ngoan thủ lạn, nhưng cũng không ảnh hưởng đám người làm hắn vui lòng a. Phương Diệp thế nhưng là cẩm ý vệ, có trời mới biết có thể hay không tại Ngô Uyên quận hung hăng tra một đợt sổ sách. Tất cả mọi người là lăn lộn võ đạo, người trong nhà hoặc nhiều hoặc thiếu đều có một ít hành vi phạm pháp. Tốt đã hẳn là hoặc nhiều hoặc càng nhiều hành động trái luật. Dù là phí sức định đoạt Phương Diệp kết quả, chỉ là để hắn không có đi thăm dò mình sổ sách, đều là kiếm lời. Cho nên đám người không chút do dự, nhao nhao quyết định ra đến, đem gia tộc đích nữ đưa cho Phương Diệp làm tiếp, dùng cái này rút ngắn quan hệ. Chỉ là một giây sau, bọn hắn liền phát hiện một vấn đề. Phương Diệp, đợi tại dựa hồng lâu không có đi ra. Nơi đó là Thanh lâu a. Mặc dù bọn hắn thân là võ phu, lại là biên của người, cũng không thế nào giảng thanh danh, nhưng cũng không có để gia tộc đích nữ lẫn vào Thanh lâu cô nương hàng ngũ, tiến đến Phương Diệp bên người đạo lý a. Cái kia bản thân cô nương thành cái gì? Thanh lâu ký nữ. Không nói trước dạng này sẽ có hay không có tổn hại gia tộc danh vọng, liền chỉ nói dạng này lẫn vào Phương Diệp bên người gia tộc đích nữ, lại có thể tại Phương Diệp trong lòng có như thế nào địa vị, lại như thế nào đến cam đoan tự thân gia tộc lợi ích đâu. Đám người có chút trầm mặc, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. Chờ một chút a. Trong lòng mọi người thở dài, hắn còn có thể một mực đợi tại trong ký viện không ra. Dù sao cũng là thanh danh hiển hách cầm ý vệ. Tại Thiên Ngô Sơn mạch đại chiến gần lúc này, hắn đến Ngô Biên quận, cũng không thể chính là vì chơi gái ký nữ a. Nhưng mà ngày đầu tiên, Phương Diệp đợi tại dựa hồng lâu không có đi ra ngoài, đánh giá phong thổ. Ngày thứ hai, Phương Diệp ở tại dựa hồng lâu không có đi ra ngoài, tiếp tục đánh giá phong thổ. Ngày thứ ba, Phương Diệp nằm tại một cái cô nương trong ngực, nhìn đến Triệu Phi Dương chuyển tới tin tức. Thiên Ngô Sơn mạch bên kia lại lên gợn sóng. Yêu thần giáo một chút giáo phái, lãnh lấy trợ giúp Tấn Ngô giáo tiến đuổi, xông vào Thiên Ngô Sơn mạch, cùng ở ngoại vi phong tỏa sơn mạch quân đội phát sinh chiến đấu, sau đó bị quân đội nhẹ nhõm bình định. Yêu thần giáo không có phái ra cao thủ gì, đều là một đám phổ thông giáo chúng. Tự nhiên không phải có đại tông sư tọa trấn quân đội đối thủ. Bọn hắn muốn đi cứu viện La Cẩn, nhưng chỉ là làm dáng một chút mà thôi. Phương Diệp tâm lý thầm nghĩ, đại khái là phía sau yêu thần hạ lệnh, cưỡng bức lấy bọn hắn hành động. Không hề nghi ngờ, yêu thần đang nỗ lực giải cứu La Cẩn, mệnh lệnh yêu thần giáo độc thủ. Nhưng yêu thần giáo cũng rất không phối hợp, hoàn toàn không có xuất lực ý tứ, bọn hắn cũng không đốc, tại triều đình tập kết như thế khổng lồ quân lực về sau, ai dám tùy tiện thò đầu ra. Đốc chủ Tào Đề cũng không xem ra gì, hoàn toàn không có để ý bọn hắn quấy rối. Chỉ là yêu thần giáo, hoàn toàn đó là năm bè bảy mảng, cũng không đủ lợi ích khu động dưới. Căn bản không đáng giá nhất tới, nhưng hắn phía sau yêu thần nhóm lại khác biệt. Yêu thần giáo cũng bắt đầu hành động, hiển nhiên yêu thần nhóm cũng rõ ràng là cận sự tình, phát hiện cái này tuyệt hảo cơ hội. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không nhìn đến đại càn đem thiên tử hành tì mang về. Nói không chừng lần tiếp theo yêu tộc xâm lấn đang nổi lên. Bất quá Tào Đề vẫn như cũ gánh vác áp lực, kiên định chấp hành sớm định ra chiến thuật, chờ bọn tìm kiếm La Cận. Xem ra động tác đến tăng nhanh à, tình thế dần dần nghiêm trọng, bằng không thì nói không chừng lúc nào Tào Đề liền sẽ không bỏ mặc chính ta tại Ngô Biên quận bên trong chơi. Phương Diệp thở một hơi dài nhẹ nhõm, bất quá vừa bạn chúng ta bên này nên làm sự tình cũng chuẩn bị xong. Trong lòng suy nghĩ, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Triệu Phi Dương. Lao Triệu, xác định rõ đi, là bách hộ. Triệu Phi Dương gật gật đầu. Sản nghiệp tại kích thước nhất định trở lên gia tộc, bang phái phần tử, chúng ta đã lấy thế lực lớn nhỏ mô phỏng ra một cái bài danh. Nói đến, đưa ra một cái danh sách. Trước đó Phương Diệp liền để Triệu Phi Dương cùng Lâm Duyệt Dung đám người điều tra Ngô Uyên quận đại thế lực bài danh, nhưng một ngày ngắn ngủi sao có thể cam đoan bài danh hữu hiệu. Dù là lấy Triệu Phi Dương lão đạo, cũng cần mấy ngày thời gian mới có thể tại cái này nhân sinh mà không quen Ngô Biên quận xác định thế lực bài danh tính chân thực. Phương Diệp kết quả xem xét, quả nhiên bên trong danh sách thứ tự biến hóa mấy cái. Hắn lấy danh sách thứ tự cùng trước đó trên yến hội ghi tội mấy người trên thân nghiệp lực đối ứng một cái, nhẹ gật đầu. Ân, cùng ta trong dự liệu không sai biệt lắm. Như vậy, hắn đột nhiên từ cô nương trên thân đứng dậy, thần sắc lãnh đạm, bắt đầu chuẩn bị hành động a. Thúc phụ. Phương Diệp quay đầu nhìn về phía Lâm Vũ, ta có thể mời hồi báo kỵ nghe ta hiệu lệnh làm việc. Ngươi nói đó là? Lâm Vũ tùy tiện nói, ta sẽ an bài tốt quân đội. Cái kia tốt. Phương Diệp gật đầu, xin đem hổ báo kỵ chia hai đội, một đội vây quanh thành trì, cấm chỉ bất luận kẻ nào ra vào. Còn lại một nửa, đem Chu Nha Bang trên dưới cho hết ta nắm lên đến. Lâm Duyệt Dung nghe, lại là choáng váng. Không phải, phát sinh cái gì? Người ba ngày này chơi gái kỵ nữ chơi gái ba ngày, sau đó quay đầu liền bắt đầu bắt người. Ngươi là phát hiện cái gì sao? Có thể ngươi nhìn tình báo, đều là ta cùng Triệu Phi Dương cùng một chỗ điều tra a. Vì cái gì ta cái gì đều không nhìn ra? Ngược lại là Lâm Vũ lông mày nhíu lại, nói, cái này Chu Nha Bang cùng Tấn Ngô giáo có quan hệ. Không, cả hai không hề quan hệ. Phương Diệp nết miệng cười một tiếng, cho nên mới cái thứ nhất để mắt tới hắn. Chương 101, ta đang suy nghĩ diệt ngươi môn lý do. Chương 101, ta đang suy nghĩ diệt ngươi môn lý do. Chu Nha Bang là Ngô Uyên quận đệ nhất bang phái. Hắn bang chủ cho phép thần cũng có mấy phần cơ duyên, lúc tuổi còn trẻ thu phục một đầu to lớn vô cùng nhện mẫu dị thú, có thể quần quần không ngừng sản xuất nhện đàn. Hắn cũng nhờ vào đó hiệu lệnh nhện đàn, khiến cho nhện đàn trở thành Chu Nha Bang một phần trợ lực, thậm chí cho mỗi một vị võ giả bang chúng phối một cái chiến lực không tầm thường độc chu, hỗ trợ bang chúng chiến đấu. Hắn bản thân càng có một tay không tầm thường độc công. Mượn Thiên Ngô Sơn mạch độc vật tài nguyên phong phú ưu thế, hắn đại luyện độc công, phát triển độc dược sản nghiệp, lại nghe đồn cùng ngoại giới mỗi đại tông môn có liên quan, cuối cùng từng bước một đem Chu Nha Bang phát triển đến Ngô Uyên quận đệ nhất bang phái tình trạng. Hắn thanh thế hơn xa tại những bang phái khác, gia tộc. Nhưng chỉ là Chu Nha Bang, tại đại càn hổ báo kỵ trước mặt, không đáng giá nhắc tới. Ngồi cưới dị thú hổ báo binh sĩ, sắc mặt băng lãnh, điên cuồng mãnh liệt mà vào, khoảng cách giải khai Chu Nha Bang đại môn. Lớn mật, các ngươi làm gì? Nơi này là ta Chu Nha Bang địa bàn, các ngươi là ai, lại dám khiêu khích chúng ta Chu Nha Bang? Chu Nha Bang bang chúng đứng ra, nghiêm nghị quát mắng. Với tư cách Ngô Uyên quận đệ nhất bang phái, bọn hắn ngày bình thường cũng là vô cùng phách lối. Nhưng mà, đại càn quân đội cho tới bây giờ không quen lấy bọn hắn. Hổ báo kỵ bách nhân tướng khinh thường hừ một cái, trực tiếp trường thương trong tay đâm một cái. Thổi phu một tiếng, trường thương xuyên thủng người trước mặt lồng ngực. Ta chính là đại càn hổ báo kỵ, phụ mệnh bắt các ngươi. Ta khuyên các ngươi bó tay chờ bị bắt, bằng không thì bản tướng nhận ra các ngươi, bản tướng thương cũng không nhận ra các ngươi. Bách nhân tướng hừ lạnh một tiếng, hành động. Một giây sau, đông đảo hổ báo kỵ quân sĩ manh liệt mà đến. Đây là hổ báo kỵ. Cho phép thần từ gian phòng đi ra, lại là khẽ giật mình. Đây không phải là vài ngày trước vào thành quân đội sao? Bị vị kia Phương Diệp Phương Bách hộ mang vào, làm sao đối với chúng ta Chu Nha Bang hạ thủ? Hắn còn tại sững sờ, thủ hạ bang chúng lại không biết cái gì hổ báo kỵ. Rất nhiều người bản năng điều động độc chu tiến lên, ý đồ phản kháng. Với tư cách Ngô Uyên quận đệ nhất bang phái, dù là chỉ là bình thường bang chúng, cũng có được thâm căn cố đế ngạo mạn, sẽ không dễ dàng cúi đầu. Nhưng một giây sau, dị thú hổ báo một tiếng hổ khiếu, chấn thiên động địa. Cái kia bị điều động mà đến độc chu thân thể cứng đờ, một giây sau chỉ thấy hổ báo đông nhiên vồ giết tới, bổ nhào về phía trước, khẽ cắn, màu xanh sẫm máu tươi vẩy ra. Cái kia đầu phảng phất con ngẽ con kích cỡ độc chu, trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Các bang chúng thấy đây, da đầu tê dần. Phải biết Chu Nha Bang độc chu tại Ngô Uyên quận thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy, mỗi một đầu độc chu đều hơn xa châu ngựa chi lực. Càng bởi vì thân có kịch độc, tính tình hung hãn, cho dù là võ giả cũng không dám tùy tiện đối nó ra tay. Thậm chí bọn hắn sở dĩ có thể trở thành Ngô Uyên quận đệ nhất bang phái, cũng là mượn độc này nện chi lực, để thế lực khác vô cùng e dè. Kết quả nhưng trong nháy mắt bị hổ báo cắn chết. Ngu xuẩn. Hổ báo kỵ bách nhân tướng khinh thường hừ một cái. Dị thú. A a, võ đạo thế giới, dị thú vô số. Loại này ngay cả cựu phẩm võ giả đều đánh không lại rác rưởi dị thú, cũng liền tại lạc hậu xa xôi địa khu quát tháo. Làm sao có thể so sánh đại càn tốn hao trọng kim chế tạo ra đến hổ báo kỵ? Dừng tay. Cho phép thần ngồi không yên, vội vàng đứng ra. Bình thường bang chúng không nhận ra hổ báo kỵ, hắn còn có thể không nhận ra hổ báo kỵ sao? Xin hỏi vị này quân gia, tại sao muốn bắt chúng ta? Hắn liếm lắc mặt, cười theo, nói, là chúng ta Chu Nha Bang phạm cái gì sai? Vẫn là quân gia cần chúng ta làm cái gì? Chỉ cần ngài mở miệng, ta tuyệt không có kẻ mặc cả. Hổ báo kỵ bách nhân tướng lại vung lên thương thép, nói, ta mặc kệ những cái kia, ta chỉ là phụng quân chủ chi lệnh, phụ mệnh bắt các ngươi. Các ngươi làm cái gì, không liên quan gì đến ta. Đều cho ta trung thực quỳ xuống, bằng không thì đừng trách bản tướng không khách khí. Cho phép thần sắc mặt cứng đờ, nhưng nhìn đến mặt đầy hung ác hổ báo kỵ, cũng không dám phản kháng. Cuối cùng vẫn ngoan ngoãn quỳ xuống. Sáng suốt lựa chọn. Bách nhân tướng khẽ cười một tiếng, phất phất tay. Đông đảo quân sĩ cùng nhau tiến lên, xuất ra dây thừng xiềng xích, đem còn lại. Các bang chúng thấy bang chủ đều cúi đầu, cũng đều nhao nhao thúc thủ chịu trói. Rất nhanh, Phương Diệp bước dài ra, mang theo Lâm Vũ, Lâm Duyệt Dung đám người đi tới, nhìn đến là một mảnh tù binh. Sự tình đều làm xong a? Phương Diệp nhìn lướt qua tù binh đàn, lông mày nhíu lại, làm không tệ. Phương Bách Hộ, Phương Bách Hộ. Cho phép thần quỳ trên mặt đất, dùng đầu gối ma sát hướng về phía trước, một bên hô to, thế nhưng là ta Chu Nha Bang làm sai chuyện gì, để Phương Bách Hộ như thế gióng trống khua chiêng bắt chúng ta? Bách Hộ chỉ cần cho ta lão hứa một tin tức, ta lão hứa nhất định sẽ ngoan ngoãn sửa lại, làm gì như thế đâu. Hắn nói đến, động tác lại không chậm. Vì rơi đến Phương Diệp trước mặt, gạt ra một tấm lệnh nọt khuôn mặt tươi cười, Phương Bách Hộ, đến cùng là cái gì để ngài nhất định phải bắt ta lão hứa à? Không phải là ta lão hứa trước đó đưa lễ vật có chút thiếu. Dạng này, ngài thả ta ngày mai liền cho ngươi lại cho gấp 5 lần phần. Nếu như còn chưa đủ cũng không quan hệ, trong tay của ta còn có một nhóm hàng, là muốn đưa đi cho ta sư tôn, Bích Huyết Đường Tam Đường chủ đâu. Chờ nhóm này hàng xuất thủ, ta còn có thể lại cho ngài đưa một chút. Hắn mặt ngoài kính cẩn nghe theo, trong miệng nói là đút lót. Trên thực tế lại ám đâm đâm chỉ mình cũng là có hậu đại, ta sư tôn là Bích Huyết Đường Tam Đường chủ. Lâm Vũ lông mày nhíu lại, quay đầu đối Phương Diệp giới thiệu nói, Bích Huyết Đường là một cái chơi độc dược môn phái, cũng tại Linh Nam địa khu, môn bên trong có cái tông sư cấp thái thượng trưởng lão, là tam phẩm tầng thứ. Hắn nói Tam Đường chủ, hẳn là vị tông sư kia ba cái đệ tử chi nhất, cũng coi như có chút quyền lợi. Có tông sư tọa trấn môn phái, cũng coi là một đại môn phái. Đừng nhìn Phương Diệp bên này, Lâm Vũ, Tào Đề, Cố Tinh Hải các cao thủ liên tiếp lộ mặt, liền thật coi tông sư tùy ý có thể thấy được, những người này có thể đều là đại càn cao tầng, với lại ngày bình thường đều tập trung ở trung ương. Tại địa phương, có thể có một tên tông sư tọa trấn thế lực, đã được xưng tụng đại thế lực. Cho nên Ngô Nguyên quận tin đồn Chu Nha Bang cùng ngoại giới đại tông môn có liên quan, cư nhiên là thật. Đương nhiên, đoán chừng vị kia Tam đường chủ chỉ là xem ở Chu Nha Bang có thể giúp hắn thu hoạch được Thiên Ngô Sơn mạch đủ loại độc vật phân thượng, cho một cái ký danh đệ tử danh phận mà thôi. Nhưng cũng coi là một cây cờ lớn. Phương Diệp gật gật đầu, không nói gì. Ngược lại tùy tiện ở bên cạnh tìm cái bàn ngồi xuống, bưng lên trên bàn bát trà, uống một ngụm, tựa hồ tại suy tư điều gì. Cho phép thần thoáng chờ giây lát, thấy Phương Diệp còn không nói lời nào, nhịn không được nói, "Phương Bách Hộ, Hứa Mộ đến cùng phạm tội gì, chỗ nào đắc tội ngươi, ngài có thể cho cái trả lời chắc chắn sao?" Phương Diệp sờ sờ cái cằm, tiếp tục suy nghĩ. Cho phép thần lại đợi phút chốc, vẫn còn không có đạt được hồi phục. Thực sự nhịn không được, hắn lớn tiếng nói, "Phương Bách Hộ, ngài nói một câu a. Chúng ta Chu Nha Bang đến cùng đã làm sai điều gì?" "Ta nghe được." Phương Diệp nhướng mày, người âm thanh đủ lớn, "Ta nghe thấy." Cho phép thần nhịn không được nói, "Vậy ngài ngược lại là cho ta cái lý do, Bách Hộ ngài cớ gì bắt ta?" Phương Diệp không kiên nhẫn nói, "Lý do ta không phải đang suy nghĩ sao, ngươi nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Lý do ta không phải đang suy nghĩ sao? Không phải đang suy nghĩ sao? Đang suy nghĩ sao?" Cho phép thần, "Lâm Vũ, hổ báo kỵ chúng quân sĩ. Không phải, tình cảm trước ngươi nặng như vậy mặc, đó là đang muốn bắt người lý do a. Nhưng lý do gì đều không có, ngài trước hết để hổ báo kỵ bắt người. Sau đó người đều nắm chắc, lý do bắt đầu hiện muốn. Ai, bị ngươi như vậy một tâm ý, ta suy nghĩ đều bị đánh loạn." Phương Diệp khẽ thở dài một cái, bất đắc dĩ nói, "Xem ra ta là nghĩ không ra hoàn mỹ diệt môn lý do. Ta quả nhiên không am hiểu vu hãm người khác." Bên cạnh Triệu Phi Dương lập tức giơ ngón tay cái lên, khen, "Bách Hộ đại nhân có đức độ, phẩm tính thuần lương, tính tình cao thượng đến ngay cả cố ý muốn hãm hại người khác lý do đều khó mà mở ra. Không hổ là ta Cẩm Ý vệ Thanh Thiên đại lao ra, là thần đô 17 phường mặt trời. Cẩm Ý vệ có thể có Bách Hộ dạng này phẩm tính cao thượng quan viên, thật sự là đại cản chi phúc." Hắn một mặt vẻ sùng bái, phảng phất gặp được trong lòng mặt trời. "Đáng người, chúng ta phảng phất gặp được chân chính liếm cầu." Phương Diệp lại than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ nói, "Ai, không có cách, xem ra ta đích xác không am hiểu đạo này. Đã như vậy, vậy liền không nghĩ, chúng ta động thủ trước, lại nói chứng cứ sự tình." Nói đến, hắn đột nhiên rút đao, tiện tay vung lên, đem bên cạnh một vị Chu Nha Bang bang chúng chạm sát. "Triệu Phi Dương, ngươi vây lại cái ra, tìm xem Chu Nha Bang phạm tội chứng cứ." Phương Diệp biểu lộ bình tĩnh, hất lên lưới đao. Lan tại trên lưới đao máu tươi, bị hắn lắp tại trên mặt đất, lưu lại một đạo vết máu. Thi thể ầm vang ngã xuống đất, phát ra một tiếng vang trầm. Máu tươi chảy nhỏ giọt chảy ra, đem lại địa thấm đỏ. Đồng thời vang lên, còn có Triệu Phi Dương tràn đầy tự tin lời nói, "Xin đại nhân yên tâm, tuyệt đối tại đại nhân đem Chu Nha Bang trên dưới toàn bộ giết sạch trước đó, giúp ngài đem chứng cứ chuẩn bị kỹ càng." Chương 102, trọng điểm không phải áo, mà là huyết a. Chương 102, trọng điểm không phải áo, mà là huyết a. Trong chớp nhoáng này biến cố, làm cho tất cả mọi người bối rối. "Ngươi, cái này giết người, nhất là cho phép thần, hắn là nhất một bước, sớm đi thời gian hổ báo kỵ tới, hắn còn tưởng rằng là mình phạm vào chuyện gì, sau đó bị Phương Diệp cầm ra đến đâu." Với tư cách Cẩm Ý vệ, Phương Diệp tự nhiên có bắt người phạm tội lập trường, bản thân cái này đó là Cẩm Ý vệ lập công một trong thủ đoạn, mà cho phép thần, hắn cũng không gọi được sạch sẽ. Cho nên hắn vừa thấy được Phương Diệp, liền quả quyết biểu thị nộp lên trên phí bảo hộ cũng lôi ra mình hậu trường. Nhưng cho phép thần tuyệt đối không nghĩ tới, Phương Diệp căn bản không có tìm cái gì chứng cứ phạm tội, hắn thậm chí liền làm cái gì diệt môn Chu Nha Bang lý do đều cần nhận biên, thậm chí lý do đều còn không có biên đi ra, liền quyết định trước diệt môn. "Phương đại nhân, Phương đại nhân." Cho phép thần nhịn không được cao giọng kêu oan, "Chúng ta Chu Nha Bang chỗ nào đắc tội ngài, vẫn là chúng ta phạm phải sai lầm gì? Ngài nói a, chúng ta có lỗi, chúng ta nguyện ý đổi a. Làm gì trực tiếp bắt đầu giết người đâu? Ngươi muốn cái gì, có thể nói a. Đắc tội ta?" Phương Diệp lông mày nhíu lại, "Cũng không có. Phạm sai lầm, ân, hẳn là có phạm phải tội ác, nhưng ta cũng không có tra. Bất quá giết các ngươi, đối với đại càn có lợi, đối với triều đình truy tra thiên tử hành tỷ có lợi. Cho nên vì đại càn, liền lại khổ một khổ các ngươi a. Vất vả." Hắn trên miệng nói đến vất vả lời nói, sau đó trở tay một đao đâm xuyên một tên Chu Nha Bang bang trúng tim. Cuồn phún mà ra máu tươi, trực tiếp tiêm nhiễm hắn quần áo. Cho phép thần kinh ngạc, đây mẹ nó nói là lời gì? Đừng nói người trong cuộc cho phép thần, ngay cả bên cạnh từ ban đầu liền hiển thị rõ bá khí hổ báo kỵ bách nhân tướng, đều có chút bối rối. Ngay cả Lâm Duyệt Dung tiểu cô nương này đều có chút nhìn không được, nhịn không được nói, "Phương Diệp, ngươi vì cái gì động thủ giết người à?" Mới nói là vì đại càn. Phương Diệp biểu lộ không thay đổi, quét Lâm Duyệt Dung liếc mắt. Những người khác hỏi, hắn căn bản lười nhác mở miệng. Bất quá Lâm Duyệt Dung dù sao cũng là Lâm Thừa Trạch muội muội, cho nên hắn dừng một chút, giải thích cặn kẽ nói, "Ta đây là sao sơn trấn hổ, giết gà giật mình khỉ. Thiên Ngô Sơn mạch là Tân Ngô giáo hang ổ, bên trong khẳng định có đại lượng võ giả. Vì cung cấp nuôi dưỡng những võ giả này, Tân Ngô giáo tất nhiên cần từ ngoại giới mua sắm ăn thịt dược thiện. Yêu thần giáo đồ cũng không phải không dính khói lửa trần gian thần tiên, bọn hắn cũng cần tài nguyên. Nuôi một tên võ giả là rất hao phí tài nguyên. Giống Phương Diệp trước đó tại thần đô, mỗi một bữa ăn thịt đều là cửu phẩm cấp bậc thịt bò. Một trận đó là mười mấy cân. Đây là đơn thuần vì duy trì tự thân huyết khí chỗ thiết yếu ăn, không tính tu hành cần thiết ngoài định mức tài nguyên. Trên cơ bản mỗi tên võ giả đều là bụng lớn yến. Tân Ngô giáo hang ổ tất nhiên tụ tập đại lượng võ giả. Những võ giả này tiêu hao, một ngày hai ngày không tính là gì, có thể tích lũy tháng ngày, đây chính là một bút cực kỳ to lớn tiêu hao. Chỉ dựa vào Tấn Ngô giáo đồ mình tại Thiên Ngô Sơn mạch bên trong săn giết yêu thú, không chỉ có chưa hẳn có thể thỏa mãn tự thân cần thiết, với lại phong hiểm rất lớn, dễ dàng bại lộ. Lại nói ai nguyện ý đi mỗi ngày giết yêu a? Đại Càn để cho tiện võ giả tu hành, thế nhưng là ở các nơi đều thiết trí trại chăn nuôi, nuôi nốt đại lượng có thể ăn dùng tính dị thú. Chỉ cần tốn chút tiền lẻ, liền có thể mua được đồ vật. Ai nguyện ý đi vất vả phí sức đi bắt giết? Bọn hắn tụ tập đại lượng giáo chúng, liền nhất định phải tại ngoại giới mua sắm đồ ăn. Phương Diệp ý giản nói giật mình, nơi này là Ngô Nguyên quận, là nhất tới gần Thiên Ngô Sơn mạch của thành. Cho nên nếu như Tấn Ngô giáo cần từ ngoại giới mua sắm, như vậy Ngô Nguyên quận đó là một cái tốt nhất lựa chọn. Ta cố ý đến Ngô Nguyên quận, chẳng qua là cảm thấy nơi đây hẳn là có Tấn Ngô giáo vì hậu cần tiếp tế, mà cố ý đến đỡ đứng lên thế lực. Cho Tấn Ngô giáo cung cấp trường kỳ ổn định hậu cần tiếp tế, chỉ có Ngô Nguyên quận bản địa đại thế lực mới có thể làm được. Mà vì ẩn nấp, cũng vì tiết kiệm tài chính, Tấn Ngô giáo tất nhiên sẽ lựa chọn đến đỡ mỗ một thế lực, hoặc là càng dứt khoát chính là mình ra người xuất lực, sáng tạo một cái thế lực, sau đó đối ngoại ngụy trang thành là bản thổ thế lực. Loại này thế lực để cho tiện chuyển vận vật tư, đại khái dẫn biết được Tấn Ngô giáo hang ổ chỗ, chí ít rõ ràng một đầu chuyên môn vận chuyển thông đạo. Phương Diệp nghiêm túc nói, chỉ cần bắt được bọn hắn người dẫn đầu, chúng ta liền có thể tìm tới Tấn Ngô giáo hang ổ. Phương Diệp cũng không phải tới Ngô Nguyên quận chơi gái ký nữ, hắn là đến làm việc, mục đích là Tấn Ngô giáo hang ổ. Đương nhiên, thuận tiện giết điểm người cũng là một cái mục đích. Bất quá cả hai hoàn toàn có thể cùng một chỗ tiến hành. Đám người nghe vậy, trong mắt vẻ kinh ngạc hơi đi. Cho nên, Phương Diệp không phải không có chút nào mục đích giết người, hắn là có mục tiêu độc thủ. Nhưng, Phương đại nhân, ta không phải Tấn Ngô giáo người a. Cho phép thần đại âm thanh tế hoan, ta cùng Tấn Ngô giáo chút nào không thể làm chung a. Đúng thế, Phương Diệp, làm sao ngươi biết Chu Nha Bang là Tấn Ngô giáo đến đỡ đứng lên? Lâm Duyệt Dung cũng là kinh ngạc nói. Phương Diệp, là điều tra ra cái gì đến? Ta lúc nào nói Chu Nha Bang là Tấn Ngô giáo đến đỡ đứng lên? Phương Diệp ngược lại kinh ngạc nói, ta nhớ được ta ngược lại nói qua Chu Nha Bang cùng Tấn Ngô giáo không hề quan hệ a. Ban đầu hành động trước đó, Lâm Vũ hỏi hắn, hắn nhưng là rõ ràng nói. Lâm Duyệt Dung càng sửng sốt, vậy ngươi lại là làm sao xác định Chu Nha Bang cùng Tấn Ngô giáo không hề quan hệ đâu? Rất đơn giản. Phương Diệp thản nhiên nói, Ngô Nguyên quận thực lực xếp hàng thứ nhất thế lực loại này tên tuổi, rất dễ dàng cây to đón gió, bị cuốn vào đủ loại sự cố bên trong đi. Nơi khác thế lực, vì đem tự thân thế lực mở rộng đến Ngô Nguyên quận, sẽ nhìn chằm chằm đối phương, cố gắng cho hắn sản xuất phiền phức. Bản địa thứ hai, thứ ba thực lực, vì tự thân tiến bộ, cũng biết nhìn chằm chằm đối phương, cố gắng cho hắn sản xuất phiền phức. Triều đình cũng biết cường điệu nhìn chằm chằm các nơi dê đầu đàn, phòng ngừa náo ra cái gì nhiễu loạn lớn, cũng tương tự sẽ gấp chằm chằm đối phương. Điều này đại biểu các nơi đệ nhất thế lực, phần lớn thời điểm đều có chuyện phiền toái tại người, mặc dù phiền phức không lớn, nhưng thời khắc đều có. Mà Tấn Ngô giáo đến đỡ thế lực mục đích, là vì ổn định an toàn chuyển vận vật tư, cũng không phải vì thời khắc khắc cho đến đỡ thế lực bình sự tình. Cho nên thân là Ngô Nguyên quận đệ nhất thế lực Chu Nha Bang, đương nhiên sẽ không cùng Tấn Ngô giáo có quan hệ. Các nơi đệ nhất thế lực, không chỉ có riêng chỉ là một cái tên tuổi bên trên sự tình. Loại này danh khí, cũng biết mang đến lợi ích, mang đến chỗ tốt. Tự nhiên cũng biết gây nên tranh đấu. Cho nên mỗi một mà đệ nhất thế lực, nếu như không phải đứt gãy tính nghiền ép địa khu thế lực khác, liền sẽ lâm vào đủ loại trong nước xoáy, bị người khác để mắt tới. Tấn Ngô giáo không thiếu một điểm tiền tài, đương nhiên sẽ không ủng hộ vật tư thương nghiệp cung ứng khi thứ nhất, lâm vào vĩnh viễn không bao giờ kết thúc phong ba bên trong. Đồng lý, dễ dàng bị đệ nhất thế lực xem như cái đinh trong mắt cái gai trong thịt chèn ép thứ hai thế lực, cũng dễ dàng bị thứ hai thế lực lôi kéo đi liên thủ đối kháng đệ nhất thế lực thứ ba thế lực, cũng sẽ không cùng Tấn Ngô giáo có quan hệ gì. Phương Diệp nói khẽ, ta mấy ngày nay tại trong thanh lâu, nhưng thật ra là một mực chờ đợi Triệu Phi Dương báo cáo điều tra, chỉ có xác định Chu Nha Bang hiểu rõ xác thực thật là Ngô Nguyên quận đệ nhất thế lực, mới phán đoán đối phương cùng Tấn Ngô giáo không liên quan. Cho nên, hắn mới có thể lựa chọn độc thủ. Thanh lâu, ngẫu nhiên chơi đùa đó là, làm sao có thể làm cho Phương Diệp mê muội mất cả ý chí? Thế nhưng là Phương Bách Hộ, cho phép thần nhịn không được nói, ngài đã cũng biết chúng ta Chu Nha Bang cùng Tấn Ngô giáo không hề quan hệ, vì sao ngài còn muốn đối với ta Chu Nha Bang xuất thủ a? Không, chính là bởi vì các ngươi cùng Chu Nha Bang không hề quan hệ, cho nên ta mới không cần lo lắng không cẩn thận diệt biết Tấn Ngô giáo hang ổ phạm nhân a. Phương Diệp khẽ miệng một phát, lộ ra nụ cười, các ngươi chỉ là ta dùng để tìm kiếm chân chính mục tiêu bản đạp thôi. Ta không chỉ có sẽ giết ngươi nhóm Chu Nha Bang, sẽ còn tiếp tục hướng xuống giết tiếp. Giết tới tất cả mọi người sợ hãi mới thôi. Hắn tiện tay tiếp tục giết người, đồng thời một bên nhìn về phía Ngô Nguyên quận cái khác mấy cái thế lực phương hướng. Chúng ta mới đến, muốn điều tra ra bản thổ thế lực cùng Tấn Ngô giáo liên lụy, thật sự là quá khó khăn. Nhưng nếu như các ngươi bản thổ thế lực độc thủ, vậy liền không đồng dạng. Phương Diệp lộ ra một khuôn mặt tươi cười, vì không bị ta thuận tay giết chết, ta muốn nhất định sẽ có người cố gắng đem Tấn Ngô giáo gian tế tìm ra. Chu Nha Bang, chỉ là Phương Diệp giết gà giật mình khỉ một cái gà. Mục tiêu khỉ cũng không phải Tấn Ngô giáo gian tế, mà là có năng lực điều tra ra Tấn Ngô giáo gian tế bản thổ thế lực. Tấn Ngô giáo hang ổ giấu ở Thiên Ngô Sơn mạch không biết bao nhiêu năm, tài nguyên chuyển vận tuyệt không phải một sớm một chiều. Đại lượng ăn thịt, chân quý dược liệu, thậm chí khả năng tồn tại một chút kim loại tài nguyên vận chuyển. Những vật này, số lượng khổng lồ, bản thân cũng không phải là cái gì dễ dàng che lấp đồ vật. Hắn không tin nhiều năm như vậy, bản địa không ai phát giác việc này. Dầu gì cũng nên đối với một ít chuyện có chỗ hoài nghi. Lâm Duyệt Dung đều bối rối, nàng tuyệt đối không nghĩ tới Phương Diệp động thủ góc độ như thế mới mẻ. Nhưng hết lần này tới lần khác, giống như có lý. Lâm Vũ cũng là sờ lên cằm, con mắt nhắm lại. Hắn vốn cho là Phương Diệp phát hiện cái gì Tẫn Ngô giáo manh mối, cho nên mới bắt đầu hành động. Không nghĩ tới hắn thế mà trái lại, bước bách biết được Tẫn Ngô giáo manh mối người, mình đi nói cho Phương Diệp. Ha ha ha, cái này mới là tốt giai tế. Lâm Vũ cười ha ha. Đi vào Ngô Nguyên quận mới mấy ngày, thế mà đã chế định hoàn mỹ kế hoạch. Mấu chốt hắn xác suất thành công rất cao. Cho phép thần cũng có chút trầm mặc. Hắn là Ngô Nguyên quận người địa phương, rất rõ ràng bản địa thế lực rất nhiều người dẫn đầu tính cách. Dạng này hắn rất rõ ràng cho rằng, lấy Phương Diệp chiến lược, đích xác có thể tìm ra Tẫn Ngô giáo gian tế. Chỉ cần Ngô Nguyên quận thật có cái này gian tế. Thế nhưng là, đại nhân, vạn nhất Ngô Nguyên quận không có ngài nói gian tế đâu? Cho phép thần đầy ngập bi phẫn, lại nói ta Chu nhà bàng, cỡ nào vô tội a? Chúng ta không có phạm sai lầm a? Chí ít không có bị ngươi bắt đến chứng cứ phạm tội a? Có thể ngươi lại trực tiếp giết đến tận cửa. Ta Chu nha bang làm sai chỗ nào a? A, cái kia coi như các ngươi xui xẻo. Phương Diệp thanh âm ôn hòa, nhưng nói ra văn tự lại dị thường băng lãnh, nếu như ta đem Ngô Nguyên quận từ trên xuống dưới giết toàn bộ, còn không có tìm ra Tẫn Ngô giáo gian tế nói, vậy liền thay cái phụ cận cái khác của thành, lại đến một bên đó là. Tẫn Ngô giáo tất nhiên có tại bên ngoài đến đỡ thế lực. Đại khái dẫn tại Ngô Nguyên quận, không tại Ngô Nguyên quận, cũng tại phụ cận cái khác quận huyện. Giết nhầm, vậy liền chuyển sang nơi khác lại giết một lần, dù sao sớm muộn có thể giết đối với. Đương nhiên, có thể nói ta cũng muốn lần này liền giết đối với. Phương Diệp than nhẹ một tiếng, mặc dù nhiều giết mấy người cũng không tệ, nhưng triều đình đại quân sẽ tiếp tục đợi tại Thiên Ngô Sơn mạch thời gian là có hạn. Hiện tại xem ra, Tẫn Ngô giáo cũng muốn phản kháng, yêu tộc còn có thể xuất binh. Ta khả năng không có nhiều thời gian như vậy chậm rãi giết người, chậm rãi tìm kiếm. Cho nên hắn mới trực tiếp tìm tới Ngô Nguyên quận, cái này tồn tại Tẫn Ngô giáo gian tế khả năng lớn nhất của thành. Hắn vẫn còn muốn tìm đến Tẫn Ngô giáo hang ổ, sau đó đi giết Tẫn Ngô giáo giáo đồ đâu, yêu thần giáo với tư cách nhân tộc gian tế, phần lớn người đều phạm phải không ít chuyện, thuộc về nghiệp lực thâm hậu thế hệ. Giết, thu hoạch cực lớn. Cho phép thần ngơ ngác sững sờ nhìn đến Phương Diệp, nhìn đến hắn cái kia một mặt cảm khái biểu lộ, cùng không chút do dự lập thủ, máu tươi vẩy ra đến hắn trên thân hung hãn. Chúng ta sai, chúng ta đều sai. Huyết ý Phương Diệp, huyết ý đi, huyết ý đi. Nguyên lai trọng điểm không phải áo mà là huyết ta. Phương Diệp đi vào Ngô Nguyên quận cũng có mấy ngày, bản địa thế lực tự nhiên cẩn thận tìm đọc qua Phương Diệp tính cách, phong bình chờ tin tức. Cho phép thần cũng là như thế, bất quá cùng cái khác mấy cái ban chủ, gia chủ đồng dạng. Hắn nhìn đến Phương Diệp ngoại hiệu huyết ý thì, liền tự động đem cái này huyết ý phiên dịch thành màu máu cầm ý vệ. Ân, bản thân cái này cũng là không thể nói sai. Nhưng hắn lại liếc mắt đem bên trong cầm ý vệ ba chữ đập vào mi mắt, thật sâu ký ức. Thế là hào phóng tặng lễ. Thử thậm chí cân nhắc đưa nữ trong đối. Thu liêm tự thân phạm tội hành vi, ẩn tàng chứng cứ, cũng cảnh cáo các bộ hạ gần nhất đây đoạn thời gian chớ chọc tai họa. Vì đó là phòng ngừa bị Phương Diệp tên này uy danh hiển hách cầm ý vệ nắm đến tội ác, sau đó nhắc lên đại án, đem Chu nha bang diệt môn, thành tựu mình công vân. Thế nhưng là Phương Diệp giết người, thật cần chứng cứ sao? Huyết y đi trọng điểm cho tới bây giờ không phải áo mà là huyết ta. Phương Diệp miệng hơi cười nói, mặc dù bình thường tình huống dưới, giống các ngươi những bang phái này, gia tộc võ giả, trên cơ bản liền không có sạch sẽ, toàn bộ giết không có vấn đề gì cả. Nhưng cũng không thể nói không có toàn bộ bang phái đều là một đám người tốt khả năng. Bất quá không quan hệ, giết nhầm, liền tính các ngươi xui xẻo. Lời nói ở giữa, hắn giơ tay chém xuống, lại chém giết một tên Chu nha bang bàn chúng. Hắn là dự định diệt môn đến. Toàn bộ hành trình thậm chí không cần thẩm vấn, cũng không có ý định thẩm vấn. Cho phép thần nhìn đến mình bộ hạ, thân quyến, các huynh đệ từng bước chết thảm tại Phương Diệp trong tay. Hắn có chút túi đầu. Ác quỷ, ngươi là ác quỷ. Trong miệng hắn lẩm bẩm, phản phất tường lâm tẩu đồng dạng, liễu lo không ngừng. Sau đó, đột nhiên bạo khởi. Phương Diệp, ta muốn giết ngươi. Cho phép thần mắt hổ nộ trừng, cả người trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Hắn đột nhiên dùng sức, trực tiếp đem trên thân dây thừng đánh gãy. Hổ báo kỵ dù sao không phải cầm ý bệ, chưa quen thuộc mỗi cái cảnh giới võ giả, nên dùng cái gì trình độ xiềng xích mới có thể triệt để cầm tù. Ngược lại là cho phép thần tránh thoát cơ hội. Nhưng cho phép thần tránh ra khỏi sau đó, không có chạy trốn, thế mà hướng thẳng đến Phương Diệp đánh tới. Hắn rất rõ ràng, có Lâm Vũ vị tông sư này tỏa chấn, coi như mình muốn chạy trốn, cũng tuyệt đối trốn không thoát. Không bằng liều chết giết Phương Diệp. Phương Diệp lạnh nhạt quay đầu. Tú Xuân đao hạ vũ chạm trùn thổ phỉ, nặng nghề lưỡi đao, trùng điệp chém tới. Thân đao dưới ánh mặt trời vạch ra một đạo sáng như bạc đường vòng cung, nặng nghề đao sống lưng mang theo phá phong gào thét, chớp mắt là tới. Không có rực rỡ biến hóa, chỉ có chém đinh chặt sắt quyết tuyệt. Nhìn như thật thà, lại lực trọng tiên quân. Cho phép thần con ngươi co rụt lại, bản năng dựng thẳng lên cánh tay đón đỡ. Nhưng nửa võ binh chi phong mang, vô cùng đơn giản cắt vào huyết đục, chặt đứt gân cốt, giống như dao nóng cắt mỡ bỏ đồng dạng bôi trơn, đem cho phép thần trực tiếp chém thành hai đoạn. Cho phép thần ánh mắt dần dần ảm đạm, hắn nửa người trên ầm vang ngã xuống, nửa người dưới lại đang thế sông phía dưới, lại hướng về phía trước chạy ba bước mới ầm vang ngã xuống đất. Đây nửa võ binh vẫn là dùng rất tốt. Phương Diệp liếc qua mình đao, không hổ là lấy đúc thành võ binh làm mục tiêu rèn đúc binh khí. Đao phong kia chi lợi, cắt chém ngũ phẩm địch nhân, thế mà không có chút nào đình trệ cảm giác. Hào đao vượt cấp khiêu chiến cũng rất đơn giản. Phương Diệp tâm lý thầm nghĩ. Lục phẩm Phương Diệp giết ngũ phẩm cho phép thần, một đao chí mạng. Đương nhiên, cho phép thần bản thân không phải rất mạnh ngũ phẩm, thuộc về đại chúng tầng thứ. Với lại bên tay hắn không có vũ khí, một mực đi cùng bên người nhận mẫu cũng không có xuất hiện. Nhưng trọng yếu nhất nhân tố là Phương Diệp đủ mạnh. Lần sau nhớ kỹ đem người bó tốt đi một chút. Phương Diệp nhẹ giọng mở miệng, liếc qua hổ báo kỵ bách nhân tướng. Bách Nhân Tướng bản năng thân thể siết chặt, tê cả da đầu. Rõ ràng hắn thực lực càng tại Phương Diệp bên trên, tự thân lại là quân đội hệ thống, không sợ cầm ý vệ. Nhưng nhìn đến cái kia Phương Diệp không chứa bất cứ tia cảm tình nào đôi mắt, hắn vẫn là không nhịn được cúi đầu, dùng giống như đối đại thượng cấp đồng dạng thái độ, nói: "Vâng, ty chức lần sau sẽ chú ý." Phương Diệp gật gật đầu, sau đó lộ ra một tên nụ cười. "Như vậy, mở giết."